Chương 88, xem ra nếu không Thái Bình chương 88, xem ra nếu không Thái Bình Diệp tinh thần lại chỉ là yên tĩnh đứng, thậm chí liền kiếm đều không có rút. Mắt thấy ma khí liền muốn đem hắn thôn phệ. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, ngăn tại Diệp tinh thần trước người. Sở Linh Lung, nàng bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, nhìn như hời hợt vung lên. Cái kia cuồng bạo ma khí, lại như băng tuyết tan rã, nháy mắt tán loạn. Cái gì? Ma vật con ngươi đột nhiên co lại, đầy mặt kinh hãi. Hắn không thể tin được, chính mình một kích toàn lực, vậy mà như thế tùy tiện liền bị hóa giải. Sở Linh Lung thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt băng lãnh. Chỉ là ma vật, cũng dám ở ta Vạn Kiếm Tông làm càn. Ma vật run lên trong lòng. Hắn từ trên thân Sở Linh Lung, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cỗ khí tức này, để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Ma vật nguyên bản cuồng ngạo thần sắc, nháy mắt ngưng kết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Linh Lung, trong mắt gần như muốn trừng ra biến mắt. Tấm kia bởi vì đoạt xá Trần Phàm mà có vẻ hơi vặn vẹo trên mặt, giờ phút này biết đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. "Ngươi, ngươi!" Hắn há to miệng, trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn, âm thanh khàn giọng khô khốc, cũng không còn phía trước phách lối. "Ngươi, ngươi là?" Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gật ra, mang theo run rẩy, mang theo hoảng hốt. "Vạn Kiếm Tông, tổ sư." Cuối cùng, hắn đem hết toàn lực, đem cái tên này giống lên. "Sở Linh Lung." Những cái kia nguyên bản đã tuyệt vọng Vạn Kiếm Tông đệ tử, giờ phút này cũng từng cái mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nhìn xem cái kia trống rỗng xuất hiện, một chiêu hóa giải ma vật công kích nữ tử áo trắng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kiếp sợ. "Tổ sư, Sở Linh Lung, nàng không phải khách khanh tiên tôn sao? Thế nào lại là chúng ta tổ sư? Không có khả năng." "Điều đó không có khả năng." Ma vật điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật này. "Ngươi, ngươi làm sao có thể còn tại nơi này?" Sở Linh Lung không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Ánh mắt kia giống như nhìn một con run rế. "Bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai." Ma vật cương ép đè xuống sợ hãi trong lòng, giận dữ hét: "Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta." Hắn lại lần nữa ngưng tụ ma khí, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, lần này, Sở Linh Lung thậm chí không có xuất thủ. Nàng chỉ là thở dài thườn thượt một hơi. "Ai? Với anh." Ma vật ngưng tụ ma khí, nháy mắt tán loạn. Thân thể của hắn giống như bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. "Cái này, đây là cái gì lực lượng?" Ma vật hoảng sợ muốn dạng, liều mạng giãy giụa. Lại phát hiện, trong cơ thể mình ma khí, vậy mà tại phi tốc trôi qua. "Không, không muốn." Hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. "Ta lực lượng, ta lực lượng." Sở Linh Lung chậm rãi giơ tay lên, đối với ma vật nhẹ nhàng nắm chặt. Giang giác, một tiếng vang dọn, ma vật thân thể giống như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, từng khúc rạn nứt. "Không!" Ma vật phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, sau đó triệt để hóa thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa, chỉ để lại một viên đen nhánh tinh thạch rớt xuống đất. "Hô!" Sở Linh Lung thu tay lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phản phất vừa rồi làm tất cả chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nàng xoay người nhìn hướng Diệp tinh thần, cái kia ánh mắt lạnh như băng, đáy mắt thay đổi đến nhu hòa. "Không có sao chứ?" Thanh âm êm dịu, mang theo một tia lo lắng. Diệp tinh thần lắc đầu. "Ta không có việc gì, sư tôn." Hắn nhìn xem Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy kính nể cùng ái mộ. "Sư tôn, ngươi, ngươi thật sự là quá lợi hại." Sở Linh Lung nhưng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, "Bớt lắm mồm. Còn không mau đi xem một chút, đệ tử khác thế nào?" "Nha." Diệp tinh thần lên tiếng, vội vàng chạy đi xem xét đệ tử khác tình huống. Sở Linh Lung nhìn hắn bóng lưng, khóe miệng có chút nâng lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Nàng xoay người, nhìn hướng viên kia đen nhánh tinh thạch. Ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến băng lãnh đứng lên. "Ma vật, tinh thạch." Nàng thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Xem ra, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nàng cong lưng, nhặt lên tinh thạch. Vào tay lạnh bước, mang theo một cỗ tà ác khí tức. "Thứ này, nhất định phải hủy đi." Trong mắt Sở Linh Lung hàn mang lóe lên. Nàng đang muốn động thủ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. "Chấm đã." Sở Linh Lung nhíu mày, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một vị lão giả từ trong đám người đi ra, chính là Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão một trong. "Tổ sư, tinh thạch này có thể hay không giao cho lão hủ?" Đại trưởng lão nhìn xem Sở Linh Lung trong tay tinh thạch, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. "Ồ." Sở Linh Lung nhíu mày, "Ngươi muốn thứ này làm cái gì?" Đại trưởng lão vội vàng giải thích nói, "Tổ sư có chỗ không biết, tinh thạch này mặc dù là ma vật lưu lại, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu là có thể đem luyện hóa, có lẽ có thể vì ta Vạn Kiếm Tông tăng thêm một kiện chí bảo." Sở Linh Lung nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng. "Chí bảo? Ngươi có thể biết tinh thạch này lai lịch?" Đại trưởng lão lắc đầu. "Không biết." Sở Linh Lung lạnh lùng nói, "Tinh thạch này chính là bên trên cổ ma tộc đồ vật, ẩn chứa trong đó là ma tộc lực lượng. Nếu là cưỡng ép luyện hóa, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị ma phụ thể. Ngươi xác định muốn thứ này?" Đại trưởng lão nghe vậy, biến sắc. Hắn không nghĩ tới, tinh thạch này vậy mà như thế nguy hiểm. "Cái này..." Hắn do dự. "Hừ." Sở Linh Lung hừ lạnh một tiếng. "Như vậy tà vật, lưu vô ích." Bàn tay nàng lật một cái, một cỗ cường đại linh lực nháy mắt đem tinh thạch bao khỏa. Giang giác, một tiếng vang dọn, tinh thạch triệt để vỡ vụn, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Đại trưởng lao thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, nhưng càng nhiều nhưng là vui mừng. May mắn tổ sư kịp thời ngăn cản hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đa tạ tổ sư. Đại trưởng lão liền vội vàng không người hành lễ.
Ân.
Sở Linh Lung nhàn nhạt lên tiếng. Nàng xoay người, nhìn hướng những cái kia thụ thương đệ tử. Đem bọn họ dẫn đi, hảo hảo trị liệu.
Phải.
Đại trưởng lão vội vàng đáp. Hắn chỉ huy các đệ tử, đem người bị thương tiêm đi. Trên diễn võ trường, một mảnh hỗn độn. Nhưng mọi người trong lòng, nhưng là tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn họ nhìn xem Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Đa tạ tổ sư ân cứu mạng. Không biết là ai, dẫn đầu kêu một tiếng. Sau đó, các đệ tử đều cùng kêu lên hô to. Đa tạ tổ sư ân cứu mạng. Âm thanh vang vọng bất tiêu, thật lâu không ngừng. Sở Linh Lung nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào đắc ý, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trống không. Cặp kia lạnh lạnh con mắt bên trong, hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Ma tộc. Nàng thấp giọng tự nói. Xem ra, mảnh đại lục này lại muốn không yên ổn. Chương 89, cùng Đan lão uống vài chén chương 89, cùng Đan lão uống vài chén Diệp Tinh Thần thuận lý thành chương lấy được tông môn thi đấu đứng đầu bảng. Thi đấu về sau, ồn ào náo động tàn đi. Thời gian quay về bình tĩnh. Diệp Tinh Thần sinh hoạt trọng tâm, lặng yên rời đi. Luyện đan, thành hắn mới si mê. Đan đạo một đường, mênh mông như biển. Hắn lại như cá gặp nước, thích thú. Thiên phú dị bẩm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đan lão, Vạn Kiếm Tông cao cấp luyện đan sư. Dốc túi tương thụ. Diệp Tinh Thần như nói như khát hấp thu. Đan lão khiếp sợ, một ngày tháng qua một ngày. Tiểu tử này, quả thực là luyện đan mà sinh. Bên trong đan phòng, mùi thuốc bao phủ, các loại chân quý linh thảo rực rỡ muôn màu. Diệp Tinh Thần đứng tại trước lò luyện đan, thần sát chuyên chú, đầu ngón tay linh lực nhảy lên như tinh linh vũ động, hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ vừa đúng, linh thảo đầu nhập, thời cơ không sai chút nào, tất cả đều lộ ra lưu loát như vậy tự nhiên. Phản phất hắn không phải tại luyện đan, mà là tại tiến hành một tràng nghệ thuật sáng tác. Đan lão đứng ở một bên vuốt râu, trong mắt là không che giấu chút nào tán thưởng. Còn có một kia khó có thể tin, ngắn ngủi mấy tháng, Diệp Tinh Thần không ngờ tận đến hắn chân truyền, thậm chí tại một số phương diện còn mơ hồ có siêu việt thế. Cái này để hắn vị này chìm đắm đan đạo cả đời lão gia hỏa làm sao chịu nổi. Yêu người ta, Đan lão nhịn không được cảm thán. Diệp Tinh Thần lại phảng phất không nghe thấy, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại luyện đan bên trong. Linh thảo tại đan lô bên trong lan lộn, mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc. Đan lô khẽ chấn động, phát ra ong ong tiếng vang. Đây là muốn ra đan. Đan lão ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn đan lô. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, linh lực liên tục không ngừng truyền vào đan lô. Hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, ngưng tụ. Hắn khẽ quát một tiếng, đan lô đột nhiên đình chỉ chấn động. Một cỗ nồng đậm đan hương xông vào mũi. Đan thành. Diệp Tinh Thần mở ra đan lô, mấy viên mượt mà sung mãn đan dược yên tĩnh nằm tại đáy lò. Đan dược mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có đan văn hiện lên. Cực phẩm. Đan lão lên tiếng kinh hô. Hắn bước nhanh về phía trước, cầm lấy một viên đan dược, cẩn thận tường tận xem xét. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tục tán thưởng. Cái này đan dược phẩm chất so lão phu luyện chế còn phải cao hơn một bậc. Diệp Tinh Thần cười cười, không nói gì. Hắn biết cái này còn không phải cực hạn của hắn. Trong nhẫn chứa đồ, một phương linh thảo đầu tiên, các loại chân quý linh thảo, cái gì cần có đều có. Tiểu Nguyệt Nhi lưu lại, đầy đủ hắn tiêu xài. Hắn có lòng tin luyện chế ra càng tốt đan dược. Thậm chí trong truyền thuyết tiên đan. Đan lão nhìn xem Diệp Tinh Thần, muốn nói lại thôi. Hắn muốn hỏi Diệp Tinh Thần là như thế nào làm đến, nhưng hắn biết có nhiều thứ là không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể hiểu ý cái này chính là thiên phú. Tiểu sư thúc, ngươi. Đan lão cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Ngươi đã học xong lão phu tất cả mọi thứ, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, tiếp tục luyện đan. Đan lão sửng sốt một chút, tiếp tục luyện đan. Đúng. Diệp Tinh Thần gật đầu. Đan đạo không mở, họ không có tận cùng, ta còn có rất nhiều thứ muốn học. Đan lão nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Tốt, tốt một cái đan đạo không mở, họ không có tận cùng. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Từ hôm nay trở đi, tiểu sư thúc ngươi chính là ta Vạn Kiếm Tông. Đan lão dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ đan đạo thủ tịch. Về sau, ngươi cùng lão phu bình khởi bình tọa, không phân cao thấp. Đan lão lời vừa nói ra, Diệp Tinh Thần ngược lại là sửng sốt một chút. Thủ tịch, cùng đan lão bình khởi bình tọa. Cái này, có phải là có chút quá mức? Hắn mặc dù tự nhận tại đan đạo bên trên có chút thiên phú, nhưng dù sao tư lịch còn thấp. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, hắn nhận lấy thì ngại. Đan lão, cái này. Diệp Tinh Thần vừa định chối từ, Đan lão lại xua tay, đánh gậy hắn. Tiểu sư thúc, ngươi không cần nhiều lời. Lão phu ý đã quyết. Ngươi đan đạo thiên phú, vừa xa lão phu tưởng tượng. Bài này ghế ngồi vị trí, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Đan lão ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Thú hổ. Hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói. Ngươi có thể là tổ sư thân truyền đệ tử. Thân phận này, ai dám không phục? Diệp Tinh Thần nghe vậy, cười khổ một tiếng. Tốt ta, tất nhiên đan lão đều nói như vậy, hắn từ chối nữa, liền lộ ra làm kiêu. Cái kia. Tốt ta. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đa tạ đan lão yêu mến. Ha ha, tốt. Đan lão gặp Diệp Tinh Thần đáp ứng, lập tức đại hỉ. Đi, tiểu sư thúc, chúng ta đi chúc mừng một cái. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Tinh Thần, liền muốn đi ra ngoài. Chúc mừng. Diệp Tinh Thần sững sờ, làm sao chúc mừng? Đương nhiên là uống rượu. Đan lão cười ha ha. Lão phu chân quý vải hũ hảo tiểu, hôm nay chúng ta không say không về.
Tốt, Đan lão, ta có thể chờ lấy ngài chân tàng hảo tiểu đây.
Diệp Tinh Thần cười đáp, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hai người sóng vai đi ra đan phòng, hướng về Đan lão nơi ở đi đến. Đan lão tâm tình thật tốt, lời nói cũng nhiều đứng lên.
Tiểu sư thúc ca, ngươi cũng đã biết, lão phu vì sao như vậy si mê với đan đạo.
Đan lão đột nhiên hỏi.
Diệp Tinh Thần lắc đầu.
Không biết.
Bởi vì đan đạo có thể cứu người.
Đan lão trong mắt lóe lên một tia hồi ức.
Lão phu lúc tuổi còn trẻ đã từng hăng hái cầm kiếm thiên ngai, nhưng về sau lão phu thân nhân bằng hữu từng cái cách ta mà đi, ta lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Loại cảm giác này quá thống khổ.
Đan lão âm thanh có chút nghẹn ngào.
Cho nên lão phu xin thể muốn cuối cùng cả đời nghiên cứu đan đạo.
Ta muốn luyện chế ra có khả năng cải tử hồi sinh đan dược.
Ta muốn để thế gian này lại không sinh ly tử biệt.
Diệp Tinh Thần nghe trong lòng một trận xúc động. Hắn không nghĩ tới đan lão vậy mà còn có dạng này một đoạn cố sự.
Đan lão, ngài nhất định có thể thành công.
Diệp Tinh Thần an ủi.
Ha ha, cho ngươi mượn cắt luôn.
Đan lão cười cười.
Bất quá lão phu lời này chỉ sợ là không có hy vọng.
Nhưng ngươi khác biệt, tiểu sư thúc.
Đan lão nhìn xem Diệp Tinh Thần.
Ngươi thiên phú vượt xa lão phu.
Ngươi nhất định có thể luyện chế ra trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh đan.
Đến lúc đó đừng quên cho lão phu một viên, để lão phu cũng nếm thử một chút.
Đan lão nói đùa.
Diệp Tinh Thần khiêm tốn nói.
Thiên đan nào có dễ dàng như vậy luyện chế.
Bất quá chỉ cần ta có thể luyện chế ra đến, nhất định thiếu không được ngài một phần.
Ha ha, tốt.
Đây chính là ngươi nói.
Đan lão thoải mái cười to.
Nói là nói như vậy, nhưng ai cũng biết trên đời này căn bản không có loại này đan dược.
Rất nhanh hai người liền đi đến đan lão nơi ở. Đây là một tòa tĩnh mịch tiểu viện.
Viện tử bên trong trồng đầy các loại linh thảo,
không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc.
Đan lão từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vài hũ rượu,
vò rượu bên trên dán vào màu đỏ giấy niêm phong.
Giấy niêm phong bên trên viết túy tiên ngưỡng ba chữ.
Đây là.
Diệp Tinh Thần nhìn xem vò rượu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Túy tiên ngưỡng.
Chương 90, say rượu đến sư tôn cái này làm lũng. Chương 90, say rượu đến sư tôn cái này làm lũng. Đây chính là Vạn Kiếm Tông đặc sản, nghe nói chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể hưởng dụng.
Đan lão, ngài lại có nhiều như thế.
Ha ha, tiểu sư thúc, ngươi có trô không biết.
Đan lão đắc ý cười cười.
Cái này túy tiên ngưỡng có thể là lão phu tự tay đủ chế.
Thế nào, lợi hại a?
Ngài đủ chế?
Diệp Tinh Thần càng thêm kinh ngạc.
Đan lão, ngài sẽ còn cất rượu?
Đó là đương nhiên.
Đan lão vô vô bộ ngực.
Lão phu không những biết luyện đan, sẽ còn cất rượu.
Cái này túy tiên ngưỡng có thể là lão phu tác phẩm đắc ý.
Bình thường trưởng lão muốn uống đều uống không đến đây.
Lợi hại.
Diệp Tinh Thần giơ ngón tay cái lên.
Đan lão, ngài thật sự là đa tài đa nghệ.
Ha ha, quá khen quá khen.
Đan lão khiêm tốn nói.
Đến, tiểu sư thúc, chúng ta nếm thử cái này túy tiên ngưỡng.
Nói xong hắn mở ra một vỏ càng thêm lâu dài rượu.
Lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi.
Hương rượu này không như bình thường rượu,
nó mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc,
nghe đứng lên khiến cho người tâm thần thanh thản.
Hảo tiểu.
Diệp Tinh Thần nhịn không được tán thưởng.
Đến, tiểu sư thúc, rót đầy.
Đan lão cho Diệp Tinh Thần rót một chén rượu.
Tiểu dịch có màu hổ phách trong suốt long lanh.
Diệp Tinh Thần bưng chén lên uống một hơi cạn sạch.
Tiểu dịch vào cổ họng, đầu tiên là cảm thấy một cỗ mát mẻ,
sau đó chính là một cỗ lửa nóng từ trong bụng dâng lên.
Cỗ này lửa nóng không hề đốt người,
ngược lại để người cảm thấy vô cùng thoải mái,
phảng phất có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.
Hào tiểu.
Diệp Tinh Thần lại lần nữa tán thưởng.
Cái này túy tiên ngưỡng quả nhiên danh bất hư truyền.
Ha ha, tiểu sư thúc thích liền tốt.
Đan lão gặp Diệp Tinh Thần thích, hết sức cao hứng.
Đến, chúng ta tiếp tục uống.
Hai người ngươi một bát, ta một bát, uống đến quên cả trời đất.
Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị.
Đan lão lời nói cũng nhiều đứng lên.
Hắn bắt đầu giải thích chính mình lúc tuổi còn trẻ kinh lịch,
giải thích chính mình là như thế nào đi đến đan đạo,
giải thích chính mình trong quá trình luyện đan chuyện lý thú.
Diệp Tinh Thần lặng lặng nghe,
thỉnh thoảng cắm vào một câu.
Giữa hai người bầu không khí mười phần hòa hợp.
Bất chi bất giác vài hũ rượu đã thấy đáy.
Diệp Tinh Thần cũng cảm thấy có chút men say,
đầu của hắn có chút chóng mặt,
trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng.
Đan lão,
ta
hình như
uống say.
Diệp Tinh Thần lưỡi có chút thắt nút.
Ha ha,
tiểu sư thúc, người tiểu lượng này
không được a.
Đan lão cũng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Cái này mới
vài hũ
liền say.
Lão phu
còn có thể
lại uống
mười vỏ?
Không được,
ta đến
trở về
nghỉ ngơi.
Diệp Tinh Thần loạn trà loạn trọn mà đứng lên.
Đan lão,
ta
đi trước.
Ai?
Tiểu sư thúc,
chớ đi a.
Đan lão muốn giữ lại,
nhưng Diệp Tinh Thần đã lảo đảo đi ra biệt tử.
Cảnh đêm như mực, tinh quang ảm đạm.
Diệp Tinh Thần lảo đảo đi tại Vạn Kiếm Tông trên đường nhỏ, thân ảnh có mẹo giống như trong gió chập chờn cánh liễu.
Hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều thay đổi đến mơ hồ không rõ.
Sư tôn,
trong miệng hắn tự lẩm bẩm, trong bất chi bất giác lại đi tới Sở Linh Lung trụ sở.
Sư tôn,
hắn đẩy ra hở khép cửa điện đi vào.
Trong điện hoàn toàn yên tĩnh,
chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ
rơi tại trên mặt đất, nổi lên một tầng màu bạc quang huy. Diệp Tinh Thần lảo đảo, đi đến giường một bên, một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Mềm dẻo giường, để hắn cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại, ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Sở Linh Lung về tới trong phòng. Nàng mới vừa vào cửa, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi rượu. Nàng nhíu mày. Người nào? Nàng khẽ quát một tiếng, âm thanh lạnh lạnh, mang theo một tia cảnh giác. Nhưng mà, không người đáp lại. Nàng chậm rãi tiến lên, đi đến giường một bên. Nhờ ánh trăng, nàng thấy rõ người nằm trên giường. Vậy mà là Diệp Tinh Thần. Hắn hai gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, trên thân tản ra nồng đậm mùi rượu. Hiển nhiên là uống say. Tiểu gia hỏa này, làm sao uống tới như vậy? Nàng thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, một tia bất đắc dĩ. Nàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy một cái Diệp Tinh Thần. Tinh Thần, tỉnh lại. Diệp Tinh Thần lại chỉ là trở mình, tiếp tục ngủ say. Trong miệng còn lẩm bẩm, sư tôn. Ôm một cái. Sở Linh Lung thân thể có chút cứng đờ. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần tấm kia tuấn mỹ không tì vết gương mặt, trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Sở Linh Lung ánh mắt thay đổi đến nhu hòa. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tinh Thần gò má. Đầu ngón tay chuyển đến một trận ấm áp. Nàng tâm cũng đi theo khẽ run lên. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, vẻ cương chiều. Nàng cởi xuống đôi giày, lên giường, tại Diệp Tinh Thần bên cạnh nằm xuống. Nàng đem Diệp Tinh Thần đầu nhẹ nhàng ôm vào lòng, để hắn gối lên trên cánh tay của mình. Diệp Tinh Thần tựa hồ cảm nhận được ấm áp, hắn vô ý thức hướng Sở Linh Lung trong ngực ủi ủi. Mặt của hắn xích sao dán vào Sở Linh Lung ngực, ngăn cách thật mỏng quần áo, Sở Linh Lung có khả năng cảm nhận được rõ ràng Diệp Tinh Thần hô hấp ấm áp, dồn dập. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, nàng nhẹ nhàng vỗ Diệp Tinh Thần sau lưng, như dỗ hải tử đồng dạng. Ngủ đi, ngủ đi. Nàng âm thanh nhu hòa như nước, mang theo một tia thôi miên ma lực. Diệp Tinh Thần hô hấp dần dần ổn định xuống, hắn tựa hồ ngủ đến càng thơm. Sở Linh Lung nhìn xem hắn ngủ say dáng dấp, khóe miệng có chút nâng lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Nụ cười này ôn nhu như nước, tràn đầy mẫu tính quan huy. Đêm sâu hơn, ánh trăng như nước xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi tại ôm nhau ngủ trên thân hai người. Sở Linh Lung ôm trong ngực Diệp Tinh Thần, cảm thụ được hắn đều hô hấp, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng phần này yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Diệp Tinh Thần tựa hồ làm cái gì mộng, thân thể có chút vặn mèo, trong miệng phát ra mơ hồ không do nói mớ. Sư tôn, sư tôn. Tay của hắn cũng không thành thật. Sở Linh Lung thân thể có chút cứng đờ. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực cái kia không an phận ra hỏa, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này uống rượu say, ngược lại là so bình thường càng thêm lớn mật. Nàng nhẹ nhàng vỗ Diệp Tinh Thần sau lưng, muốn để hắn yên tĩnh lại. Nhưng mà Diệp Tinh Thần lại giống như là không có cảm giác được đồng dạng, ngược lại làm trầm trọng thêm. Sở Linh Lung gò má, nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Nàng có khả năng cảm nhận được rõ ràng, Diệp Tinh Thần bàn tay chuyển đến ấm áp. Nàng tim đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái này, tiểu gia hỏa này thực sự là. Nàng khẽ cắn bờ môi, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng nàng lại nghĩ tới cái gì, khoe miệng lộ ra cười xấu xa. Bình thường lúc thanh tỉnh không ít ức hiếp nàng. Hiện tại, hát hát hát. Chương 91, coi là cho tiểu gia hỏa này khen thưởng A. Chương 91, coi là cho tiểu gia hỏa này khen thưởng A. Nàng nhẹ nhàng xoa nó lấy, cảm thụ được dưới lòng bàn tay cái kia bắp thịt rắn chắc, trong lòng lại nổi lên một tia khắc thường gợn sóng. Bình thường tiểu gia hỏa này cũng không có ít trêu chọc nàng, ỷ vào chính mình là đồ đệ của nàng, luôn là không biết lớn nhỏ, không che đậy miệng. Hiện tại hắn uống rượu say, rơi xuống trong tay mình, chẳng phải là tùy ý nàng thao túng. Nghĩ tới đây, Sở Linh Lung trong lòng ác thú vị triệt để bị kích phát ra tới. Nàng cúi người xích lại gần Diệp Tinh Thần bên hai, nhẹ nói, tiểu gia hỏa, ngươi không phải rất thích ôm sư tôn sao? Hiện tại sư tôn liền để ngươi ôm cái đủ. Diệp Tinh Thần cái kia màu đồng cổ da thịt dần dần bại lộ trong không khí, bộ ngực của hắn rộng rãi bền chắc, bắp thịt đường cong trôi chảy ưu mỹ, tám khối cơ bụng chỉnh tề sắp hàng, tản ra mê người rực rỡ. Sở Linh Lung hô hấp có chút cứng lại, nàng ánh mắt thay đổi đến có chút mê ly. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình tên đồ đệ này xác thực có một bộ tốt túi ra. Vóc người này, cái này tướng mạo đủ để cho bất kỳ cô gái nào vì đó nghiêng đổ. Huống chi hắn hay là một cái thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần thiên tài. Dạng này nam tử quả thực chính là thượng thiên sủng nhi. Sở Linh Lung ngón tay nhẹ nhàng tại Diệp Tinh Thần trên lồng ngực bạch qua, cảm thụ được cái kia da thịt co giãn cùng nhiệt độ, nàng tim đập lại lần nữa gia tốc. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là cái yêu nghiệt. Nàng thấp giọng thì thầm. Nàng cúi người tại Diệp Tinh Thần bên hai, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Sư tôn, nóng quá. Diệp Tinh Thần thân thể khẽ run lên, trong miệng của hắn phát ra mơ hồ không rõ nói mớ. Tay của hắn càng thêm không ở yên. Sở Linh Lung thân thể lại lần nữa cứng đờ, nháy mắt thay đổi đến nóng bỏng, tim đập cũng gia tốc. Cái này, tiểu gia hỏa này thật là muốn chết. Nàng khẽ cắn bờ môi. Sư tôn, thân thiết. Diệp Tinh Thần nói mớ càng thêm mơ hồ không rõ. Mà thôi mà thôi. Nàng ở trong lòng than nhẹ một tiếng, coi như là cho tiểu gia hỏa này khen thưởng đi. Nàng từ bỏ chống cự, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đêm sâu hơn, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi tại ôm nhau ngủ trên thân hai người. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Diệp Tinh Thần từ từ mở mắt, hắn cảm thấy đầu có chút đau, say rượu di chứng. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình bị thứ gì xít sao trói buộc. Hắn cúi đầu xem xét, nháy mắt, sửng sốt. Hắn vậy mà nằm trong ngực Sở Linh Lung, hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ mập mờ tư thế. Đầu của hắn gối lên Sở Linh Lung trên cánh tay, mặt của hắn xít sao dán vào Sở Linh Lung ngực, tay của hắn, Diệp Tinh Thần mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, hắn liền vội vàng đem tay rút về, lại không cẩn thận đụng phải một cái mềm dẻo đồ vật. Ừm. Sở Linh Lung phát ra một tiếng hừ nhẹ, nàng từ từ mở mắt, trong mắt mang theo một tia nhập nhẹm buồn ngủ. Sư tôn, Diệp Tinh Thần lắp bắp nói, thanh âm bên trong tràn đầy xấu hổ cùng bất an. Ngươi đã tỉnh. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần tấm kia mặt đỏ bừng, khóe miệng có chút nâng lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Làm sao? Tiểu gia hỏa, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Ta. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng hắn nhớ mang máng, chính mình hình như tại cùng Đan lão đang uống rượu, sau đó liền trở về. Sư tôn, ta tối hôm qua uống say. Hắn ấp úng giải thích nói. Cho nên, Sở Linh Lung nhíu mày, cứ như không cười nhìn xem hắn. Cho nên, Diệp Tinh Thần không biết nên nói cái gì cho phải. Tới. Sở Linh Lung đột nhiên nói. A. Diệp Tinh Thần sững sờ. Sư tôn, ngài có cái gì phân phó? Để ngươi qua đây, ngươi liền đến. Diệp Tinh Thần không dám chống lại, đành phải kiên trì, đi đến Sở Linh Lung trước mặt, ngẩng đầu lên. Sở Linh Lung nói. Diệp Tinh Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Sở Linh Lung. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Nàng đột nhiên buông tay, nắm Diệp Tinh Thần gò má, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Sư tôn, ngài đây là làm cái gì? Diệp Tinh Thần bị Sở Linh Lung cử động, làm cho có chút không biết làm sao. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải rất thích bóp sư tôn mà sao? Sở Linh Lung cười híp mắt nói. Hiện tại, sư tôn cũng xoa bóp mặt của ngươi, thế nào? Công bằng a? Diệp Tinh Thần mặt, nháy mắt biến đỏ. Hắn vội vàng nói, sư tôn, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Hừ, mượt. Sở Linh Lung nhưng là không có ý bỏ qua cho hắn. Nàng tiếp tục xoa nắn lấy Diệp Tinh Thần gò má, trong mắt tràn đầy trêu tức đủ cười. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy trên mặt ngứa một chút, còn có chút đau. Hắn nhịn không được đưa tay đi bắt. Ba. Sở Linh Lung một bàn tay đập vào trên tay của hắn. Không được núp đích. Giọng nói của nàng nghiêm khắc, nhưng trong ánh mắt lại mang theo mỉm cười. Diệp Tinh Thần ủy khuất ba ba mà nhìn xem nàng. Sở Linh Lung hừ một tiếng. Ai bảo ngươi tối hôm qua uống rượu nhiều như vậy? Còn chạy đến sư phụ nơi này đến mượn rượu làm càn. Diệp Tinh Thần có chút ủy khuất. Hắn tối hôm qua thật không phải là cố ý, hắn khả năng là quá muốn sư tôn. Sư tôn ta sai rồi. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Sở Linh Lung con mắt. Biết sai liền tốt. Sở Linh Lung gặp hắn bộ dáng này, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Nàng buông tay ra, nhẹ nhàng luốt luốt Diệp Tinh Thần gò má. Lần sau, không cho phép lại uống nhiều rượu như vậy. Ân. Diệp Tinh Thần ngoan ngoãn gật gật đầu. Sư tôn, ngài tối hôm qua không có sinh khí a? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Linh Lung lườm hắn một cái. Ngươi cứ nói đi. Ta tối hôm qua cái gì cũng không làm a? Cái gì cũng không làm. Sở Linh Lung nhíu mày. Vậy ngươi tay. Nàng chỉ Diệp Tinh Thần tay. Diệp Tinh Thần theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy chính mình tay chính đặt ở một cái không nên thả địa phương. Mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến so đít khỉ còn đỏ. Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ kia quấn bách dáng dấp, nhịn không được cười ra tiếng. Tốt tốt, không đùa ngươi. Nàng thu tay lại, nhẹ nhàng vô vô Diệp Tinh Thần gò má. Mau dậy đi, nắng đã chiếu đến ông. Nha. Diệp Tinh Thần vội vàng từ trên giường bỏ dậy. Hắn quay đầu nhìn Sở Linh Lung. Sở Linh Lung cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Diệp Tinh Thần mặt lại cách nàng càng ngày càng gần. Ba. Một tiếng vang nhỏ quen quần tại yên tĩnh gian phòng. Sau đó chỉ thấy một thân ảnh phi ra khỏi phòng. Chương 92, sư tỷ có tâm sự. Chương 92, sư tỷ có tâm sự. Bên trong đan phòng, mùi thuốc bao phủ. Diệp Tinh Thần đứng tại trước lò luyện đan, thần sát chuyên chú. Đầu ngón tay linh lực nhảy lên, hỏa diễm bốc lên. Hắn ngay tại luyện chế một loại tên là thanh tâm đan đan dược. Loại này đan dược có thể thanh tâm ngưng thần, bình phục tâm cảnh. Đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Diệp Tinh Thần gần nhất luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, cho nên hắn tính toán luyện chế một chút thanh tâm đan đến phụ trợ tu luyện. Ngưng tụ. Hắn khẽ quát một tiếng. Đan lô bên trong, mấy viên mượt mà sung mãn đan dược chậm rãi thành hình. Đan dược mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, đan văn rõ ràng. Cực phẩm. Đan lão đứng ở một bên, vuốt râu tay, run nhẹ nhẹ. Hắn đã không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Khiếp sợ. Chết lặng. Có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, một lần lại một lần, dễ như trở bàn tay luyện chế ra cực phẩm đan dược. Loại cảm giác này, tựa như là chính mình cái này mấy chục năm đều sống đến thân chó đi lên. Tiểu tử này, Đan lão há hốc mồm, muốn nói cái gì? Lại phát hiện, trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn, một cái chữ cũng nói không nên lời. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tinh Thần đem từng khoảng cực phẩm đan dược bỏ vào trong túi. Cái kia động tác thuần thục, cái kia lạnh nhạt thân sắc, phản phất tại làm, chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ai? Cuối cùng, Đan lão thở dài một tiếng. Tất cả ngôn ngữ đều hóa thành thở dài một tiếng. Hắn nhận mệnh. Không nhận mệnh, lại có thể thế nào? Cùng một cái yêu nghiệt phân cao thấp, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Những này đan dược hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Diệp Tinh Thần tự lẩm bẩm. Đan dược cất kỹ, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc. Đúng rồi, chỉ nhược sư tỷ gần nhất hình như cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Không bằng đưa nàng một chút thanh tâm đan đi. Lâm Chỉ Nhược nơi ở Diệp Tinh Thần gõ cửa một cái. Chỉ Nhược sư tỷ, ngươi ở đâu? Một lát sau, cửa mở. Lâm Chỉ Nhược xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, tóc dài xõa bay, khuôn mặt tươi đẹp. Chỉ là, vầng trán của nàng ở giữa mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu. Tinh Thần, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm bên trong mang theo một tia bề bài. Sư tỷ, ta nhìn ngươi gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cho nên, ta luyện chế ra một chút thanh tâm đan, cho ngươi đưa tới. Nói xong, hắn đem trong tay bình ngọc đưa cho Lâm Chỉ Nhược. Thanh tâm đan. Lâm Chỉ Nhược tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem. Lập tức, một cỗ tươi mát mùi thuốc xông vào mũi. Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Tinh Thần, cái này, đây là ngươi luyện chế? Ân. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Sư tỷ, ngươi thử nhìn một chút, hiệu quả thế nào? Được. Lâm Chỉ Nhược đổ ra một viên thanh tâm đan, uống vào. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một dòng nước trong, chảy khắp toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy tâm thần của mình nháy mắt thay đổi đến thanh minh, nguyên bản bực bội cùng bất an cũng biến mất không còn chút tung tích. Tinh Thần, cái này đan dược thật thần kỳ. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Sư tỷ, người thích liền tốt. Diệp Tinh Thần cười cười. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem hắn, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Tinh Thần, cảm ơn ngươi. Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm kích. Sư tỷ, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu. Lâm Chỉ Nhược gò má có chút phím hồng. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Cái kia, Tinh Thần, ngươi còn có việc sao? Nàng nói sang chuyện khác, nhẹ giọng hỏi. Không sao. Diệp Tinh Thần lắc đầu. Sư tỷ, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Ân. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu. Diệp Tinh Thần quay người rời đi. Lâm Chỉ Nhược nhìn hắn bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Sư tỷ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Diệp Tinh Thần lại gãy trở về. Làm sao vậy? Lâm Chỉ Nhược nhìn xem hắn, nghi hoặc mà hỏi thăm. Sư tỷ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng, nghiêm túc hỏi. Ta. Lâm Chỉ Nhược há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hay là không có nói ra. Nàng lắc đầu. Ta không có việc gì. Sư tỷ, ngươi đừng gạt ta. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngươi gần nhất luôn là không yên lòng, có phải là xảy ra chuyện gì? Lâm Chỉ Nhược trầm mặc. Nàng biết chính mình không thể gạt được Diệp Tinh Thần. Tinh Thần, ta. Nàng do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói ra. Ta gần nhất luôn là làm một chút giấc mơ kỳ quái. Mộng. Diệp Tinh Thần sững sờ. Cái gì mộng? Ta. Lâm Chỉ Nhược gò má thay đổi đến càng thêm đỏ. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Ta mơ tới. Nàng âm thanh càng ngày càng thấp, gần như nghe không được. Mơ tới cái gì? Diệp Tinh Thần hỏi tới. Ta mơ tới cùng ngươi. Lâm Chỉ Nhược âm thanh im bặt mà dừng. Nàng rốt cuộc nói không được nữa. Cùng ta. Diệp Tinh Thần sững sờ. Hắn nhìn xem Lâm Chỉ Nhược tấm kia mặt đỏ bừng, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Sư tỷ, ngươi mơ tới chúng ta làm cái gì? Hắn hỏi dò. Lâm Chỉ Nhược đầu chôn đến thấp hơn. Ta nàng ấp úng nói không ra lời. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng càng chắc chắn chính mình suy đoán. Hắn hít sâu một hơi, đi đến Lâm Chỉ Nhược trước mặt. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nâng lên Lâm Chỉ Nhược cái cằm, để con mắt của nàng nhìn xem chính mình. Sư tỷ, ngươi nhìn ta. Hắn nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia đầu độc. Lâm Chỉ Nhược ánh mắt có chút mê ly. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần tấm kia tuấn mỹ không tì vết gương mặt, trong lòng run sợ một hồi. Ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn đem Lâm Chỉ Nhược hút đi vào. Hắn không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt mang theo một loại khó nói lên lời tình cảm. Lâm Chỉ Nhược bị hắn nhìn đến tâm hoảng ý loạn, gò má nóng bỏng, giống như quả táo chín. Nàng muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Trên thân Diệp Tinh Thần cố kia nhàn nhạt mùi thuốc, hỗn hợp có hắn đặc hữu khí tức, tràn vào Lâm Chỉ Nhược xoắn mũi, để nàng một trận choáng váng. Nàng có khả năng cảm nhận được rõ ràng, Diệp Tinh Thần hô hấp ấm áp, rồn rập phun ra tại trên mặt của nàng. Sư tỷ. Diệp Tinh Thần âm thanh mang theo đầu độc. Lâm Chỉ Nhược không có trả lời, chỉ là xít sao nhắm mắt lại. Nàng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng không có cự tuyệt, cũng không có phản kháng. Tại sâu trong nội tâm của nàng, cũng chờ mong giờ khắc này đến. Diệp Tinh Thần chậm rãi cúi người, ấm áp môi nhẹ nhàng khắc ở Lâm Chỉ Nhược trên môi. Một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Lâm Chỉ Nhược trong đầu trống rỗng. Rất lâu. Sư tỷ, chúng ta đi ra dạo chơi đi. Ân. Được đến Lâm Chỉ Nhược khẳng định trả lời chắc chắn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười sáng lạ. Vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi kéo Lâm Chỉ Nhược tay. Lâm Chỉ Nhược không có thoát khỏi, tùy ý Diệp Tinh Thần dắt, đi ra khỏi phòng. Chương 93, một lần cuối cùng cùng sư tỷ. Chương 93, một lần cuối cùng cùng sư tỷ. Vạn Kiếm Tông phía sau núi, mây mù lở lở. Diệp Tinh Thần dắt Lâm Chỉ Nhược tay, dọc theo đường núi quanh co, đi chậm rãi. Hai người đứng song vai, thân ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, tựa như một đôi bích nhân. Sư tỷ, ngươi nhìn cái này biển mây, giống hay không kẹo đường? Diệp Tinh Thần chỉ về đằng trước lăn lộn biển mây, cười hỏi. Lâm Chỉ Nhược theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy biển mây mênh mông, tựa như ảo mộng, xác thực có mấy phần giống. Khoe miệng nàng có chút nâng lên, lộ ra một vẻ cười yếu ớt, "Ân, có điểm giống. Muốn hay không nếm thử?" Diệp Tinh Thần trêu ghẹo nói. Lâm Chỉ Nhược giận hắn một cái, lại nói bậy. Diệp Tinh Thần cười ha ha một tiếng, kéo qua Lâm Chỉ Nhược bả vai, tại bên tai nàng nói khẽ, "Sư tỷ, chúng ta đi nhân gian xem một chút đi." Lâm Chỉ Nhược sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Nhân gian? Đúng a?" Diệp Tinh Thần gật đầu, "Chúng ta người tu tiên cũng không thể luôn là ở tại trên núi, cũng nên đi xem một chút nhân gian phong cảnh." "Có thể là..." Lâm Chỉ Nhược có chút do dự, "Tông môn có quy định, đệ tử không được tùy ý xuống núi." "Không có việc gì, có ta đây." Diệp Tinh Thần vỗ vỗ bộ ngực, "Ta có thể là tổ sư thân truyền đệ tử, ai dám ngăn cản ta?" Lâm Chỉ Nhược nhìn xem hắn cái kia tràn đầy tự tin bộ dạng, trong lòng không nhịn được ấm áp. "Tốt a." Nàng nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Hai người ngự kiếm mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về chân núi bay đi. Nhân gian, một tòa thành nhỏ. Trên đường đi, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Các loại tiếng giao hàng, gào to âm thanh, liên tục không ngừng, phi thường náo nhiệt. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược đổi lại một thân bình thường quần áo, đi tại trong đám người. Lâm Chỉ Nhược hiển nhiên rất ít tới chỗ như thế, nhìn xem tất cả xung quanh, đều cảm thấy tươi mới. "Tinh Thần, ngươi nhìn cái kia, là cái gì?" Nàng chỉ vào ven đường một cái bán mức quả có nhỏ, tò mò hỏi. "Đó là mức quả." Diệp Tinh Thần cười giải thích nói, "Là dùng quả mận bắc làm, chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon." "Quả mận bắc?" Lâm Chỉ Nhược nháy máy mắt, "Có thể ăn sao?" "Đương nhiên có thể." Diệp Tinh Thần lôi kéo nàng đi đến quán nhỏ phía trước, "Lão bản, đến hai chuỗi mức quả." "Được rồi." Lão bản cười ha hả đưa qua hai chuỗi mức quả. Lâm Chỉ Nhược tiếp nhận mức quả, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. "Thế nào? Ăn ngon a?" Diệp Tinh Thần hỏi. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Ừ, ăn ngon." Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng cái kia thỏa mãn bộ dạng, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, một đường vừa đi vừa nghỉ, nhìn cái này, nhìn một cái kia. Lâm Chỉ Nhược tựa như một cái vừa ra khỏi lồng chim nhỏ, đối tất cả đều tràn ngập tò mò. Diệp Tinh Thần thì giống một cái kiên nhận hướng dẫn du lịch, vì nàng giảng giải đủ kiểu mới mẻ sự vật. "Sư tỷ, ngươi nhìn cái kia, là bóp tượng đất." "Sư tỷ, ngươi nhìn cái kia, là mãi nghệ." "Sư tỷ, ngươi nhìn cái kia, là hát hí khúc." Lâm Chỉ Nhược nghe đến say sương ngon lành, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng than phục. Nàng phát hiện, nhân gian sinh hoạt, mặc dù không có tu tiên giới linh khí dồi dào, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Hai người tới một chỗ quán trà, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. "Sư tỷ, ngươi uống cái gì trà?" Diệp Tinh Thần hỏi. "Ta không biết." Lâm Chỉ Nhược lắc đầu. Nàng từ nhỏ tại Vạn Kiếm Tông lớn lên, chỗ nào uống qua trà. "Vậy liền đến một bình Long Tỉnh đi." Diệp Tinh Thần đối tiểu nhị nói. "Được rồi, khách quan chờ." Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng tới một bình trà, hai cái chén trà. Diệp Tinh Thần cho Lâm Chỉ Nhược rót một chén trà. "Sư tỷ, ngươi nếm thử." Lâm Chỉ Nhược nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Thế nào? Có chút đắng." Lâm Chỉ Nhược nhíu nhíu mày. Diệp Tinh Thần cười cười, "Trà nha, đều là trước đắng sau ngọt." Lâm Chỉ Nhược như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai người một bên uống trà, một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Trên đường đi, người đi đường vẫn như cũ nối liền không dứt. Nơi xa, truyền đến từng đợt tiếng huyên náo. "Sư tỷ, ngươi nhìn, bên kia hình như có hội chùa." Diệp Tinh Thần chỉ vào nơi xa nói. "Hội chùa?" Lâm Chỉ Nhược trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, "Là cái gì?" "Hội chùa chính là một loại phiên chợ, có rất nhiều chơi vui đồ vật." Diệp Tinh Thần giải thích nói, "Chúng ta đi xem một chút đi." "Tốt." Lâm Chỉ Nhược vui vẻ đồng ý hai người tính tiền, đi ra quán trà, hướng về hội chùa đi đến. Hội chùa so với trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Các loại quán nhỏ bày đầy hai bên đường phố, bán ăn, bán xuyên, bán chơi, cái gì cần có đều có. Đám người rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh. Lâm Chỉ Nhược bị cái này náo nhiệt cảnh tượng sợ ngây người. Nàng xít sao lôi kéo Diệp Tinh Thần tay, sợ chạy mất. Diệp Tinh Thần thì là một mặt hưng phấn, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cái này, nhìn một cái kia. "Sư tỷ, ngươi nhìn, bên kia có bán mặt nạ." Hắn lôi kéo Lâm Chỉ Nhược chen đến một cái quán nhỏ phía trước. Trong quán bày đầy đủ kiểu mặt nạ, có mặt quỷ, có động vật, có nhân vật, còn có một chút hình thù kỳ quái. "Sư tỷ, ngươi thích cái nào?" Diệp Tinh Thần hỏi. Lâm Chỉ Nhược nhìn một vòng, chỉ vào một cái cáo trắng mặt nạ nói ra, "Cái này." "Tốt, lão bản, cái này mặt nạ bao nhiêu tiền?" "10 văn tiền." Diệp Tinh Thần trả tiền, cầm lấy mặt nạ đeo tại Lâm Chỉ Nhược trên mặt. "Sư tỷ, ngươi thật là dễ nhìn." Hắn vừa cười vừa nói. Lâm Chỉ Nhược xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng, nhìn xem Diệp Tinh Thần. Gương mặt của nàng có chút phím hồng. "Tinh Thần, ngươi cũng đeo một cái đi." "Tốt." Diệp Tinh Thần chọn một cái hắc hổ mặt nạ, đeo tại trên mặt mình. Hai người mang theo mặt nạ, tiếp tục tại hội chùa bên trên đi dạo. Bọn họ nhìn thấy một cái bán đường họa có nhỏ, liền dừng lại nhìn. Chỉ thấy cái kia bán đường họa lão nhân, dùng tia múc nước đường, tại phiến đá bên trên vẽ lấy các loại đồ án. Long, phượng, cá, chim, hoa, cỏ. Sinh động như thật, giống như lúc. "Sư tỷ, ngươi muốn cái gì đồ án?" Diệp Tinh Thần hỏi. Ta muốn một cái phượng hoàng." Lâm Chỉ Nhược nói. "Tốt, lão bản, tới một cái phượng hoàng." Lão nhân cười ha hả bắt đầu họa. Chỉ chốc lát sau, một cái sinh động như thật phượng hoàng liền xuất hiện tại phiến đá bên trên. Diệp Tinh Thần trả tiền, đem đường họa đưa cho Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược tiếp nhận đường họa, cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy một cái. "Rất ngọt." Nàng vừa cười vừa nói. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng cái kia nụ cười ngọt ngào, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, bất chi bất giác đi tới một cái sân khấu kịch phía trước. Trên sân khấu chính diễn ra một màn hí kịch. Các diễn viên mặc lộng lẫy đồ hóa trang, hát huyền chuyển hí khang. Dưới đài vây đầy khán giả, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khen. Sư tỷ, chúng ta đi xem trò vui đi. Diệp Tinh Thần nói. Tốt. Hai người chen vào đám người, tìm một chỗ ngồi xuống. Trên sân khấu chính diễn đến đặc sắc chỗ. Một cái nữ diễn viên hát bi thương làn điệu, nước mắt lã chã hướng xuống rơi. Lâm Chỉ Nhược nhìn đến và mê, viên mắt cũng ngập ngừng. Diệp Tinh Thần thấy thế, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Lâm Chỉ Nhược quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảm động. Hí kịch cuối cùng tan học tràng, đám người cũng dần dần tản đi. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược đi ra sân khấu kịch. Sư tỷ, sắp trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Diệp Tinh Thần nói. Ân. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu. Hai người ngự kiếm mà lên, hướng về Vạn Kiếm Tông bay đi. Trên đường trở về, hai người đều không có nói chuyện. Lâm Chỉ Nhược tựa sát tại Diệp Tinh Thần trong ngực, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Chính mình đã thích cái này nam nhân. Diệp Tinh Thần cũng cảm nhận được Lâm Chỉ Nhược tâm ý, hắn ôm thật chặt nàng, trong lòng cũng tràn đầy yêu thương. Hắn biết chính mình cũng đã thích nữ nhân này. Hai người trở lại Vạn Kiếm Tông, đêm đã khuya. Diệp Tinh Thần đem Lâm Chỉ Nhược đưa về chỗ ở sư thị, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn nhẹ nói. Ân. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, muốn nói lại thôi. Tinh Thần, làm sao vậy? Tối nay có thể hay không lưu lại bồi ta? Lâm Chỉ Nhược gò má có chút phím hồng. Nàng nhón chân lên, tại Diệp Tinh Thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó, nàng quay người chạy vào gian phòng. Diệp Tinh Thần sững sờ tại nguyên chỗ cười cười. Tốt. Chương 94, tin, Tinh Thần thân khải chương 94, tin, Tinh Thần thân khải thời gian thoáng qua liền qua. Bên trong Vạn Kiếm Tông, tất cả nhìn như bình tĩnh như thường, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, phản phất trước bao táp yên tĩnh. Diệp Tinh Thần đắm chìm tại tu luyện cùng luyện đan bên trong, thời gian trôi qua phong phú mà bận rộn. Nhưng mà, trong lòng hắn lại mơ hồ có một tia bất an, phản phất có cái gì chuyện quan trọng sắp phát sinh, loại này cảm giác để hắn tâm thần không yên. Ngày này, Diệp Tinh Thần lúc tu luyện, trong lòng đột nhiên xông lên một trận bất an mãnh liệt. Loại này cảm giác, so ngày trước bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật sắp rời hắn mà đi. Hắn mở to mắt, trong lòng dâng lên một cái linh cảm không lành. Hắn không lo được thu thập, lập tức đứng dậy, hướng về Lâm Chỉ Nhược trụ sở chạy như bay. Trên đường đi, hắn lòng nóng như lửa đốt, bước chân càng lúc càng nhanh. Ngày bình thường quen thuộc phong cảnh, giờ khắc này ở trong mắt của hắn đều thay đổi đến mơ hồ không rõ. Hắn chỉ hy vọng trong lòng mình dự cảm là sai lầm. Nhưng mà, coi hắn thở hồng hộc chạy đến Lâm Chỉ Nhược trụ sở lúc, lại phát hiện nơi này đã người đi nhà trống. Gian phòng bên trong trống rỗng, chỉ còn lại nhàn nhạt dư hương, chứng minh nơi này đã từng chủ nhân. Diệp Tinh Thần tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn bước nhanh về phía trước, tìm kiếm khắp nơi, lại không có bất luận phát hiện gì. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên mặt bàn để đó một phong thư. Phong thư bên trên viết Tinh Thần thân khải bốn chữ. Cái kia quen thuộc chữ viết chính là xuất từ Lâm Chỉ Nhược chi thủ. Diệp Tinh Thần hai tay run run, cầm lấy phong thư, từ từ mở ra. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết Lâm Chỉ Nhược đi nơi nào, xảy ra chuyện gì. Trong thư, Lâm Chỉ Nhược chữ viết xinh đẹp mà mang theo một chút mẹ cong, Tinh Thần, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, có lẽ ánh mặt trời vừa vặn, có lẽ mưa phùn giả dích, nhưng ta đã rời đi Vạn Kiếm Tông, rời đi mảnh này gánh chịu lấy chúng ta vui cười cùng nước mắt thổ địa. Đừng tới tìm ta, không muốn tính toán tìm kiếm tung tích của ta. Đây cũng không phải là vô tình, mà là ta nghĩ sâu tính kỹ phía sau quyết định. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp nhau sao? Khi đó, ngươi hay là cái ngây ngô thiếu niên, trong mắt lóe ra đối kiếm đạo chấp nhất cùng nhiệt tình. Mà ta chỉ là một cái bị các sư tỷ vây quanh, đối tất cả đều đầy hiếu kỳ tiểu nha đầu. Thời gian phản phất một đầu vô hình mối quan hệ, đem chúng ta xít sao liên hệ với nhau. Chúng ta cùng một chỗ luyện kiếm, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ ở dưới ánh tà dương dạo bước, cùng một chỗ tại dưới trời sao tâm sự. Những cái kia cùng với ngươi thời gian, giống như từng khỏa bóng ánh chân châu, sâu chối lên ta sinh mệnh tốt đẹp nhất hồi ức. Ta thật rất vui vẻ, rất hạnh phúc, thậm chí ích kỷ hy vọng thời gian có khả năng vĩnh viễn lưu lại tại cái này một khắc, để phần này tốt đẹp vĩnh hằng. Có thể là, Tinh Thần, ngươi biết không? Những cái được gọi là gia tộc người mà lại tìm tới ta, bọn họ tại sao lại muốn tới tìm ta, mà lại là tại ta thức tỉnh thần phượng huyết mạch mới đến tìm ta? Vì cái gì? Nhưng cái này lại có biện pháp nào đâu? Trên người ta, chạy xuôi cũng không phải là thuộc về mảnh đất này huyết mạch. Đó là đến từ thượng giới gia tộc huyết mạch, một loại tên là thần phượng huyết mạch. Cái này huyết mạch giao cho ta lực lượng cường đại, cũng chú định ta không cách nào chạy trốn số mệnh. Ta không cách nào kháng cự, cũng vô lực thay đổi. Nếu như có thể, ta hy vọng gỡ nào chính mình chỉ là một cái phổ thông nữ tử, không có cái này thể chất đặc biệt, không có cái này nặng nề gánh vác. Như thế, ta liền sẽ không có những phiền não này. Như thế, ta liền sẽ không cảm thấy thống khổ. Như thế, ta liền có thể yên tâm thoải mái lưu tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện nói chuyện tiếm, đi cùng ngươi khắp chân trời góc biển, cùng ngươi cùng một chỗ. Thật xin lỗi, Tinh Thần, thật thật xin lỗi. Tha thứ cho ta ích kỷ, tha thứ cho ta nhu nhược, tha thứ cho ta âm thầm ra đi. Quên ta đi, quên Lâm Chỉ Nhược cái tên này, quên chúng ta đã từng nắm giữ tất cả. Đi tìm một cái chân chính thuộc về ngươi hạnh phúc, đi tìm một cái có khả năng cùng ngươi tướng mạo gần nhau nữ tử. Ta nhìn ngươi cùng Linh Lung Tiên Tôn cũng rất không tệ. Đừng tới tìm ta, mãi mãi đều không muốn. Tin cuối cùng là nước mắt lưu lại bút tích, làm mơ hồ chữ viết, cũng làm mơ hồ Diệp Tinh Thần ánh mắt. Diệp Tinh Thần xem xong thư, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, một cỗ mãnh liệt đau đớn, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Lâm Chỉ Nhược đi, giống một mảnh bị gió thổi tản bộ công anh, biến mất tại Diệp Tinh Thần thế giới bên trong, chỉ để lại một phong thư, một phong tràn ngập ly biệt cùng bất đắc dĩ tin. Hắn siết thật chặt lá thư này, thật mỏng giấy viết thư, phảng phất có nặng ngàn cân, ép tới hắn không thở nổi. Vì cái gì? Diệp Tinh Thần âm thanh nghẹn ngào. Hắn không thể tin được, cái kia luôn là ôn nhu gọi hắn tinh thần sư tỷ, cái kia sẽ tại hắn tu luyện lúc vì hắn lau mồ hôi sư tỷ, cái kia sẽ cùng hắn sóng vai nhìn trời chiều sư tỷ, cứ như vậy rời đi. Trong đầu, quá khứ hồi ức vào tới, rõ ràng đến phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua. Bọn họ cùng một chỗ tại diễn võ trường bên trên luyện kiếm, kiếm quang giao thoa, tay áo tung bay, bọn họ cùng một chỗ tại hậu sơn truy đuổi chơi đùa, tiếng cười thanh thúy, quanh quẩn sân cốc, bọn họ cùng một chỗ ngồi tại trên nóc nhà ngắm sao, gió đêm nhẹ phẩy, tinh quang óng ánh. Mỗi một cái hình ảnh đều tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp, nhưng bây giờ, những này ngọt ngào lại hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao, từng đao, lăng chỉ hắn tâm. Đau, không cách nào nói rõ đau. Giống như là toàn bộ lồng ngực đều bị móc sạch, chỉ còn lại một cái to lớn chỗ trống, hô hô rót gió lạnh. Chỉ Nhược sư tỷ. Diệp Tinh Thần vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất, cả người đều chết lặng. Hắn giống một cái bị ném bỏ hải tử, mờ mịt luống cuống, không biết nên đi con đường nào. Tất cả xung quanh đều thay đổi đến hư ảo mà không chân thực. Hắn nghe không được chim nhỏ kêu to, nhìn không thấy hoa nhi nở rộ, không cảm giác được ánh mặt trời ấm áp. Hắn thế giới hình như chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng băng lãnh. Đột nhiên, một đôi mềm dẻo cánh tay từ phía sau vờn quanh tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Là ai? Là Sở Linh Lung. Nàng không nói gì, chỉ là yên tĩnh ôm hắn, cảm thụ được thân thể của hắn run rẩy. Ngực của nàng ấm áp mà quen thuộc, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, để Diệp Tinh Thần cảm thấy một trận yên tâm. Diệp Tinh Thần cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hắn xoay người, xích sao ôm lấy Sở Linh Lung, đầu tựa vào trước ngực của nàng, nghẹn ngào khóc giống. Kiềm chế đã lâu bi thương, giống như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Hắn khóc đến như cái hài tử, bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt thấm ướt Sở Linh Lung trước ngực và áo. Sư tôn, hắn nghẹn ngào, âm thanh đứt quãng, chỉ nhược sư tỷ nàng. Nàng đi, vì cái gì cùng ta người thân cận đều muốn cách ta mà đi? Sở Linh Lung nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, động tác ôn nhu, giống như là tại trấn an một cái thụ thương thú nhỏ. Nàng biết thời khắc này Diệp Tinh Thần cần không phải an ủi, mà là phát tiết. Ta biết. Nàng âm thanh mang theo đau lòng, khóc đi, khóc lên liền tốt. Chương 95, 3 năm đã qua chương 95, 3 năm đã qua thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Từ Lâm Chỉ Nhược âm thầm ra đi, đã qua 3 năm. Vạn Kiếm Tông phía sau núi, mây mù lượn lờ dược viên bên trong, Diệp Tinh Thần đứng chắp tay. Gió nhẹ lướt qua, lay động hắn cái kia thân xanh nhạt trường bào, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên. Chỉ là tấm kia tuấn mỹ không tì vết trên mặt, lại không ngày xưa nhảy thoát, thay vào đó là một loại trầm tĩnh như biển nội liễm. Hai đầu lông mày mơ hồ có thể thấy được mấy phần tăng thương, đó là tuế nguyệt lắng đọng xuống vết tích. 3 năm, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh âm u mà khàn khàn, mang theo một tia khó nói lên lời cô đơn. 3 năm này, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện cùng luyện đan bên trong. Luyện đan thuật đã đạt đến hóa cảnh, tu vi cũng đã tới nguyên anh đỉnh phong, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong hóa thần cảnh, vẹn vẹn một bước ngắn. Có thể trong lòng hắn, nhưng thủy chung vắng vẻ, phảng phất thiếu một thứ gì trọng yếu. Bên trong đan phòng, đan lão nhìn trước mắt cái này trầm mặc ít nói người trẻ tuổi, trong lòng ngũ vị tạp trần. 3 năm này, Diệp Tinh Thần biến hóa, hắn đều nhìn ở trong mắt. Từ một cái nhảy thoát bay lên thiếu niên, trưởng thành là một người trầm ổn nội liễm tu sĩ, ở trong đó kinh lịch bao nhiêu thống khổ cùng dãi dùa, chỉ có chính hắn biết. Tiểu sư thúc, ngươi còn đang suy nghĩ nàng? Đan lão do dự một lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Diệp Tinh Thần không có trả lời, chỉ là yên lặng đi đến trước lò luyện đan, đầu ngón tay linh lực nhảy lên, hỏa diễm bốc lên. Hắn bắt đầu luyện đan, động tác thuần thục mà trôi chảy, mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn vô cùng, phảng phất đã diễn luyện ngàn vạn lần. Đan lão nhìn xem hắn cái kia ánh mắt chuyên chú, thở dài, không tiếp tục nói cái gì. Diệp Tinh Thần trong lòng từ đầu đến cuối không có thả xuống Lâm Chỉ Nhược. Vạn Kiếm Tông chủ điện, Sở Linh Lung một bộ áo trắng ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên, nàng vẫn như cũ là bộ kia lành lạnh tuyệt trần dáng dấp, tránh xa người ngàn dặm, chỉ là cặp kia trong suốt con mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi một kia nhàn nhạt sầu lo. Dưới đại điện, mấy vị trưởng lão ngay tại bẩm báo tông môn công việc. Bẩm tổ sư, gần nhất ma đạo hoạt động thường xuyên, tựa hồ có cái gì đại động tác. Bẩm tổ sư, thiên nguyên bí cảnh sắp mở ra, các tông các phái đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bẩm tổ sư. Sở Linh Lung lặng lặng nghe, lông mày cau lại. Trong lòng nàng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Mấy năm này tu tiên giới gió nổi mây phun, quần quần sóng ngầm, tựa hồ có cái gì đại sự sắp phát sinh. Thế nhưng nàng thân là đã phi thăng người, là không cho phép nhúng tay hạ giới sự tình. Màn đêm buông xuống, Sở Linh Lung phòng ngủ bên trong đèn đuốc chập chờn. Diệp Tinh Thần kết thúc một ngày tu luyện, chậm rãi bước vào. Trong phòng bày biện lịch sự tao nhã, một sợi nhàn nhạt mùi thơm bao phủ, đó là trên thân Sở Linh Lung đặc thù khí tức, để Diệp Tinh Thần cảm thấy không hiểu yên tâm. Sở Linh Lung đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một quyển sách cổ, nghe đến động tĩnh, ngước mắt trông lại. Nàng mặc một bộ Diệp Tinh Thần tự tay vì nàng làm màu tím sườn xám xẻ tà vừa đúng, phát họa ra nàng thon dài ưu mỹ chân đường cong. Càng làm cho người ta tim đập rộn lên chính là, nàng trên chân còn mặc một đôi mỏng như cánh ve tơ đen. Trở về, Diệp Tinh Thần đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng đáp lại, "Ân, sư tôn." Sở Linh Lung thả xuống cổ tịch, đưa tay kéo qua Diệp Tinh Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Hôm nay tu luyện còn thuận lợi, mọi chuyện đều tốt, sư tôn không cần lo lắng." Diệp Tinh Thần cười cười, trong đôi cười mang theo một tia mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là thỏa mãn. Sở Linh Lung khe khẽ thở dài, vươn tay, đầu ngón tay phất qua Diệp Tinh Thần đôi lông mày, lau đi cái kia nhỏ xíu mồ hôi, động tác nhu hòa, mang theo một tia đau lòng. Tu luyện dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn chú ý thân thể. Ân. Diệp Tinh Thần nhu thuận gật đầu, chóp mũi quanh quẩn cô kia mùi thơm quen thuộc, để hắn tâm thần dập dờn. Cái này sơn sám, mặc còn vừa vặn. Diệp Tinh Thần đi vòng qua sau lưng Sở Linh Lung, hai tay nhẹ nhàng đắp lên nàng trên vai, túi người tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm vành thai. Sở Linh Lung thân thể khẽ run lên, sách cổ ở trong tay kém chút rơi xuống. Nàng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sơn sám tơ lụa xúc cảm, dán chặt lấy da thịt của nàng, phát họa ra huyền chuyển đường cong, để nàng cảm thấy một tia khác thường, tim đập cũng nhanh thêm mấy phần. Diệp Tinh Thần tay theo bờ vai của nàng chậm rãi trượt xuống, đi tới bên hông, nhẹ nhàng vòng lấy cái cằm của hắn, nhẹ nhàng chống đỡ tại Sở Linh Lung đỉnh đầu, cảm thụ được nàng trong tóc mùi thơm ngát. Sư tôn, ngươi gần nhất tựa hồ gầy vào chút. Sở Linh Lung không nói gì, chỉ là đem thân thể có chút ngửa ra sau, tựa vào Diệp Tinh Thần trong ngực. Nàng nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng ấm áp. Gần nhất ma đạo hung hăng ngang ngược, các tông môn đều có chút không bình yên. Diệp Tinh Thần âm thanh ấm u mà ôn nhu, sư tôn thân là Vạn Kiếm Tông tổ sư, tất nhiên hao tâm tổn trí không ít. Không sao. Sở Linh Lung âm thanh mang theo không dễ dàng phát giác bề ngoài, những này đều là ta nên làm. Diệp Tinh Thần tay tại Sở Linh Lung bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được cái kia kinh người có dáng cùng tinh tế. Sư tôn, ngươi có thể biết, ngươi dạng này sẽ để cho tâm ta đau. Sở Linh Lung thân thể có chút cứng đờ, nàng mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tinh Thần, suýt. Diệp Tinh Thần đánh gãy nàng, sư tôn, cái gì đều không cần nói, để ta ôm ngươi một cái, liền tốt. Diệp Tinh Thần tay từ Sở Linh Lung bên hông trở xuống, cuối cùng lưu lại tại sườn xám xẻ tại chỗ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng buốt lên cái kia mỏng như cánh ve tơ đen, cảm thụ được cái kia tinh tế xúc cảm, hô hấp thoáng gấp rút. Sở Linh Lung thân thể mềm mại khẽ run, nhưng cũng không ngăn cản. Sư tôn, cái này tơ đen. Diệp Tinh Thần âm thanh khàn khàn. Ngươi làm, ta đương nhiên phải xuyên. Trong lòng Diệp Tinh Thần rung động, một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân. Hắn túi người, đầu tựa vào Sở Linh Lung cổ, hít vào một hơi thật dài, cái kia mùi thơm, để hắn say mê. Sư tôn, ngươi thật đẹp. Sở Linh Lung không có trả lời, chỉ là đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp Tinh Thần trên bả vai, tùy ý hắn ôm. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi tại trên giường. Diệp Tinh Thần từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh, Sở Linh Lung vẫn còn ngủ say. Bên nàng nằm lấy, như thác nước tóc đen dài rác tại trên gối, phát họa ra tuyệt mỹ một bên mặt. Diệp Tinh Thần yên tĩnh mà nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đem một sợi tóc thơ từ Sở Linh Lung trên mặt hất ra. Sở Linh Lung tựa hồ có chỗ phát giác, nàng có chút nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Ngươi đã tỉnh. Diệp Tinh Thần âm thanh mang theo một điểm lười biếng. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên ngượng ngùng. Nàng ngồi dậy, đem chăn kéo cao, che kín trước ngực xuân quang. Ân. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng cái kia thẹn thùng dáng dấp, nhịn không được cười cười. Hắn đưa tay đem Sở Linh Lung ôm vào lòng, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Sư tôn, sớm. Sở Linh Lung gò má có chút phím hồng. Nàng tựa vào Diệp Tinh Thần trong ngực, không nói gì. Hai người yên tĩnh địa tướng ôm lấy, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng ấm áp. Chương 96, Diệp trưởng lão chương 96, Diệp trưởng lão Vạn Kiếm Tông trên diễn võ trường đã là người đấy. Diệp Tinh Thần một bộ xanh nhạt trường bào, lưng đeo ngọc bội, đứng ở trên đài cao. 3 năm thời gian, đem hắn rèn luyện được càng thêm trầm ổn nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ tông sư khí độ. Dưới đài, mấy trăm tên tân tấn đệ tử mong mỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính cùng hiếu kỳ. Những đệ tử này phần lớn mới vào tông môn, đối vị này trong truyền thuyết thiên tài trưởng lão, sớm đã lạ như sấm bên tai. Hôm nay, từ ta chỉ đạo các ngươi tu luyện. Diệp Tinh Thần âm thanh truyền vào mỗi người trong tai, con đường tu tiên, dài đằng đẵng vô hạn, các ngươi cần ghi nhớ, chăm học khổ luyện, mới có thể có thành tựu. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, con đường tu luyện, thủ trọng tâm tính. Tâm như bàn thạch, mới có thể chống cự ngoại ma, tâm luôn phẳng lặng, mới có thể cảm ngộ đại đạo. Mấy câu nói, lời ít mà ý nhiều, lại ẩn chứa chí lý. Chúng đệ tử nhộn nhịp gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trong đám người, mấy cái nữ đệ tử càng là hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn Diệp Tinh Thần, xì xào bàn tán. Diệp trưởng lão rất đẹp trai a. Đúng vậy a, so trên bức họa còn muốn tuấn mỹ mấy phần. Nghe nói Diệp trưởng lão không những tu vi cao thâm, luyện đan thuật càng là xuất thần nhập hóa. Không biết Diệp trưởng lão có hay không đạo lữ. Diệp Tinh Thần tự nhiên chú ý tới những ánh mắt này, nhưng hắn cũng không để ý những năm này, hắn sớm thành thói quen bị người nhìn chăm chú. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu giảng giải cơ sở kiếm quyết. Diệp Tinh Thần cũng không trực tiếp biểu thị kiếm chiêu, mà là trước từ kiếm lý nói về. Hắn trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, đem phức tạp kiếm đạo chí lý, dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phương thức, êm tai nói. Chúng đệ tử nghe đến như si như say, chỉ cảm thấy hiểu ra, được ích lợi không nhỏ. Giảng giải xong xuôi, Diệp Tinh Thần cái này mới rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lập lòe, hàn khí bức người. Thân hình hắn khẽ động, bắt đầu biểu thị kiếm quyết. Kiếm tùy thân động, thân cùng ý hợp, ý cùng thân hợp. Một chiêu một thức đều là không bàn mà hợp thiên địa chí lý, ẩn chứa vô tận biến hóa. Chúng đệ tử nhìn đến hoa mắt thần mê, chỉ cảm thấy cái này kiếm pháp đã không chỉ là kiếm pháp, càng giống là một loại nghệ thuật, một loại đạo thể hiện. Một bộ kiếm quyết biểu thị xong xuôi, Diệp Tinh Thần thu kiếm mà đứng. Các ngươi có thể nhìn trong. Chúng đệ tử nhộn nhịp gật đầu, nhưng lại mặt lộ vẻ khó xử. Diệp trưởng lão, cái này kiếm pháp rất khó khăn. Một cái đệ tử lấy dũng khí nói. Khó, là được rồi. Diệp Tinh Thần cười nhạt một tiếng, con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, há có chuyện dễ. Các ngươi chỉ cần siêng năng luyện tập, đợi một thời gian, nhất định có thể có thành tựu. Dứt lời, hắn liền để chúng đệ tử tự mình luyện tập, mà hắn thì ở một bên, cẩn thận quan sát, lúc thì chỉ điểm bài câu. Một vị nữ đệ tử luyện kiếm lúc, vô ý ngã sắp xuống, cổ tay bị trật. Diệp Tinh Thần thấy thế, bước nhanh về phía trước, nâng lên nữ đệ tử. Người không sao chứ? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Nữ đệ tử ngẩng đầu, đối diện bên trên Diệp Tinh Thần cặp kia thâm thúy con mắt, lập tức tim đập như liệu chạy, gò má ửng đỏ. Ta không có việc gì. Nàng lắp bắp nói. Diệp Tinh Thần vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt nữ đệ tử cổ tay, một cô nhu hòa linh lực chậm rãi truyền vào. Nữ đệ tử chỉ cảm thấy một dòng nước ấm, nước vọt khắp toàn thân, đau đớn nháy mắt biến mất. Đa tạ Diệp trưởng lão. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Không sao. Diệp Tinh Thần cười cười, về sau luyện kiếm phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn buông tay ra, quay người rời đi. Nữ đệ tử nhìn hắn bóng lưng, trong lòng nổi lên một tia khác thường cảm xúc. Diệp trưởng lão thật sự là ôn nhu. Nàng tự lẩm bẩm. Cái này Diệp trưởng lão, thật là tuấn tú lịch sự. Đâu chỉ à, ta nghe nói, trước đó vài ngày, một cái nhập môn đệ tử, chỉ là thỉnh giáo một cái luyện đan vấn đề nhỏ, Diệp trưởng lão liền tay nắm tay dạy nàng một canh giờ. Ai, các ngươi nói, Diệp trưởng lão nhân vật như vậy, đến tột cùng thích cái dạng gì nữ tử? Mấy cái nữ đệ tử vây quanh tại một chỗ, liễu dĩu, ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng trung ương diễn võ trường, đạo kia không ai bằng thân ảnh. Diệp Tinh Thần ngay tại chỉ điểm một tên nam đệ tử kiếm pháp, cũng không chú ý tới bên này xì xào bàn tán. Cái kia nam đệ tử kiếm chiêu không lưu loát, mấy lần phạm sai lầm, Diệp Tinh Thần nhưng thủy chung kiên nhẫn rằng giải, chưa từng có mảy may không kiên nhẫn. Đột nhiên, một cái nũng nịu âm thanh vang lên, "Diệp trưởng lão, chiêu này Lưu Vân Phi tay áo đệ tử luôn là không được nó pháp, ngài có thể chỉ điểm một hai sao?" Nói chuyện, là một cái thân mặc hồng nhạt váy áo nữ đệ tử, tư thái thức tha, khuôn mặt mỹ lệ. Nàng đi đến Diệp Tinh Thần trước mặt, có chút khuất thân hành lễ, tư thái ưu nhã, nhưng lại mơ hồ lộ ra mấy phần mỹ thái. Diệp Tinh Thần lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. "Vị này đệ tử, mời ra kiếm." Nữ đệ tử theo lời xuất kiếm, kiếm chiêu cực kỳ yếu đuối, không có kết cấu gì. Diệp Tinh Thần lắc đầu, đang muốn mở miệng chỉ điểm, nữ đệ tử kia lại đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng một cái, mắt thấy lại muốn té ngã. Diệp Tinh Thần vô ý thức đưa tay đi đỡ, nữ đệ tử kia lại thuận thế đổ vào trong ngực hắn, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. "Ai nha, đà tạ Diệp trưởng lão." Nữ đệ tử thẹn thùng nói, âm thanh mềm dẻo, gần như có thể xốp giòn đến trong xương. Diệp Tinh Thần bất động thanh sắc đem nàng phụ chính, lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách. Luyện kiếm thời điểm, cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhất định không thể phân tâm. Nữ đệ tử cắn môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu, là Diệp trưởng lão. Một màn này, tự nhiên rơi vào đệ tử khác trong mắt. Không ít nam đệ tử trong lòng thầm mắng, cái này nữ đệ tử, hảo tâm cơ. Một chút nữ đệ tử thì âm thầm bĩu môi, cái này hồ mị tử, liền biết câu dẫn nam nhân. Cách đó không xa, mấy vị trưởng lão cũng tại quan sát. Cái này Diệp Tinh Thần, ngược lại là rất được nữ đệ tử hoan nghênh a. Một trưởng lão vuốt râu, cười híp mắt nói, "Hừ, bất quá là ỷ vào một tấm tốt túi ra mà thôi." Một cái khác trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia đau xót. Cũng không thể nói như vậy, Diệp Tinh Thần tư chất cùng thiên phú, đó là rõ như ban ngày. Tuổi còn trẻ, liền đã là nguyên anh đỉnh phong, luyện đan thuật càng là xuất thần nhập hóa, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại một trưởng lão nói, thời gian trôi qua, đảo mắt đã là hoàng hôn. Trên diễn võ trường, các đệ tử lần lượt tàn đi. Diệp Tinh Thần một thân một mình, đứng tại trên đài cao, ngắm nhìn phương xa trời chiều. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh rực rỡ màu đỏ. Trong lòng hắn, nhưng là một mảnh yên tĩnh. "Sư tỷ, ngươi bây giờ ở nơi nào đây?" Khẽ than thở một tiếng, tiêu tán trong gió. Đột nhiên, một đạo truyền âm phù bay tới, lơ lửng tại Diệp Tinh Thần trước mặt. Hắn đưa tay tiếp nhận, linh lực truyền vào trong đó, sở linh lung âm thanh vang lên, "Tinh Thần, mau tới chủ điện." Thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm trọng. Diệp Tinh Thần nhíu mày, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chủ điện bay đi. Chương 97, Trật tự quản lý Thiên Đình chương 97, Trật tự quản lý Thiên Đình nguyên lai liền tại vừa rồi. Vạn Kiếm Tông, trong chủ điện dị biến nảy sinh. Ầm. Một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh lảo đảo vào, ngã nhào xuống đất, bên cạnh còn đi theo hai cái Vạn Kiếm Tông thủ vệ. "Cứu! Cứu mạng!" Người kia âm thanh khàn giọng, đứt quãng, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Tất cả trưởng lão giật mình, tập trung nhìn vào, người này mặc mánh hổ cửa trang phục, hiển nhiên là nơi xa môn phái nhỏ đệ tử. "Chuyện gì xảy ra?" Lâm Trường Phong trầm giọng hỏi, một cỗ uy áp tràn ngập ra. Đệ tử kia giãy giụa lấy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, "Ma tộc tới!" "Cái gì?" Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. "Mánh hổ cửa!" Xong, đệ tử kia dùng hết chút sức lực cuối cùng, phun ra câu nói này, liền ngã xuống đất mất đi. Lâm Trường Phong đông nhiên đứng dậy, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, "Ma tộc xâm lấn!" Đại điện bên trong, nháy mắt sôi trào. "Ma tộc không phải bị phong ấn ở cực bắc chi địa sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện?" Mánh hổ cửa thực lực mặc dù yếu, nhưng cũng có mấy vị nguyên anh trưởng lão tọa trấn, như thế nào không chịu được như thế một kích? Chẳng lẽ phong ấn mới lỏng? Tất cả trưởng lão nghị luận ở mỹ, lo lắng. Lâm Trường Phong vung tay lên, đánh gây mọi người nghị luận, việc này không thể coi thường, nhanh chóng triệu tập tất cả trưởng lão trước đến nghị sự. "Phải, từng đạo truyền âm phủ truyền ra. Sau một lát, Vạn Kiếm Tông tất cả trưởng lão tụ tập chủ điện, nhân số đông đảo, gần như đem toàn bộ đại điện đều đứng đầy. Lâm Trường Phong nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, "Chư vị, mãnh hổ cửa bị diệt môn thông tin, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết." Mọi người im lặng. Ma tộc xâm lấn, can hệ trọng đại, ta Vạn Kiếm Tông không thể ngồi xem không để ý tới. Lâm Trường Phong âm thanh âm vang có lực, nhưng việc này cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Tông chủ nói cực phải. Một vị trưởng lão đứng ra nói, ma tộc thực lực mạnh mẽ, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy theo ngươi ý kiến, nên làm như thế nào? Lâm Trường Phong hỏi. Theo ý ta, nên trước xác minh ma tộc động tĩnh, lại làm định đoạn. Vị trưởng lão kia nói, đồng thời hướng mặt khác tông môn phát ra tín hiệu cầu viện, cộng đồng ứng đối. Ân. Lâm Trường Phong nhẹ gật đầu, phương pháp này có thể được. Tông chủ, ta có một chuyện không rõ. Một vị trưởng lão khác mở miệng nói, ma tộc tại sao lại đột nhiên xâm lấn? Chẳng lẽ hắn muốn nói lại thôi, nhưng mọi người đều hiểu hắn muốn nói cái gì. Ma tộc bị phong ấn nhiều năm, một mực bình an vô sự, bây giờ đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sự tỉnh ra có nguyên nhân. Việc này ta sẽ đích thân tra ra. Lâm Trường Phong nói, chư vị, việc cấp bách là tăng cường đề phòng, nghiêm phòng ma tộc đột kích. Phải. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp. Bàn bạc xong xuôi, tất cả trưởng lão nhộn nhịp rời đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lâm Trường Phong một thân một mình, đứng tại đại điện phía trên, ngắm nhìn phương xa. Màn đêm buông xuống, Vạn Kiếm Tông bao phủ tại một mảnh không khí khẩn trương bên trong. Sở Linh Lung phòng ngủ. Sư tôn. Diệp Tinh Thần đẩy cửa vào. Sở Linh Lung đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Tinh Thần, ngươi đến. Nàng xoay người, mang trên mặt một tia nhàn nhạt sầu lo. Sư tôn, ma tộc xâm lấn thông tin, ta đã nghe nói. Diệp Tinh Thần nói. Ân. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, việc này, ngươi thấy thế nào? Diệp Tinh Thần trầm ngâm một lát, nói ra, ma tộc thực lực cường đại, không thể khinh thường. Nhưng, ta Vạn Kiếm Tông cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi có tính toán gì? Sở Linh Lung hỏi. Đệ tử nguyện vì tông môn hiệu lực, chẳng yêu trừ ma. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, nhưng rất nhanh lại bị sầu lo thay thế. Tinh Thần, ngươi có thể biết việc này. Ta không thể nhúng tay. Vì sao? Diệp Tinh Thần không hiểu. Ta là đã phi thăng người, nếu là nhúng tay hạ giới sự tình, sẽ gây nên thượng giới chú ý. Sở Linh Lung âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ, đến lúc đó, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Diệp Tinh Thần sửng sốt. Hắn chưa hề nghĩ qua, Sở Linh Lung vậy mà còn có dạng này lo lắng. Sư tôn, ngươi không cần phải lo lắng. Sở Linh Lung đánh gáy hắn, Vạn Kiếm Tông có người, có chư vị trưởng lão, nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, Tinh Thần, ngươi ghi nhớ, vô luận xảy ra chuyện gì, đều muốn bảo vệ tốt chính mình. Sư tôn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ban đầu gặp nhau địa phương sao? Diệp Tinh Thần đột nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Sở Linh Lung khẽ giật mình, ánh mắt trôi hướng phương xa, tựa hồ lâm vào hồi ức, tự nhiên nhớ tới, cách nơi này không xa. Cấm địa. Diệp Tinh Thần nhìn qua nàng, trong mắt mang theo tìm kiếm, vậy sư tôn, lại tại sao lại tại nơi đó? Bản thân phong ấn. Sở Linh Lung trầm mặc, rất lâu mới chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia mờ mịt, vì tránh né truy sát. Truy sát? Diệp Tinh Thần giật mình, người nào truy sát? Thượng giới ma tộc. Sở Linh Lung phun ra bốn chữ. Diệp Tinh Thần con ngươi đột nhiên co lại, thượng giới ma tộc. Năm đó, ta bởi vì phá hư bọn họ chuyện tốt, bị ma tộc truy sát, bản thân bị trọng thương, trên đường gặp một bí cảnh có thể trở lại giới này. Vì tránh né truy sát, ta chỉ có thể đem chính mình cùng bọn họ phong ấn tại cấm địa bên trong, mà đợi ngày sau, bọn họ tiến vào giới này, nhưng bởi vậy giới linh khí mỏng manh, kém xa thượng giới. Sở Linh Lung thản nhiên nói, năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ lực lượng sớm đã suy yếu không chịu nổi, mãi đến ngươi đến. Bây giờ trong cấm địa ma vật đã bị ta toàn bộ giải quyết. Trong lòng Diệp Tinh Thần nhấc lên sóng to gió lớn. Sở Linh Lung quay đầu, nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tinh Thần, ngươi có thể biết, cái này tu tiên giới, xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Nàng chậm rãi nói, chúng ta Vạn Kiếm Tông vị trí, bất quá là đông đảo hạ giới trong đại lục một cái. Hạ giới đại lục. Diệp Tinh Thần nghi hoặc. Không sai. Sở Linh Lung gật đầu, hạ giới đại lục, không chỉ một, mà tại thượng giới, thì có thiên đỉnh thống ngự trừ giới. Thiên đỉnh. Diệp Tinh Thần cảm giác chính mình phảng phất đụng chạm đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Thiên đỉnh, giữ gìn các hạ giới trật tự, chế định quy tắc. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là thượng giới người, không được can thiệp hạ giới sự tình. Diệp Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, sư tôn mới. Ta trở lại Vạn Kiếm Tông, đã là can thiệp. Sở Linh Lung đánh gây hắn, nhưng, còn không đến mức gây nên thiên đỉnh chú ý có thể hạ giới nếu có trọng đại biến cố, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, có thượng giới cứng, giả, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một cái hạ giới, thiên đỉnh, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Diệp Tinh Thần trầm mặc. Hắn rốt cuộc minh bạch, Sở Linh Lung tại sao lại có như thế nhiều lo lắng. Chương 98, Tinh Thần, ta cũng yêu ngươi. Chương 98, Tinh Thần, ta cũng yêu ngươi. Cái kia thiên đình đã là trừ giới chủ làm thịt, vì sao bỏ mặc ma tộc tàn phá bừa bãi? Sở Linh Lung trầm mặc. Vấn đề này, nàng đã từng vô số lần hỏi qua chính mình. Thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó nói lên lời ý vị, có lẽ đây chính là thiên đình đạo đi. Nói, thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu. Sở Linh Lung âm thanh mở miệng, phảng phất tại lẩm bẩm, thiên đình có lẽ chỉ là tại tuân theo một loại nào đó quy tắc, một loại nào đó. Chúng ta không thể nào hiểu được quy tắc. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Nếu thật là dạng này, vậy cái này tu tiên giới, há không chính là một cái bàn cờ to lớn, mà bọn họ đều chỉ là quân cờ. Vậy cái này thiên đỉnh, lại do ai đến giám thị? Diệp Tinh Thần truy hỏi, âm thanh hơi khô chát chát. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ chạm tới một cái cấm kỵ lĩnh vực. Sở Linh Lung lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia mê man, không biết, có lẽ căn bản không người giám thị, lại hoặc là người giám thị chính là thiên đạo bản thân. Nàng dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến phiêu hốt, Tinh Thần, ngươi có thể từng nhớ tới, thế gian này vạn vật, sinh lão bệnh tử, thương suy vinh lục, có hay không đều đã được quyết định từ lâu? Diệp Tinh Thần trầm mặc. Sư tôn, ta không tin số mệnh. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng lập tức lại bị sầu lo thay thế. Tinh Thần, ngươi ý tưởng như vậy, tại thượng giới chính là tối kỵ. Tối kỵ? Diệp Tinh Thần không hiểu. Không sai. Sở Linh Lung âm thanh ngầm u, thượng giới người đều là lấy thuận ứng thiên mệnh làm đinh, nghịch thiên mà hành giả đều bị coi là dị đoan, nhẹ thì bị phế bỏ tu vi, nặng thì hình thần câu diệt. Trong lòng Diệp Tinh Thần run lên. Sở Linh Lung ngữ khí đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc, Tinh Thần, ngươi ghi nhớ, việc này tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bao gồm Vạn Kiếm Tông mọi người. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Sư tôn, vậy ngài đến tột cùng đến từ thượng giới nơi nào? Diệp Tinh Thần nhịn không được hỏi. Sở Linh Lung trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi phun ra mấy chữ, Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông? Diệp Tinh Thần chưa từng nghe nói qua cái này tông môn. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông chính là thượng giới đứng đầu nhất tông môn một trong, trong môn đệ tử đều là nữ tử. Sở Linh Lung âm thanh mang theo một tia hồi ức, ta từng là tông môn thánh nữ. Thánh nữ? Trong lòng Diệp Tinh Thần giật mình. Từng vì thánh nữ? Diệp Tinh Thần tái diễn mấy chữ này, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Chuyện cũ không cần lại nâng. Sở Linh Lung đánh gây hắn suy nghĩ, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, bây giờ ma tộc lại xuất hiện, ngươi tính toán làm sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tu sĩ chúng ta thì sợ gì đánh một trận. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, nhưng lập tức lại bị lo lắng thay thế, Tinh Thần, ghi nhớ kỹ, bảo toàn tự thân. Diệp Tinh Thần không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Tinh Thần, ta khả năng cũng muốn rời đi, phải không? Diệp Tinh Thần ánh mắt phai nhạt xuống. Một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Sở Linh Lung cũng muốn rời đi sao? Những năm này, hắn đã thành thói quen Sở Linh Lung tồn tại, quen thuộc nàng lạnh lạnh, quen thuộc nàng ôn nhu, quen thuộc trên người nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm. Nhưng bây giờ, nàng cũng muốn đi, giống như Lâm Chỉ Nhược rời đi hắn thế giới. Tinh Thần, ta. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Ta minh bạch. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế nỗi khổ trong lòng chát chát. Sở Linh Lung có nỗi khổ tâm riêng của nàng, có sứ mạng của nàng, mà còn ở lại chỗ này khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Hắn không thể ích kỷ mà đưa nàng giữ ở bên người. Sư tôn, ngài khi nào rời đi? Sở Linh Lung trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta rất sớm phía trước liền đã cảm nhận được tông môn triệu hoán. Tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ bị thiên đình phát hiện. Đến lúc đó, không chỉ là ta, toàn bộ Vạn Kiếm Tông, thậm chí toàn bộ hạ giới đều sẽ có tai họa ngập đầu. Diệp Tinh Thần bắt đầu lo lắng. Sở Linh Lung nói là sự thật. Thượng giới lực lượng, xa không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Thậm chí Diệp Tinh Thần là hoàn toàn không biết gì cả. Tinh Thần, đáp ứng ta, không muốn tính toán ngăn cản ta. Sở Linh Lung âm thanh mang theo một tia thỉnh cầu. Ta biết ngươi không nỡ ta, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Thế nhưng, vì ngươi, vì Vạn Kiếm Tông, ta nhất định phải rời đi. Lần này Diệp Tinh Thần cũng không có Lâm Chỉ Nhược rời đi phản ứng lớn như vậy. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Sư tôn, ta chỉ có một cái yêu cầu." Diệp Tinh Thần ngẩng đầu nhìn Sở Linh Lung con mắt, "Ngài trước khi rời đi, nhất định muốn nói cho ta, không muốn giống Chỉ Nhược sư tỷ một dạng, âm thầm ra đi." "Ta không nghĩ lại trải qua một lần thống khổ như vậy." Sở Linh Lung thân thể khẽ run lên, nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần cặp kia thay đổi đến có chút ảm đạm con mắt, trong lòng một trận quặn đau. "Được, ta đáp ứng ngươi." "Tinh Thần." Sở Linh Lung vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tinh Thần gò má, động tác ôn nhu. "Đáp ứng ta, sống thật tốt. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải cẩn thận sống." Diệp Tinh Thần không nói gì, chỉ là đầu tựa vào Sở Linh Lung trong ngực, ôm thật chặt nàng. Giờ khắc này, hắn cái gì đều không muốn suy nghĩ, chỉ muốn thật tốt cảm thụ nàng tồn tại. Cảm thụ nàng ấm áp, cảm thụ khí tức của nàng, cảm thụ nàng tim đập. Cái này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Nhưng hắn tin tưởng, sẽ có một ngày, hắn sẽ bước lên đầu kia thông hướng thượng giới con đường, đi tìm các nàng. Vô luận con đường phía trước gian nan đến mức nào, vô luận chờ đợi có cỡ nào dài dằng dặc, ta sẽ mau chóng đi thượng giới tìm ngươi, nhất định. Diệp Tinh Thần ở đấy lòng yên lặng nói. Sở Linh Lung đột nhiên điểm một cái mũi của hắn. Thương tâm như vậy làm gì, cũng không phải là vĩnh viễn không thấy. Ngươi không phải nói muốn nhìn ta xuyên bộ kia quần áo sao? Lần này, ta liền thỏa mãn ngươi tốt. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy tim đập hụt một nhịp, gần như không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Sư tôn, ngươi. Sở Linh Lung gò má sớm đã hồng đấu, giống như ba tháng hoa đào nở rộ, hiểu diễm mướt át. Nàng không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt, chỉ là có chút nghiêng đầu. Ngươi, ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Tinh Thần trong lòng, một vạn con mai con đều đã đâm chết. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, cẩn thận mỗi bước đi ra khỏi phòng. Đứng ở ngoài cửa, Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình nhịp tim. Trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện ra bộ kia y phục dáng dấp. Đó là hắn tự tay thiết kế, tự tay chế tạo. Mỗi một chỗ chi tiết đều chút xuống tâm huyết của hắn cùng chờ mong. Hắn tưởng tượng Sở Linh Lung mặc vào bộ kia quần áo bộ dáng, trong lòng chính là từng đợt rung động. Thời gian thay đổi đến đặc biệt dài dằng dặc. Hắn một hồi bệnh thai muốn nghe một chút trong phòng động tĩnh, một hồi lại không nhịn được muốn đẩy cửa đi vào. Cuối cùng, cửa phòng từ từ mở ra. Diệp Tinh Thần đột nhiên xoay người, ánh mắt nháy mắt như ngừng lại trên thân Sở Linh Lung. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy hô hấp đều đình chỉ. Trước mắt Sở Linh Lung đẹp đến nỗi để hắn ngạt thở. Nàng mặc một thân màu đen viền ren váy ngắn ra ôm, đem nàng kia đôi thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp hoàn mỹ bày ra. Càng làm cho Diệp Tinh Thần huyết mạch sôi sục chính là, nàng trên chân còn mặc một đôi màu đen tất dây đeo. Lét duyên, như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Trên chân nàng mặc một đôi giày cao gót màu đỏ, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng mê hồn. Váy ngắn dáng ôm xít sao bao vây lấy cái mông của nàng, phát họa ra nàng cái kia huyền chuyển đường cong, trước sau lồi lõm, gợi cảm đến cực điểm. Trên mặt của nàng mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt mê ly. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng. Sư tôn. Sở Linh Lung cúi đầu, không dám nhìn hắn, hai tay siết thật chặt dưới váy bảy. Diệp Tinh Thần đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Sư tôn, ngươi thật đẹp. Hắn từ đáy lòng ca ngợi nói. Sở Linh Lung ánh mắt né tránh. Ngươi ưa thích sao? Thích, phi thường yêu thích. Diệp Tinh Thần không chút do dự nói. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Linh Lung gò má. Sở Linh Lung nhắm mắt lại, tùy ý Diệp Tinh Thần xoa xoa. Diệp Tinh Thần tay chậm rãi trượt xuống, đi tới cổ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay của hắn cảm thụ được nàng da thịt tinh tế cùng bóng loáng, trong lòng từng đợt rung động. Linh Lung. Hắn cúi người, tại bên thai nàng nhẹ nói. Ta yêu ngươi. Tinh Thần. Ta cũng yêu ngươi. Chương 99, Cửu Thiên Thập Địa Phong Ma Trận. Chương 99, Cửu Thiên Thập Địa Phong Ma Trận. Các đại tông môn cờ xí đón gió phấp phới, bay phấp phới, bầu không khí trang nghiêm mà khẩn trương. Tông chủ các tông, trưởng lão lần lượt đến, lẫn nhau hàn huyên, vẻ mặt nghiêm túc. Ma tộc xâm lấn, mãnh hổ cửa hủy diệt, giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Diệp Tinh Thần đứng ở Vạn Kiếm Tông đám người bên trong, một thân xanh nhạt trường bào, làm nổi bật lên hắn thẳng tắp dáng người. Hắn yên tĩnh nhìn qua chủ điện, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sở Linh Lung đã về thượng giới, trước khi chia tay truyền miên, vẫn rõ mồn một trước mắt. Tinh Thần, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lâm Trường Phong âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Diệp Tinh Thần lấy lại tinh thần, cung kính nói, tông chủ, ta đang suy nghĩ ma tộc lần này xâm lấn, đến tột cùng có mưu đồ gì? Lâm Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần lo ngại, binh tới tướng đỡ, nước tới đỡ ngăn. Đang lúc nói chuyện, mặt khác tông môn tông chủ, trưởng lão đã đến đủ. Mọi người đi vào chủ điện, phân loại mà ngồi. Lâm Trường Phong ở thủ vị, nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, "Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia trước đến, vì chuyện gì, chắc hẳn các vị đều đã rõ ràng. Ma tộc xâm lấn, can hệ trọng đại, chúng ta tu tiên lên giới, nhất định phải cùng chung mối thủ, tổng ngự ngoại địch." Lâm tông chủ nói cực phải. "Chúng ta nguyện ý nghe Lâm tông chủ hiệu lệnh." Tông chủ các tông nhộn nhịp tỏ thái độ. "Tốt." Trong mắt Lâm Trường Phong tinh mang lóe lên, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền thường nghị một chút, ứng đối ra sao lần này nguy cơ. Đầu tiên, các tông cần tăng cường đề phòng, nghiêm phòng ma tộc đánh lén. Thứ nhì, phái ra đệ tử, tra xét ma tộc động tĩnh, thăm dò bọn họ nội tình. Cuối cùng, tập kết các tông tinh nhuệ, tạo thành liên quân, cùng ma tộc quyết một trận tử chiến." Lâm Trường Phong một phen sắp xếp, đâu vào đấy, hiển thị rõ tông chủ phong phạm. "Lâm tông chủ, ta có một chuyện không rõ." Một cái thân mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên đứng lên, chắp tay nói, "Ma tộc bị phong ấn nhiều năm, tại sao lại đột nhiên xâm lấn? Chẳng lẽ phong ấn xảy ra vấn đề?" Người này là Thanh Vân Tông tông chủ, Triệu Thanh Vân. Hắn vấn đề cũng là ở đây rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Lâm Trường Phong trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Việc này ta cũng đang điều tra. Theo ta được biết, ma tộc bị phong ấn ở cực bắc chi địa, nơi đó có một tòa thượng cổ đại trận, tên là Cửu Thiên Thập Địa Phong Ma Trận. Tòa đại trận này chính là thời kỳ thượng cổ, một vị đại năng sở thiết, uy lực vô tận, có thể chấn áp tất cả tà ma. Nhưng tuế nguyện trôi qua, đại trận lực lượng khó tránh khỏi sẽ có suy giảm. Ma tộc có lẽ chính là nhân cơ hội này đột phá phong ấn. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Triệu Thanh Vân hỏi tới. "Gia cố phong ấn." Lâm Trường Phong chém đinh chặt sắt nói, "Đây là biện pháp duy nhất. Có thể là người nào có thể gia cố phong ấn? Cửu Thiên Thập Địa Phong Ma Trận chính là thượng cổ đại trận, sớm đã thất truyền, chúng ta căn bản không hiểu trận pháp chi đạo. Cái này..." Mọi người hai mặt nhìn nhau, vô kế khả thi. "Ta tới." Một thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Thần chậm rãi đứng lên. "Tinh Thần, ngươi..." Lâm Trường Phong kinh ngạc nhìn xem hắn. "Tông chủ, bản nhân hiểu sơ trận pháp chi đạo." Diệp Tinh Thần bình tĩnh nói, "Có lẽ có thể thử một lần." "Ngươi hiểu trận pháp? Cái này sao có thể?" "Diệp trưởng lão, ngươi cũng đừng nói đùa, đây cũng không phải là đùa giỡn." Mọi người nghị luận ầm ĩ, tiếng chất vấn liên tục không ngừng. Diệp Tinh Thần không để ý đến mọi người chất vấn, hắn đi đến đại điện trung ương, cổ tay khẽ đảo, một khối cổ phát trận bàn xuất hiện tại trong tay. "Đây là..." Lâm Trường Phong con ngươi co rụt lại, "Thượng cổ trận bàn." Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, "Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được, nó bên trên ghi chép một chút thượng cổ trận pháp. Trong đó, liền có Cửu Thiên Thập Địa Phong Ma Trận Tàn Thiên." "Cái gì? Thật hay giả?" "Cái này..." Mọi người khiếp sợ không thôi. "Tinh Thần, ngươi có nắm chắc không?" Lâm Trường Phong hỏi. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Đệ tử nguyện hết sức thử một lần." Đây là Diệp Tinh Thần tại Tiểu Nguyệt Nhi cho trong nhận chứa đồ phát hiện, đồng thời bên trong còn có rất nhiều trận pháp. Trọng yếu nhất còn có một điểm, hắn thế mà còn cảm giác những trận pháp này rất đơn giản. Thượng cổ trận bàn. Thật chứ? Triệu Thanh Vân vượt lên trước một bước, âm điệu cũng thay đổi. Diệp trưởng lão, vật này có thể mượn lão phu nhìn qua. Một vị khác lão giả râu tóc bạc trắng đội vàng nói, hắn là thiên cơ các chủ, si mê trận pháp. Diệp Tinh Thần cũng không tàng tư, đem trận bàn đưa tới. Mấy vị tinh thông trận pháp tông chủ, trưởng lão lập tức vây lại, từng cái con mắt trừng đến căng tròn, như si như say. Diệu, Diệu a, cái này đường vân, cái này kết cấu, thật là quỷ phụ thần công. Thất truyền, bực này trận pháp tạo nghệ, sớm đã thất truyền. Tiếng than thở không dứt bên hai, lúc trước chất vấn Diệp Tinh Thần những người kia, giờ phút này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chư vị, thời gian cấp bách. Lâm Trường Phong lên tiếng nhắc nhở, Tinh Thần, ngươi có chắc chắn hay không chữa trị phong ấn? Diệp Tinh Thần tiếp nhận trận bàn, vẻ mặt nghiêm túc, phong ma trận không hoàn chỉnh nghiêm trọng, chữa trị độ khó cực lớn. Nhưng ta có thể bố bên dưới vài tòa phụ trợ trận pháp, tăng cường uy lực của nó, tạm thời ổn định cục diện. Tốt, cần cái gì, cứ mở miệng. Lâm Trường Phong quyết định thật nhanh. Linh thạch, đại lượng linh thạch. Còn có. Diệp Tinh Thần báo ra liên tiếp tài liệu chân quý danh tự. Các đại tông môn không dám thất lễ, lập tức đem hết toàn lực gom góp. Ngắn ngủi một ngày, cần thiết đồ vật liền đã chuẩn bị đầy đủ. Linh thạch trồng chất như núi, các loại tài liệu lóng lánh bảo quang, tỏa ra Diệp Tinh Thần ngưng trọng khuôn mặt. Hắn biết rõ, lần này bày trận liên quan đến toàn bộ tu tiên giới an nguy, không thể sai sót. Các đại tông chủ, trưởng lão nín thở ngưng thần, nhìn xem Diệp Tinh Thần đều đâu vào đấy chỉ huy. Bọn họ đem tông môn bên trong chân tảng toàn bộ lấy ra, chỉ vì có thể nhiều một phần phần thắng. Tinh Thần, sư tổ nàng. Lâm Trường Phong đi đến Diệp Tinh Thần bên cạnh, hạ giọng, trong mắt mang theo chờ đợi. Hắn hy vọng Sở Linh Lung có thể ra mặt chủ trì đại cục, dù sao, đó là một vị chân chính đại năng. Diệp Tinh Thần động tác trong tay có chút dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Trường Phong, nói khẽ, nàng đã về thượng giới. Lâm Trường Phong như bị sét đánh, thân hình thoát một cái, suýt nữa té ngã. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời nói tới. Diệp Tinh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có an ủi, chỉ là tiếp tục động tác trong tay. Hắn biết, giờ phút này bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là trắng xám. Lâm Trường Phong tâm, nháy mắt lạnh một nửa. Hắn vốn cho rằng, có Sở Linh Lung tọa trấn, Vạn Kiếm Tông nhất định có thể bình yên vô sự. Nhưng bây giờ, hy vọng tan vỡ. Tông chủ, không cần lo lắng. Diệp Tinh Thần mang theo một cố làm người an tâm lực lượng, ta sẽ đem hết toàn lực. Lâm Trường Phong nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Diệp Tinh Thần bắt đầu bày trận. Hắn lấy trận bàn làm trung tâm, đem linh thạch cùng tài liệu dựa theo đặc biệt phương hướng sắp xếp. Từng đạo linh lực từ đầu ngón tay hắn bắn ra, truyền vào trận bàn bên trong. Trận bàn xoay chậm chậm, tỏa ra hào quang chói sáng. Tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ Vạn Kiếm Tông bao phủ trong đó. Trận pháp sơ thành, tia sáng vạn trượng. Diệp Tinh Thần treo ở giữa không trung. Hắn sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, lại khó nén hai đầu lông mày phong mang. Lên. Một tiếng quát nhẹ, trận bàn quang mang đại thịnh, từng đạo huyền ảo phù văn bay ra, dung nhập Vạn Kiếm Tông bốn phía sơn mạch. Đại địa oanh minh, sông núi rung động, phản phất có cự long tỉnh lại, một cỗ bàng bạc lực lượng phóng lên tận trời, cùng trận bàn hô ứng lẫn nhau. Xong rồi, cái này trận pháp, thật mạnh. Có trận này thủ hộ, Vạn Kiếm Tông vững như thành đồng. Tất cả trưởng lão kích động không thôi, nhộn nhịp tán thưởng. Lâm Trường Phong nhìn qua Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn nguyên bản còn lo lắng Diệp Tinh Thần tuổi trẻ, khó mà gánh cái này trách nhiệm, bây giờ xem ra là hắn quá lo lắng. Tinh Thần, vất vả ngươi. Lâm Trường Phong tiến lên, ân cần nói. Diệp Tinh Thần lắc đầu, tông chủ, đây chỉ là tạm thời ổn định cục diện, ma tộc lúc nào cũng có thể đột kích, còn cần chuẩn bị sớm. Ân. Lâm Trường Phong gật đầu, ta đã truyền lệnh xuống, các tông tinh nhuệ ít ngày nữa liền sẽ đến. Chứ ma đại quân cũng đã tập kết xong xuôi, ít ngày nữa liền sẽ đi đến tiền tuyến. Tông chủ, ta nghĩ đi tiền tuyến. Diệp Tinh Thần đột nhiên mở miệng. Cái gì? Lâm Trường Phong giật mình, không được, ngươi không thể đi. Tiền tuyến hung hiểm, ngươi nếu có mất, ta làm sao hướng sư tôn ngươi bàn giao? Tông chủ, ý ta đã quyết. Diệp Tinh Thần thần sắc kiên định, ma tộc làm loạn, ta thân là Vạn Kiếm Tông đệ tử, há có thể ngồi yên không để ý đến? Có thể là. Tông chủ không cần nhiều lời. Diệp Tinh Thần đánh gây hắn, ta tự có phân tức. Lâm Trường Phong nhìn xem hắn, cuối cùng, hay là thở dài. Mà thôi, ngươi đi đi. Cẩn thận một chút. Ân. Diệp Tinh Thần gật đầu, quay người rời đi. Hắn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, chỉ có như vậy mới có thể tại sắp đến đại chiến bên trong bảo vệ chính mình, bảo vệ tông môn, bảo vệ hắn chỗ quý trọng tất cả. Chương 100, tiến về cực bắc chi địa. Chương 100, tiến về cực bắc chi địa. Tinh kỳ tế nhật, kiếm khí ngút trời. Vạn Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, Thiên Cơ Các, các đại tông môn tinh anh ra hết, ngự kiếm mà đi, trùng trùng điệp điệp, chạy thẳng tới cực bắc chi địa. Đội ngũ phía trước, mấy vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng sóng vai, khí tức quanh người uyên tâm như biển, chính là các tông đức cao vọng trọng tiền bối. Bọn họ chuyến này đã là vì kinh sợ đạo trích, cũng là vì đệ tử trẻ tuổi hộ giá hộ tống. Diệp Tinh Thần lăn lộn tại Vạn Kiếm Tông trong đội ngũ, không hề thu hút. Hắn thu lại khí tức, yên lặng quan sát đến xung quanh. Diệp trưởng lão, lần này đi cực bắc, đường xá xa xôi, chúng ta còn cần cẩn thận một chút. Bên cạnh, một vị Vạn Kiếm Tông đệ tử thấp giọng nói nói. Diệp Tinh Thần khẽ gật đầu, không nói gì. Trong lòng hắn, từ đầu đến cuối quanh quẩn Sở Linh Lung lúc rời đi thân ảnh. Không biết sư tôn tại thượng giới có mạnh khỏe hay không. Đi cả ngày lẫn đêm, mấy ngày về sau, đội ngũ tại một chỗ trong sơn cốc dừng lại, hơi chút chỉnh đốn. Chư vị, nơi đây linh khí dư giả, chính thích hợp đả tọa điều tức. Một vị lão giả cất cao giọng nói, sau nửa canh giờ, chúng ta tiếp tục đi đường. Mọi người nhộn nhịp ngồi xếp bằng, nắm chặt thời gian khôi phục linh lực. Diệp Tinh Thần tìm một chỗ nơi yên tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Mau nhìn, bên kia có người. Tựa như là tán tu. Diệp Tinh Thần mở mắt ra, chỉ thấy cửa vào sơn cốc chỗ, lần lượt đi tới mười mấy người. Những người này quần áo tả tơi, phong trần mệt mỏi, mang trên mặt vẻ bại cùng cảnh giác. Các vị đạo hữu, chúng ta chính là Không Môn Không Phái tán tu, nghe ma tộc xâm lấn, chuyên tới để tương trợ. Một vị dẫn đầu trung niên hán tử, hướng các đại tông môn ôm quyền nói, chúng ta cũng nguyện tận một phần lực, chảm yêu trừ ma. Còn lại tán tu nhộn nhịp phụ họa. Mấy vị lão giả liếc nhau, khẽ gật đầu. Tốt. Các vị đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta hoan nghênh cực kỳ. Một vị lão giả cất cao giọng nói, đại gia cùng là tu tiên giới một thành viên, nên cùng nhau trông coi. Đám tán tu gia nhập, để đội ngũ sĩ khí càng thêm tăng gọn. Sau nửa canh giờ, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Lại đi mấy ngày, phía trước một tòa thành nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng mà còn chưa tới gần, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt. Không tốt. Một vị lão giả sắc mặt đại biến, có ma khí. Trong lòng mọi người run lên, nhộn nhịp tăng thêm tốc độ. Đợi đến phụ cận, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tường thành sụp xuống, phòng ốc thiêu hủy, trên đường đi ngổn ngang lộn xộn nằm lấy thi thể, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi cháy khét cùng mùi máu tươi. Ma tộc. Vậy mà đồ thành. Một vị đệ tử trẻ tuổi âm thanh run rẩy. Xuất sinh. Một vị lão giả gầm thét, trong mắt phun ra lửa giận. Diệp Tinh Thần mặt trầm như nước. Hắn có thể cảm nhận được, không khí bên trong lưu lại ma tộc khí tức, ấm lãnh, tà ác. Lục soát. Nhìn còn có người sống hay không. Một vị lão giả hạ lệnh. Mọi người phân tán ra đến, ở trong thành cẩn thận tìm kiếm. Diệp Tinh Thần đi vào một gian rách nát gian phòng, chỉ thấy trên mặt đất nằm lấy một bộ nữ tử thi thể, nàng trong ngực ôm thật chặt một đứa bé. Hài nhi sớm đã không có khí tức, nhưng nữ tử trên mặt lại còn lưu lại một tia nụ cười ôn nhu. Trong lòng Diệp Tinh Thần đau xót. Hắn yên lặng đem nữ tử cùng hài nhi thi thể liệm mai táng ở ngoài thành. Ma tộc, thú này không báo, thế không làm người. Tìm kiếm kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng chỉ tìm tới mấy cái người sống sót. Bọn họ trốn trong hầm ngầm, mới trốn qua nhất kiếp. Ma tộc, bọn họ gặp người liền giết, gặp đồ vật liền cướp. Bọn họ còn ăn người. Những người sống sót run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn nói ma tộc hung ác. Mọi người nghe đến dùng mình, trong lòng đối ma tộc hận ý lại sâu hơn mấy phần. Chư vị, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới cực bắc chi địa. Một vị lão giả trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, mang theo tâm tình nặng nề, rời đi tòa này bị ma tộc phá hủy thành nhỏ. Chờ một chút. Diệp Tinh Thần đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Diệp Tinh Thần không nói gì, hắn nhắm mắt lại, thần thức hướng bốn phía lan tràn. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Có mai phục. Giết. Diệp Tinh Thần lời còn chưa dứt, thân ảnh đã như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang chợt nổi lên, huyết quang vẫy hiện. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó ma tộc, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đã đổ một nơi thân một nẻo. Các đại tông môn đệ tử kịp phản ứng, nhộn nhịp rút kiếm lên địch. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng sân cốc. Đây là một tràng đội vàng không kịp chuẩn bị tao nội chiến. Ma tộc hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, số lượng đông đảo, lại thực lực không tầm thường. Nhưng các đại tông môn đệ tử cũng đều là tinh anh trong tinh anh, cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Tình hình chiến đấu, nháy mắt rơi vào giằng co. Diệp Tinh Thần kiếm ra như rồng, mỗi một kiếm đều mang lăng lệ sát ý, thân hình hắn phiêu hốt, tại ma tộc bên trong xuyên qua, như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, thời ngang cấp động. Tiểu tử này, thật mạnh. Một vị ma tộc thủ lĩnh, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn vung vẩy một thanh to lớn lang nha đồng hướng Diệp Tinh Thần mà tới. Diệp Tinh Thần nghiêng người né qua, trở tay một kiếm đâm về ma tộc thủ lĩnh yết hầu. Ma tộc thủ lĩnh vội vàng giơ lên lang nha đồng ngăn cản. Cong. Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Ma tộc thủ lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, gan bàn tay tê dại, lang nha đồng suýt nữa rời tay. Trong lòng hắn hoảng hốt, đang muốn lui lại, cũng đã không kịp. Diệp Tinh Thần kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Ngươi. Ma tộc thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn đến chết cũng không hiểu, chính mình tại sao lại thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Diệp Tinh Thần rút ra trường kiếm, nhìn cũng không nhìn ma tộc thủ lĩnh thi thể, tiếp tục thẳng hướng mặt khác ma tộc. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Vạn Kiếm Tông đệ tử càng đánh càng hăng. Mặt khác tông môn đệ tử cũng nhận cổ vũ, ra sức giết địch. Chiến cuộc dần dần hướng về có lợi cho tu tiên giới phương hướng nghiêng. Nhưng mà, ma tộc số lượng thực tế quá nhiều. Dù cho các đại tông môn đệ tử liều chết chống cự, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy không được. Trong lòng Diệp Tinh Thần sốt ruột, hắn nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Liều mạng. Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân linh lực truyền vào trường kiếm bên trong. Ông. Trường kiếm phát ra trận trận bù bù, trên thân kiếm quang mang đại thịnh. Chém. Diệp Tinh Thần gầm lên giận dữ, một kiếm bung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ gào thét mà ra, chém về phía ma tộc. Vang. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Kiếm khí những nơi đi qua, ma tộc nộn nhịp bị chém thành hai đoạn, huyết đục văng tung tóe. Một kiếm chi uy lại khủng bố như vậy, còn sót lại ma tộc bị Diệp Tinh Thần một kiếm này sợ vỡ mật. Bọn họ rốt cuộc vô tâm ham chiến, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn. Truy. Diệp Tinh Thần không có buông tha bọn họ tính toán, thân hình hắn khẽ động, đuổi theo. các đại tông môn đệ tử cũng theo sát phía sau. Một tràng truy sát liền triển khai như vậy. Cuối cùng, trừ số ít mấy cái ma tộc chạy trốn bên ngoài, còn lại ma tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Chiến đấu kết thúc, trong sân gốc, một mảnh hỗn độn. Các đại tông môn đệ tử, mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng trả giá nặng nề. Không ít người bản thân bị trọng thương, thậm chí có người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Diệp Tinh Thần đứng tại trong sân gốc, nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng không có vui sướng chút nào. Đây chỉ là một bắt đầu. Chiến đấu chân chính còn tại phía sau, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người hy sinh. Chương 101, huyễn cảnh chương 101, huyễn cảnh gió lạnh cuốn theo vụn vặt băng tinh, quất vào trên mặt đau nhức. Cuối tầm mắt là một mảnh lăn lộn khói đen cuốn theo liên miên sơn mạch, giống như một cái quái thú to lớn chiếm cứ giữa thiên địa. Cái này chính là cực bắt chi địa. Một tên đệ tử trẻ tuổi âm thanh phát run, nắm thật chặt kiếm trong tay. Không có người trả lời, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Diệp Tinh Thần nheo mắt lại, thần thức lộ ra, lại như bùn như vào biển, nháy mắt bị khói đen cuốn về, liền một tia gợn sóng đều chưa từng kích thích. Cẩn thận, cái này khói đen có gì đó quái lạ. Hắn trầm giọng nhắc nhở. Lâm Trường Phong sắc mặt nghiêm trọng, truyền lệnh xuống, mọi người không được tự tiện hành động, người vi phạm, tông quy xử lý. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, bước vào khói đen che phủ phạm vi. Một cái mắt, phản phất tiến vào một cái thế giới khác. Tia sáng bị hoàn toàn thôn phệ, đưa tay không thấy được năm ngón. Bên hai, chỉ còn lại tiếng gió gào thét cùng một loại khó mà hình dung nói nhỏ. Cái kia nói nhỏ âm thanh, phản phất đến từ bốn phương tám hướng, lại phản phất đến từ sâu trong linh hồn, để cho người phiền lòng ý loạn, dù mình. A. Một tiếng hét thảm, phá vỡ tĩnh mịch. Chuyện gì xảy ra? Trường sư đệ không thấy. Đám người rối loạn tương mừng. Bảo trì đội hình, không cần sợ. Lâm Trường Phong quát lớn, tính toán ổn định cục diện. Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lý Sư Minh cũng không thấy. Cứu mạng, ta không muốn chết. Hoàng hốt, giống như ôn dịch lan tràn. Diệp Tinh Thần cao mày, hắn có thể cảm giác được, cái này khói đen bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm không biết. Tinh Thần. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc tại Diệp Tinh Thần bên tai vang lên. Thanh âm kia, nhu hòa, mờ mịt, mang theo một tia dụ hoặc. Sư tôn. Diệp Tinh Thần chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn xung quanh, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tinh Thần, tới. Thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này càng thêm rõ ràng. Diệp Tinh Thần do dự. Hắn biết, cái này rất có thể là ảo giác, nhưng thanh âm kia rất giống Sở Linh Lung. Tinh Thần, ta đang chờ ngươi. Âm thanh càng ngày càng gần, phảng phất liền tại bên cạnh hắn. Diệp Tinh Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Không đúng, đây không phải là sư tôn. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Chỉ là huyết thuật, cũng muốn mê hoặc ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung ra, một đạo kiếm khí chém về phía hư không. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, biến hình. Khói đen dần dần tiêu tán. Diệp Tinh Thần phát hiện, chính mình đang đứng tại hoàn toàn hoang lương trong sân cốc. Xung quanh không có mưa ai. Mặt khác tông môn đệ tử toàn bộ đều biến mất không thấy. Huyễn cảnh. Diệp Tinh Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ý thức được, chính mình khả năng lâm vào một loại nào đó cường đại huyễn cảnh bên trong. Tinh Thần, người rốt cuộc đã đến. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Lần này, không tại mờ mịt, mà là thật sự rõ ràng, từ phía trước truyền đến. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sâu trong thung lũng, khói đen bao phủ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh. Thân ảnh kia, thướt tha, uyển chuyển, lờ mờ có thể thấy được, là Sở Linh Lung rằng rớp. Sư tôn. Diệp Tinh Thần thử thăm dò kêu một tiếng. Thân ảnh kia không có trả lời, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, phản phất tại chờ đợi hắn. Diệp Tinh Thần trong lòng nghi hoặc càng lớn. Hắn từng bước một hướng đi thân ảnh kia, mỗi đi một bước đều đặc biệt cẩn thận. Gần, càng gần. Thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Đích thật là Sở Linh Lung. Nàng mặc một thân màu đen váy dài, tóc dài như thác nước, theo gió phất phới. Trên mặt của nàng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại có chút trống rỗng. Tinh Thần, ngươi đến. Nàng mở miệng, âm thanh cùng Sở Linh Lung giống nhau như lúc. Diệp Tinh Thần dừng bước lại, đứng tại trước mặt nàng. Ngươi không phải sư tôn. Hắn chậm rãi nói. Ồ. Thân ảnh kia nhíu mày, làm sao mà biết? Sư tôn sẽ không mặc thành dạng này. Diệp Tinh Thần thản nhiên nói, mà còn, nàng cũng sẽ không dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Bụp bụp bụp. Thân ảnh kia nở nụ cười, tiếng cười lại mang theo một tia quỷ dị, ngươi ngược lại là hiểu rất rõ nàng. Ngươi là ai? Diệp Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Ta là ai, không trọng yếu. Thân ảnh kia chậm rãi nói, trọng yếu là, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Diệp Tinh Thần lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một tia mê man. Đúng vậy a, hắn muốn cái gì? Hắn muốn lực lượng, muốn bảo vệ tông môn, muốn tìm được sư tôn. Ngươi muốn lực lượng, đúng không? Thân ảnh kia phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại, đủ để cho ngươi khinh thường tất cả lực lượng. Ngươi muốn bảo vệ tông môn, đúng không? Ta có thể giúp ngươi bảo vệ tông môn, để Vạn Kiếm Tông trở thành cái này tu tiên giới cường đại nhất tông môn. Ngươi muốn tìm được nàng, đúng không? Ta có thể giúp ngươi tìm tới nàng, để các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Thân ảnh kia âm thanh tràn đầy dụ hoặc, mỗi một chữ đều gõ vào Diệp Tinh Thần trong tấm khảm. Diệp Tinh Thần tâm bắt đầu dao động. Ngươi thật có thể làm đến? Hắn hỏi. Đương nhiên. Thân ảnh kia cười, chỉ cần ngươi thần phục với ta. Thần phục? Diệp Tinh Thần hơi nhíu mày. Không sai. Thân ảnh kia chậm rãi nói, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ngươi liền có thể được đến ngươi muốn tất cả.
Ngươi
đến tột cùng là cái gì? Diệp Tinh Thần không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi.
Ta.
Thân ảnh kia ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, ta là cái này khói đen chủ nhân, cũng thế. Cái này cực bắc chi địa.
Thần.
Thần. Diệp Tinh Thần cười lạnh, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, chưa từng sợ qua thần.
Nghịch thiên mà đi.
Thân ảnh kia cũng cười, thật sự là buồn cười. Các ngươi cái gọi là nghịch thiên mà đi, bất quá là châu chấu đá xe, không biết lượng sức mà thôi.
Thiên đạo, há lại các ngươi những này sâu kiến có khả năng dung chuyển.
Thì tính sao?
Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, dù có chết, ta cũng muốn.
Nghịch thiên mà đi.
Tốt, tốt, tốt.
Thân ảnh kia liền nói ba chữ tốt, đã như vậy ngươi liền.
Đi chết đi.
Tiếng nói rơi, cái kia Sở Linh Lung thân ảnh nháy mắt và mèo, hóa thành một đoàn lăn lộn khói đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số tấm khuôn mặt dữ tợn, phát ra gào thét thảm thiết.
Diệp Tinh Thần mắt lại nhìn, trường kiếm trong tay chấn động, kiếm khí tung hành, đem khói đen bước lui.
Giả thần giả quỷ.
Mũi chân hắn chia xuống đất, thân hình như điện, bay thẳng khói đen mà đi.
Kiếm quang lập lòe, mỗi một kiếm đều ẩn chứa tan vỡ tất cả lăng lệ.
Khói đen lan lộn, huyễn hóa ra các loại yêu ma quỷ quái, tính toán ngăn cản Diệp Tinh Thần.
Nhưng Diệp Tinh Thần kiếm, không gì không phá bất kỳ cái gì ngăn cản, đều tại kiếm quang bên dưới biến thành cho bụi.
Cho ta phá.
Diệp Tinh Thần gầm lên giận dữ, trên trường kiếm, tia sáng tăng vọt, một đạo kiếm khí khổng lồ, xé rách khói đen, bay thẳng vút tiêu.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn, khói đen bị triệt để xé rách, tiêu tán vô tung.
Sơn cốc khôi phục bình tĩnh, ánh mặt trời rơi vãi, xua tán đi hắc ám.
Diệp Tinh Thần đứng tại trong sơn cốc gương, ngắm nhìn bốn phía.
Hắn phát hiện, không ít tông môn đệ tử chính mở mịt đứng tại chỗ, mang trên mặt mê man cùng hoảng hốt.
Tỉnh lại.
Diệp Tinh Thần hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa linh lực, chấn động tại sơn cốc bên trong.
Những đệ tử kia, thân thể chấn động, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh.
Diệp trưởng lão,
ta vừa rồi làm sao vậy?
Ta hình như làm một cái ác mộng.
Các đệ tử nhộn nhịp mở miệng, mang trên mặt sống sót sau tai nạn vui mừng.
Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như vậy may mắn.
Diệp Tinh Thần phát hiện, còn có một bộ phận đệ tử vẫn cứ hám sâu huyễn cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế.
Bọn họ có đang điên cuồng công kích không khí, có tại ôm đầu khóc giống, có thì là một mặt xin ngốc, trong miệng tự lẩm bẩm.
Đáng chết.
Trong lòng Diệp Tinh Thần sốt ruột.
Hắn biết, những đệ tử này đã bị huyễn cảnh ăn mòn tâm thần, nếu như không nhanh chóng đem bọn họ tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được.
Hắn nếm thử, dùng linh lực đi tỉnh lại bọn họ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ.
Làm sao bây giờ?
Diệp Tinh Thần cau mày.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì?
Thanh tâm chú.
Hắn nhớ tới, Sở Linh Lung đã từng dạy qua hắn một loại tên là thanh tâm chú pháp thuật, có thể loại trừ tâm ma, làm sạch tâm linh,
lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Diệp Tinh Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm tụng thanh tâm chú.
Chú ngữ âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo một loại lực lượng thần bí.
Theo chú ngữ tiếng vang lên, những cái kia hám sâu ảo cảnh đệ tử trên mặt biểu lộ dần dần thay đổi đến bình tĩnh.
Thân thể bọn hắn thân thể không tại run rẩy, ánh mắt cũng bắt đầu khôi phục thanh minh.
Hữu hiệu.
Trong lòng Diệp Tinh Thần vui mừng,
hắn tiếp tục niệm tụng thanh tâm chú, một lần lại một lần.
Cuối cùng, cái cuối cùng hám sâu ảo cảnh đệ tử cũng thanh tỉnh lại.
Hô.
Diệp Tinh Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi.
Hắn mở to mắt, nhìn xem những cái kia đã khôi phục bình thường đệ tử, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi.
Đa tạ Diệp trưởng lão ân cứu mạng.
Chúng đệ tử nhộn nhịp hướng Diệp Tinh Thần hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích.
Diệp Tinh Thần xua tay, không nói gì thêm.
Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng sâu trong thung lũng.
Nơi đó, khói đen đã tiêu tán, nhưng một cỗ càng cường đại hơn khí tức lại mơ hồ truyền đến.
Xem ra, cái này cực bắc chi địa, so ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn.
Chương 102, cái này hạ giới, sát thực thú vị. Chương 102, cái này hạ giới, sát thực thú vị. Mấy vị lão giả thần sắc trang nghiêm, đi tại đội ngũ phía trước nhất, quanh thân linh lực phun trào, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, chống cự càng lúc càng nồng nặc ma khí ăn mòn.
Cái này cực bắc chi địa, ma khí so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn nồng đậm.
Một vị lão giả trầm giọng mở miệng, phá vỡ trầm mặc.
Sợ là ma tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng.
Một vị khác lão giả nói tiếp, trong giọng nói mang theo một tia lo âu.
Diệp Tinh Thần yên lặng đi theo trong đội ngũ, thần thức từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác.
Hắn có thể cảm giác được, mảnh này khói đen che phủ thổ địa bên dưới, ẩn giấu đi vô số cường đại ma vật, chính ngao ngoe muốn động.
Theo đội ngũ thâm nhập, gặp phải ma vật cũng càng ngày càng cường đại.
Từ ban đầu cấp thấp ma vật, càng về sau ma tướng, thậm chí xuất hiện ma soái cấp bậc tồn tại.
Chiến đấu thay đổi đến càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Không ngừng có đệ tử thụ thương, thậm chí vẫn lạc.
Diệp Tinh Thần kiếm ra như điện, chém giết một đầu lại một đầu ma vật, trên thân cũng thêm mấy đạo vết thương.
Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng.
Diệp trưởng lão, cẩn thận.
Một tiếng kinh hô đánh gây Diệp Tinh Thần suy nghĩ.
Hắn bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy một đầu ma soái chính vung vẩy to lớn cốt trảo hướng hắn đánh tới.
Cốt trảo bên trên hắc khí lượn lờ, mang theo ăn mòn tất cả tà ác lực lượng.
Diệp Tinh Thần con ngươi co rụt lại, không kịp tránh né, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ.
Cong.
Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Thần bị đẩy lui mấy bước, gan bàn tay tê dại, trường kiếm suýt nữa rời tay.
Lực lượng thật mạnh.
Trong lòng hắn thất kinh, cái này ma soái thực lực vượt xa hắn phía trước gặp phải bất luận cái gì ma vật.
Ma soái một kích thành công, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là phát ra một tiếng nghe răng cười. Tiểu tử, có chút bản lĩnh, đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn chết.
Nó lại lần nữa huy động cốt trảo, hướng Diệp Tinh Thần công tới.
Lần này, Diệp Tinh Thần không có ngạnh kháng, mà là thi triển thân pháp,
hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích. Thân hình hắn như điện, tại ma xoáy xung quanh du tẩu, tìm kiếm lấy sơ hở. Ma xoáy công kích, mặc dù cường đại, nhưng tốc độ lại tương đối chậm chạp. Diệp Tinh Thần nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm về ma xoáy con mắt. Ma xoáy vội vàng nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí quét vào, lưu lại một đạo vết máu. Giống. Ma xoáy bị đau, phát ra phẫn nộ gào thét. Trên người nó hắc khí càng thêm nồng đậm, khí thế cũng càng thêm cuồng bạo. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nó điên cuồng công kích tới Diệp Tinh Thần, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Diệp Tinh Thần áp lực tăng gấp bội, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại trong mắt dấy lên mãnh liệt hơn chiến ý tới đi. Để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn gầm lên giận dữ, đem toàn thân linh lực chuyển vào trường kiếm bên trong. Trên trường kiếm, tia sáng tăng vọt, kiếm khí tung hành. Chém. Diệp Tinh Thần một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ, mang theo tan vỡ tất cả uy thế, chém về phía ma soái. Trong mắt ma soái hiện lên một tia kinh hãi. Nó cảm nhận được một kiếm này uy hiếp, vội vàng giơ lên cốt chảo ngăn cản. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Kiếm khí cùng cốt chảo chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Tia sáng tàn đi, ma soái cốt chảo lại bị chặt đứt một đoạn. Làm sao có thể? Ma soái phát ra khó có thể tin kinh hô. Diệp Tinh Thần không có cho nó cơ hội thở dốc, lại lần nữa huy kiếm, chém về phía ma soái đầu. Ma soái vội vàng lùi lại, nhưng đã không kịp. Kiếm quang hiện lên, ma soái đầu phóng lên tận trời. Thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống đất. Diệp Tinh Thần đứng tại ma soái bên cạnh thi thể, có chút thở dốc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Khói đen bên trong, càng nhiều ma vật chính hướng bên này vọt tới. Giết. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, lại lần nữa xông vào ma bầy bên trong. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, tại khói đen bên trong quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Các đại tông môn đệ tử cùng ma vật mở rộng quyết tử đấu tranh. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thi thể chồng chất như núi. Đây là một tràng chiến tranh tàn khốc, không có đường lui, chỉ có sinh tử. Diệp Tinh Thần toàn thân đẫm máu, trên mũi kiếm dính đầy ma vật máu tươi. Hắn đã nhớ không rõ chính mình chém giết bao nhiêu ma vật. Linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, thân thể cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng hắn không thể dừng lại, bởi vì hắn biết, một khi dừng lại, liền sẽ bị ma vật xé thành mảnh nhỏ. Diệp trưởng lão, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Một vị vạn kiếm tông đệ tử, âm thanh run rẩy nói. Trên người hắn hiện đầy vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Diệp Tinh Thần quay đầu, chỉ thấy xung quanh đệ tử, phần lớn đều đã bị thương, sĩ khí sa sút. Ma vật số lượng thực tế quá nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Chịu đựng, chúng ta không thể từ bỏ. Diệp Tinh Thần lớn tiếng nói, tính toán cổ vũ sĩ khí. Nhưng hắn âm thanh lại có vẻ có chút bất lực. Diệp trưởng lão, ngươi nhìn. Đột nhiên, một tên đệ tử khác chỉ về đằng trước, hoảng sợ nói. Diệp Tinh Thần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, chỉ thấy khói đen bên trong xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Khe hở bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn màu đen tế đàn. Trên tế đàn đứng một thân ảnh cao to. Thân ảnh kia bị hắc khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ma chủ. Một vị lão giả âm thanh run rẩy nói. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt. Ma chủ. Trong lòng Diệp Tinh Thần run lên. Hắn nghe nói qua, ma tộc bên trong có một vị trí cao vô thượng tồn tại, được xưng là ma chủ. Ma chủ nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, là tu tiên giới uy hiếp lớn nhất. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà tại nơi này gặp ma chủ. Kiệt kiệt kiệt. Khói đen bên trong truyền đến ma chủ tiếng cười. Tiếng cười kia âm trầm, khủng bố, để người không rét mà run. Các ngươi những ngày sâu kiến, cũng dám xâm nhập lãnh địa của ta, thật sự là tự tìm cái chết. Ma chủ âm thanh tại khói đen bên trong quanh quẩn. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tiếng nói rơi, ma chủ vung tay lên, một đạo to lớn hắc khí hướng mọi người đánh tới. Hắc khí những nơi đi qua, không gian vặn mèo, vạn vật tan lùi. Không tốt, mau lui lại. Mấy vị lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng la lớn, nhưng đã không kịp. Hắc khí tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền đem mọi người bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Không ít đệ tử bị hắc khí đánh trúng, nháy mắt hóa thành một vũng máu. Diệp Tinh Thần cũng bị hắc khí đánh trúng, thân thể bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thật mạnh. Hắn khó khăn bò dậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này ma chủ lực lượng thực tế quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Làm sao bây giờ? Trong lòng Diệp Tinh Thần sốt ruột. Tại cách đó không xa, một cái quyến rũ nữ tử ngay tại ngồi tại trên cây ăn trái cây quan chiến. Cái này hạ giới, sát thực thú vị. Chương 103, hỗn độn chi khí. Chương 103, hỗn độn chi khí. Ma chủ, chớ có cản rỡ. Thanh âm giản mua mang theo quyết tuyệt tại khói đen bên trong nổ vang. Mấy thân ảnh giống như đi ngược dòng nước lưu tinh phóng lên tận trời. Bàng bạc linh lực khuấy động phong vân, đó là các tông môn trưởng lão. Trong đó mấy vị, râu tóc bạc trắng, khí tức quanh người thâm bất khả trắc, đã là hóa thần cảnh giới. Bọn họ là tu tiên giới trụ cột bước vàng, giờ phút này lại ôm lòng quyết muốn chết, phóng tới cái kia cao cao tại thượng ma chủ. Một vị trưởng lão, trường kiếm trong tay phát ra réo rắt kiếm minh, kiếm khí tung hành, cắt đứt trời cao. Một vị trưởng lão khác, hai bàn tay tung bay, trưởng phong gào thét, cuốn theo phá vỡ núi đoạn nhạc lực lượng. Còn có trưởng lão, lấy ra phù lục, phù văn bay múa đầy trời, tản ra hào quang chói sáng, đó là thượng cổ bí pháp. Bọn họ cùng thi triển thần thông, không giữ lại chút nào công hướng ma chủ. Không biết tự lượng sức mình. Màu đen tế đàn bên trên, ma chủ thậm chí không có đứng dậy. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, hơi hận, phản phất xua đổi mấy cái con rồi. Hắc khí lan lột, nháy mắt ngưng tụ thành mấy cái to lớn ma chảo, che khuất bầu trời. Ma chảo bên trên, ma văn lưu chuyển, mang theo ăn mòn tất cả khí tức tà ác, đón lấy tất cả trưởng lão công kích. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng bất tiêu, đinh hai nhức óc. Cuồng bạo năng lượng ba động, càn quét bốn phương, đem xung quanh khói đen đều đánh tan mấy phần. Hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực, đủ để khai sơn phá thạch, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, cái này hủy thiên diệt địa một kích, lại bị ma chảo tùy tiện ngăn lại, giống như kiến càng lay cây, buồn cười đến cực điểm. Cái gì? Mấy vị trưởng lão sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ đã đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, lại liền ma chủ một kích đều không thể dung chuyện. Cái này ma chủ thực lực, đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào? Chết đi. Ma chủ trong mắt lóe lên không kiên nhẫn chi sắc, giống như nhìn xem mấy cái vùng bẫy dây chết sâu kiến. Ma chảo bên trên, ma văn lập lòe, đột nhiên phát lực. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt vỡ vụn âm thanh, rõ ràng có thể nghe, khiến người dùng mình. Mấy vị trưởng lão hộ thể linh quang, giống như giấy đồng dạng, nháy mắt vỡ vụn. Thân thể bọn hắn thân thể, phản phất mất đi tất cả lực lượng, giống như diều bị đứt dây, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Phúc. Máu tươi tại trên không phun ra, nhìn thấy mà giật mình. Mấy vị trưởng lão ngã rầm trên mặt đất không rõ sống chết. Trưởng lão, các tông đệ tử muốn rách cả mí mắt, phát ra tan nát cõi lòng la lên. Mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy bi phẫn, còn có sâu sắc tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt. Ma chủ bén nhọn tiếng cười đâm rách màng nhĩ, quên quần đang lăn lộn khói đen bên trong. Hắn ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, phản phất tại trọn tối nay bữa tối. Còn có ai? Cuồng ngạo âm thanh mang theo uy áp chấn nhiếp tâm thần của mỗi người. Yên lặng như tờ. Ta đến. Diệp Tinh Thần bước ra một bước, đứng ở trước mặt mọi người. Cổ tay hắn lật một cái, cổ phát chật bàn, tiên tính nằm tại lòng bàn tay của hắn. Trận kia bàn gánh chịu lấy thượng cổ ký ức tản ra yếu ớt nhưng kiên cố qua mang. Hắn muốn dùng trận pháp, buông tay đánh cược một lần. Chỉ bằng ngươi con kiến cỏ này. Ma chủ đỏ tươi trong mắt, toát ra trần trụi khinh miệt. Chỉ là trận pháp, cũng muốn vây khốn bản tọa. Khinh miệt, tuyệt đối khinh miệt. Phản phất Diệp Tinh Thần cử động, chỉ là một cái vụng về vui đùa. Diệp Tinh Thần không có trả lời. Trần Mặc là hắn giờ phút này tốt nhất trả lời. Hắn đem toàn thân linh lực điên cuồng truyền vào trận bàn. Trận bàn phảng phất một cái động không đáy thôn vệ Diệp Tinh Thần linh lực. Nó bắt đầu xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hào quang nhỏ yếu, dần dần thay đổi đến chói mắt chói mắt. Tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng giống như một cái ngã út lớn bắt đem ma chủ thân thể cao lớn bao phủ trong đó. Cửu Thiên Thập Địa Phong Ma Trận mở. Diệp Tinh Thần hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Hai tay của hắn kết ấn, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Từng đạo huyền ảo pháp quyết từ đầu ngón tay hắn bay ra, chui vào lồng ánh sáng bên trong. Lồng ánh sáng bên trên, vô số phủ văn cổ xưa giống như nòng nọc bơi lội đứng lên. Ân. Ma chủ cuối cùng thu hồi kinh miệt, chân mày hơi nhíu lại. Có chút ý tứ, đáng tiếc, hay là quá yếu. Ma chủ hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn, hắc khí giống như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Ma khí nồng nặc, mang theo ăn mòn tất cả tà ác lực lượng hướng lồng ánh sáng đánh tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, giống như thiên băng địa liệt. Lồng ánh sáng chấn động kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cho ta phá. Ma chủ lại lần nữa phát lực. Hắc khí tại trước người hắn ngưng tụ, biến hóa thành một thanh to lớn ma đao. Ma đao bên trên, ma văn lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Hắn huy động ma đao, hung hăng chém về phía lồng ánh sáng. Giang giác. Lồng ánh sáng bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở. Khe hở giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày. Cuối cùng, ầm vang, lồng ánh sáng triệt để vỡ vụn, hóa thành một chút tia sáng, tiêu tán tại trên không. Phúc. Diệp Tinh Thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài. Trận pháp bị phá. Sâu kiến, chịu chết đi. Trong mắt ma chủ sát ý tăng gọn, giống như thực chất, khóa chặt Diệp Tinh Thần. Hắn quát tay, một đạo hắc khí, giống như mũi tên, hướng Diệp Tinh Thần bắn nhanh mà đi. Hắc khí tốc độ cực nhanh, mang theo khí tức tử vong, nháy mắt liền đến Diệp Tinh Thần trước mặt. Diệp Tinh Thần đã bất lực tránh né. Hắn thậm chí, liền giơ ngón tay lên khí lực cũng không có. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn, cũng không có đến. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ ấm áp mà cường đại lực lượng, từ hắn đan điền chỗ sâu phun ra ngoài. Vâng. Đạo kia hắc khí, tại khoảng cách Diệp Tinh Thần còn có một tấc địa phương bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động đến vỡ nát. Đây là? Diệp Tinh Thần mở choàng mắt. Hắn phát hiện, trên người mình bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Kim quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cỗ hỗn độn chi khí, chậm rãi lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Hỗn độn chi khí. Cách đó không xa, cây kia cổ thụ che trời cảnh cây bên trên. Nguyên bản nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trái cây tuyệt mỹ nữ tử, kinh ngạc đứng lên. Trong mắt nàng tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin. Cái này sao có thể? Nàng la thất thanh. Tiểu tử này, vậy mà người mang hỗn độn chi khí. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần. Vâng. Trên thân Diệp Tinh Thần lại lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Khí tức này giống như ngủ say cự long tỉnh lại, mang theo bệ nghệ thiên hạ uy thế. Hán tu vi, vậy mà tại giờ khắc này đột phá hóa thân cảnh. Cái này, các tông đệ tử toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn họ há to miệng, mở to hai mắt nhìn, gần như không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Tinh Thần vậy mà lại vào lúc này đột phá, hơn nữa còn là như vậy, kinh thế hai tụ, đáng chết. Ma chủ sắc mặt đại biến, Diệp Tinh Thần trên người tán phát ra khí tức để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn, bản năng e ngại, không thể lưu ngươi. Trong mắt của hắn sát ý càng tăng lên, giống như thiêu đốt hỏa diễm, lại lần nữa hướng Diệp Tinh Thần công tới. Nhưng mà lần này hắn lại không cách nào lại tới gần Diệp Tinh Thần. Trên thân Diệp Tinh Thần, tầng kia kim quang nhàn nhạt phảng phất một đạo bình chướng vô hình, không thể phá vỡ, không gì phá nổi, đem hắn tất cả công kích đều ngăn tại bên ngoài. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Ma chủ kinh hãi phát hiện, công kích của mình vậy mà không cách nào xuyên thấu tầng kia nhìn như yếu kém kim quang. Ầm. Trên thân Diệp Tinh Thần cố kia hỗn độn chi khí đột nhiên bộc phát, lực lượng cường đại trực tiếp đem ma chủ đánh bay ra ngoài. Ma chủ thân thể cao lớn giống như diều bị đứt dây ngã rầm trên mặt đất. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu đen. Máu đen rơi trên mặt đất, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. "Ngươi, ngươi?" Hắn chỉ vào Diệp Tinh Thần, lại nói không ra lời nói tới. Diệp Tinh Thần từ từ mở mắt. Hắn ánh mắt trống rỗng, mê man, phảng phất mất đi ý thức, mất đi linh hồn. Thân thể của hắn chậm rãi phiêu phù đứng lên, dần dần lên không. Trên thân kim quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng, đem toàn bộ cực bắc chi địa đều chiếu sáng, giống như một vòng màu vàng mặt trời từ từ bay lên. "Cái này, đây là..." Các tông đệ tử toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Bọn họ cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp từ trên thân Diệp Tinh Thần phát ra. Cái kia uy áp giống như thiên uy giáng lâm, để bọn họ linh hồn run rẩy, lòng sinh kính sợ, không dám có chút lòng phản kháng. "Không tốt, đi mau." Ma chủ cuối cùng cảm nhận được hoảng hốt, hắn quay người liền muốn trốn, nhưng mà đã không kịp. "Oanh!" Trên thân Diệp Tinh Thần, cỗ kia hỗn độn chi khí triệt để bộc phát, giống như vũ trụ đại bạo tạc, hủy thiên diệt địa. Toàn bộ cực bắc chi địa đều chấn động kịch liệt đứng lên. Khói đen bị xua tan, đại địa tại nổ tung, bầu trời tại sụp đổ. "Không!" Ma chủ phát ra tuyệt vọng gào thét. Thân thể của hắn tại cái này cố lực lượng bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cho bụi. "Thiên đình quy củ, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Nữ tử hừ lạnh một tiếng, nàng nâng lên tay ngọc, một đạo bạch quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Bạch quang giống như thiểm điện bạch phá bầu trời, nháy mắt đem Diệp Tinh Thần bao phủ, mang theo hắn biến mất ở chân trời. Cực bắc chi địa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa cùng một cái truyền thuyết bất hủ. Chương 104, thượng giới Hợp Hoan Tông. Chương 104, thượng giới Hợp Hoan Tông. Mềm dẻo, ấm áp, còn có một tia như có như không mùi thơm. Diệp Tinh Thần ý thức dần dần hấp lại, nặng nề mí mắt chậm rãi mở ra. Đập vào mi mắt, không còn là cực bắc chi địa u ám màn trời, mà là một mảnh lụa mỏng màn, cùng với giường cột chạm trổ tinh xảo nóc nhà. Không khí bên trong tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, cùng hạ giới linh khí hoàn toàn khác biệt, càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy, phảng phất hô hấp một cái đều có thể gột rửa thể xác tinh thần. Đây là... Diệp Tinh Thần chống lên thân, chỉ cảm thấy dưới thân xúc cảm mềm dẻo, túi đầu xem xét, chăn gấm trượt xuống, lộ ra cường tráng trên thân, mấy đạo dữ tợn vết sẹo tại da thịt trắng loáng bên trên đặc biệt rõ ràng, đó là cực bắc chi chiến dấu vết lưu lại. Ngắm nhìn bốn phía, gian phòng rất lớn, bày biện hoa mỹ, trên tường trang sức cùng trên đất chăn đệm đều là vật phi phàm, khắp nơi đều lộ rõ khí tức không giống bình thường. Cái này tuyệt không phải hạ giới bất luận tông môn gì có thể so cảnh tượng. "Người đã tỉnh." Một đạo nũng nịu âm thanh vang lên, Diệp Tinh Thần nghe tiếng nhìn lại, hơi mở ra. Dương một bên, một vị tuyệt sắc nữ tử chính yêu kiều mà đứng. Nàng mặc một bộ váy sa mỏng, da thịt trắng non tinh tế, trước ngực sung mãn bị cổ áo chen ép vô cùng sống động. Váy phía dưới, thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, đường cong uyển chuyển, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào huyết mạch căng phồng. Dung nhan tuyệt thế, trong mắt chứa thu thủy, môi đỏ kiểu diễm mát. "Nơi này là nơi nào?" Diệp Tinh Thần thoáng lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi, âm thanh hơi có chút khàn khàn. "Nơi này là thượng giới, Hợp Hoan Tông." Nữ tử nói, âm thanh mềm mại đáng yêu. "Hợp Hoan Tông? Thượng giới?" Diệp Tinh Thần chấn động trong lòng, chính mình thế mà đi tới thượng giới. Vậy cô gái này chính là đem hắn từ cực bắc chi địa đưa đến thượng giới nữ tử thần bí. Chỉ là cái này Hợp Hoan Tông, nghe danh tự liền để người miên man bất định. "Là ngươi cứu ta?" Diệp Tinh Thần hỏi lần nữa, ánh mắt rơi vào nữ tử tuyệt mỹ trên dung nhan, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác khác thường. Vưu vật như thế, tại sao lại cứu chính mình? Nữ tử khép cười một tiếng, giống như chuông bạc kim hai, tự nhiên là ta cứu ngươi, không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Nàng rơi bước bên giường, có chút túi người, tại Diệp Tinh Thần bên thai nói khẽ, "Ta không chỉ cứu ngươi, còn rất thích ngươi." "Thích?" Diệp Tinh Thần hơi ngẩn ra, còn không có kịp phản ứng, nữ tử đã đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, đầu ngón tay lướt qua mặt mày của hắn, mang theo một tia trêu chọc ý vị. "Ngươi rất mạnh, rất đặc biệt, nhất là ngày đó lực bộ phát lượng, thật là khiến người ta mê muội." Nàng mị nhãn như tơ, thẳng vào nhìn xem Diệp Tinh Thần, "Lưu lại, làm đạo lữ của ta, thế nào?" Diệp Tinh Thần tim đập rộn lên, dù hắn tâm tính kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được có chút đứng núi này trông núi nọ. Đối mặt hấp dẫn như vậy, thử hỏi nam nhân nào có thể đem cầm được. Huống chi, đối phương hay là chính mình nhân cứu mạng, thân ở thượng giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu có thể có như thế giai nhân làm bạn, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn thừa nhận, chính mình đối trước mắt nữ tử, quả thật có chút động tâm. Nếu như là người bình thường khả năng liền lập tức đáp ứng, nhưng hắn là Diệp Tinh Thần, hắn biết thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí. Nữ nhân này khẳng định có mục đích của nàng. Hạ giới, Diệp Tinh Thần nói sang chuyện khác, muốn hỏi thăm hạ giới tình huống. Hạ giới làm sao? Nữ tử tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, môi đỏ hé mở, âm thanh vẫn như cũ quyến rũ, lại mang theo một tia hứng hở. Hạ giới sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi bây giờ đã ở thượng giới, chính là thượng giới người, hà tất lại đi để ý tới những cái kia sâu kiến chi địa phân tranh? Sâu kiến chi địa? Diệp Tinh Thần nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút không vui. Hạ giới mặc dù linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, nhưng trong này cũng có hắn tông môn, có bằng hữu của hắn, có hắn chỗ quý trọng tất cả, há lại chỉ là sâu kiến chi địa có thể hình dung? Có thể là. Diệp Tinh Thần còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị một trận thanh thúy tiếng bước chân đánh gãy. Thánh nữ, tông chủ cho mời. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một vị trên người mặc màu tím cung trang, khuôn mặt nghiêm túc trung niên mỹ phụ đi đến. Nàng ánh mắt bén nhọn đảo qua gian phòng, tại nhìn đến giường một bên Diệp Tinh Thần lúc, chân mày hơi nhíu lại. Ngọc Ly, đây chính là ngươi mang về đạo lữ? Áo tím mỹ phụ ngữ khí mang theo chất vấn, nhìn hướng quyến rũ nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ trách cứ. Ngọc Ly, nguyên lai tên của nàng kêu Ngọc Ly. Trong lòng Diệp Tinh Thần lẩm nhẩm cái tên này, lại lần nữa nhìn hướng bên người nữ tử. Liễu Ngọc Ly lại đối với hắn liếc mắt đưa tình, sau đó xoay người đối với áo tím mỹ phụ, ngữ khí hờn dỗi, tử trưởng lão, cái gì đạo lữ không đạo lữ, lời nói thật khó nghe. Vị công tử này chính là ta từ hạ giới mang về khách quý, ta chỉ là nhìn hắn thiên phú dị bẩm, muốn thật tốt bồi dưỡng một phen mà thôi. Bồi dưỡng? Tử trưởng lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Diệp Tinh Thần. Thánh nữ, ngươi nghiêm túc? Người này bất quá hóa thần sơ kỳ, khí tức cũng bình thường, liền cái này còn đáng giá ngươi đích thân mang về? Thiên phú dị bẩm, ta xem là bình thường đến cực điểm. Tử trưởng lão trong giọng nói không che giấu chút nào nàng xem thường. Diệp Tinh Thần nghe, lông mày khó mà nhận ra nhíu lại. Hắn rõ ràng so sánh thượng giới, hạ giới không đáng giá nhắc tới, mà hắn có lẽ chính là thượng giới trong mắt sâu kiến. Liễu Mộc Ly nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, ngựa khí cũng lạnh mấy phần. Tử trưởng lão, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến qua tay một chân. Hắn bình thường hay không, trong lòng ta nắm chắc, không nhọc ngươi quan tâm. Thánh nữ. Tử trưởng lão ngữ khí tăng thêm, tựa hồ đối với Liễu Mộc Ly thái độ có chút bất mãn. Ngươi là thánh nữ, gánh vác tông môn trách nhiệm, sao có thể như vậy làm ẩu? Mang vệ như thế cái phế bật, thuần túy là lãng phí tông môn tài nguyên. Đủ rồi. Liễu Mộc Ly nghe vậy, sầm mặt lại, ngữ khí lạnh mấy phần. Tử trưởng lão, ta lặp lại lần nữa, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Còn có, hắn là ta mang tới khách nhân, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Liễu Mộc Ly ngữ khí mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Tử trưởng lão sắc mặt biến ảo chợt trợn, cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, thử lạnh một tiếng, thánh nữ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng phẩy tay áo bỏ đi, trước khi đi không quên hung hăng trừng Diệp Tinh Thần một cái. Chương 105, lưu lại làm đạo lữ của ta. Chương 105, lưu lại làm đạo lữ của ta. Tử trưởng lão rời đi về sau, không khí trong phòng thay đổi đến có chút vi diệu. Diệp Tinh Thần nhìn trước mắt Liễu Ngọc Ly, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn có thể cảm giác được Liễu Ngọc Ly đối với chính mình xác thực không có ác ý, thậm chí mang theo một tia thưởng thức và thích. Đà tạ ngươi cứu ta. Diệp Tinh Thần mở miệng, phá vỡ trầm mặc, ngữ khí chân thành. Hắn biết, vô luận Liễu Ngọc Ly xuất phát từ mục đích gì, ân cứu mạng là chân thực. Liễu Ngọc Ly gặp Diệp Tinh Thần chủ động nói cảm ơn, trong đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười. Nàng một lần nữa ngồi trở lại bên giường, thân thể hơi nghiêng về phía trước, gần như dán tại trên thân Diệp Tinh Thần. Thổ khí như lan, âm thanh mị hoặc tận xương, ân cứu mạng, ngươi tính toán báo đáp thế nào đâu? Ấm áp khí tức phun ra tại Diệp Tinh Thần bên hai, để thân thể của hắn có chút cứng đờ. Liễu Ngọc Ly cử động thực tế quá mức lớn mật, khoảng cách giữa hai người gần phải có chút quá đáng. Diệp Tinh Thần thậm chí có thể cảm nhận được trên người nàng truyền đến mềm dẻo xúc cảm, cùng với cái kia nhàn nhạt mùi thơm. Hắn không phải chưa qua nhân sự mao đầu tiểu tử, tự nhiên minh bạch Liễu Ngọc Ly ám thị. Chỉ là loại này ngay thẳng dụ hoặc, để hắn có chút không biết làm thế nào. Hắn cưỡng chế trong lòng sao động, tận lực để chính mình ngữ khí giữ vững bình tĩnh. Ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Liễu Ngọc Ly khanh khách một tiếng, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng nuốt ve Diệp Tinh Thần lồng ngực. Đầu ngón tay vạch qua trên người hắn cái kia mấy đạo dữ tợn vết sẹo, trong ánh mắt hiện lên một tia mê ly. Ngươi người này thật có ý tứ. Sáng Minh Tâm bên trong rất muốn, lại hết lần này tới lần khác muốn chứa làm ra một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Nàng xích lại gần Diệp Tinh Thần, môi đỏ gần như dán tại môi của hắn một bên, âm thanh em u mà dụ hoặc, lưu lại làm đạo lữ của ta chính là tốt nhất báo đáp. Diệp Tinh Thần tim đập rộn lên, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Liễu Mộc Ly dụ hoặc, giống như một đám lửa, không ngừng treo chọc tiếng lòng của hắn. Hắn thừa nhận, chính mình đối trước mắt nữ tử, quả thật có chút động tâm. Nhưng lý trí nói cho hắn, sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi đẩy ra Liễu Mộc Ly. Xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Diệp Tinh Thần âm thanh có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí kiên định. Liễu Mộc Ly bị cự tuyệt, cũng không có sinh khí, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Tinh Thần. Ồ, vì cái gì? Là vì trong lòng ngươi có khác nữ nhân, vẫn cảm thấy ta không xứng với ngươi. Nàng tựa hồ cũng không ngoại ý muốn Diệp Tinh Thần cự tuyệt, ngược lại cảm thấy càng thú vị. Diệp Tinh Thần không có trả lời, chỉ là trầm mặc. Hắn không nghĩ lừa gạt Liễu Ngọc Ly, nhưng cũng không muốn lộ ra quá nhiều liên quan tới chính mình sự tình. Liễu Ngọc Ly thấy thế, khẽ cười một tiếng, đứng dậy. Tính toán, không đùa ngươi. Ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nàng đi tới cửa, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại cười một tiếng, phong tình bạn trùng. Bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha nha. Nói xong, nàng chân thành rời đi, lưu lại Diệp Tinh Thần một người trong phòng. Diệp Tinh Thần nhìn xem Liễu Ngọc Ly bóng lưng rời đi, trong lòng một trận cười khổ. Nữ nhân này thật là một cái yêu tinh. Hắn lắc đầu, ép buộc chính mình không suy nghĩ những cái kia tiểu diễm hình ảnh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng chính mình thân ở nơi nào, cùng với như thế nào tìm đến sư tôn các nàng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thánh nữ, ngài nên đi qua. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, tựa hồ là thị nữ đang nhắc nhở Liễu Ngọc Ly. Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, xem ra Liễu Ngọc Ly còn có sự tình khác phải xử lý. Hắn nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Từ trước mắt tình huống đến xem, chính mình hẳn là bị Liễu Ngọc Ly đưa đến thượng giới Hợp Hoan Tông. Cái này tông môn, nghe danh tự liền biết không phải đứng đắn gì môn phái, mà Liễu Ngọc Ly thì là Hợp Hoan Tông thánh nữ. Nàng cứu mình, tựa hồ đối với chính mình cảm thấy rất hứng thú, muốn để chính mình làm đạo lữ của nàng. Nhưng Diệp Tinh Thần cũng không muốn quấn vào Hợp Hoan Tông phân tranh, càng không muốn trở thành Liễu Ngọc Ly đồ chơi. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Chỉ là, thượng giới rộng lớn như vậy, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn tìm được sư tôn các nàng khó như lên trời a, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, hoặc là tìm đến cái khác con đường. Đây là lời hứa của hắn, cũng là hắn chấp niệm. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Mặc dù thân thể còn rất yếu ớt, nhưng hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Chỉ có dạng này mới có thể ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Tinh Thần hô hấp dần dần thay đổi đến ổn định. Hắn tiến vào trạng thái tu luyện, quên đi tất cả xung quanh. Kể từ cùng ma chủ trận chiến kia bạo phát ra cỗ kia lực lượng thần bí, hắn hiện tại tu luyện thay đổi đến nhanh chóng. Không khí bên trong, nguyên bản mỏng manh linh khí, giờ phút này lại giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán. Tranh nhau chen lấn mà dâng tới hắn, không còn là bị động hấp thu, mà là chủ động ôm ấp yêu thương. Linh khí bọn họ, phảng phất đã có được sinh mạng, nhảy cơn hoan hô, không kịp chờ đợi dung nhập hắn toàn thân. Tư dưỡng hắn kinh mạch, rèn luyện hắn xương cốt. Loại này cảm giác, trước này chưa từng có. Không biết qua bao lâu, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Một thân ảnh đi đến, rón rén đi tới bên giường. Nàng nguyên bản cho rằng Diệp Tinh Thần còn tại ngủ say. Dù sao, hắn mới vừa vặn tỉnh lại, lại kinh lịch một phen tâm tình chập chờn, thân thể có lẽ còn rất yếu ớt. Nhưng làm nàng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tinh Thần lúc, lại hơi mẩn ra. Diệp Tinh Thần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn mà kéo dài, lồng ngực có tiết tấu phập phồng. Đây rõ ràng là tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, linh khí xung quanh chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về Diệp Tinh Thần tập hợp. Phản phất trên người hắn có một cái vô hình vòng xoáy, hấp dẫn lấy tất cả linh khí. Loại này tốc độ tu luyện, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này cần đối với linh khí có cực cao lực tương tác, cùng với cường đại công pháp chống đỡ. Liễu Ngọc Ly đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia dị sắc, nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Diệp Tinh Thần đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhưng làm hắn thấy rõ người tới lúc, lại hơi mở ra. Là Liễu Ngọc Ly. Nàng đổi một bộ quần áo, không còn là phía trước váy sa mỏng, mà là một kiện màu tím nhạt váy dài. Váy dài phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Trong tay nàng bưng một cái khay, trên khay để đó một bát nóng hổi nước thuốc. Người đã tỉnh. Liễu Ngọc Ly gặp Diệp Tinh Thần tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đem khay đặt ở đầu giường, nhẹ nói, đây là ta vì ngươi chế biến nước thuốc, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Diệp Tinh Thần nhìn xem chén thuốc kia, trong lòng có chút nghi hoặc. Liễu Ngọc Ly thái độ tựa hồ có chút chuyển biến. Phía trước nàng còn đối với mình đủ kiểu trêu chọc, nhưng bây giờ lại như thế quan tâm. Nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Đa tạ. Diệp Tinh Thần không có cự tuyệt, bưng lên nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc nhập khẩu, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, để hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Liễu Ngọc Ly nhìn xem Diệp Tinh Thần uống xong nước thuốc, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Nàng ngồi tại bên giường, yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Tinh Thần, không nói gì. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Diệp Tinh Thần bị Liễu Ngọc Ly nhìn đến có chút không tự tại, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi còn có việc sao? Liễu Ngọc Ly lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng, không có việc gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút. Chương 106, thượng giới cảnh giới chương 106, thượng giới cảnh giới trầm mặt một lát phía sau. Tốt, không nói những thứ này. Liễu Ngọc Ly xoay người lại, nhìn xem Diệp Tinh Thần, ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, không bằng ta dẫn ngươi đi ra đi đi, thăm một chút chúng ta Hợp Hoan Tông. Diệp Tinh Thần do dự một chút, vẫn gật đầu. Hắn hiện tại đối với thượng giới hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút. Mà còn, hắn cũng muốn nhìn, cái này Hợp Hoan Tông đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Liễu Ngọc Ly gặp Diệp Tinh Thần đáp ứng, nở nụ cười xinh đẹp, cái kia đi thôi. Nàng đi lên trước, rất tự nhiên khoác lên Diệp Tinh Thần cánh tay. Diệp Tinh Thần thân thể có chút cứng đờ, nhưng cũng không có thoát khỏi. Hai người sóng vai đi ra khỏi phòng. Hợp Hoan Tông kiến trúc cùng Diệp Tinh Thần trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Không có loại kia âm trầm cảm giác khủng bố, ngược lại khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng xa hoa. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Chỉ là, cái này tiên cảnh bên trong, tựa hồ lại nhiều một tia tiểu khác hương vị. Không khí bên trong tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, giống như hương hoa, lại như nữ tử mùi thơm cơ thể, để người ngửi tâm thần đập dần. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe đến một chút kỳ quái âm thanh. Sư Minh, ngươi làm gì nha? Ngươi hôm nay làm sao thay đổi lợi hại? Diệp Tinh Thần có má, hơi có chút nóng lên. Hắn mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng chưa từng thấy qua chiến trận này. Có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Liễu Mộng Ly chú ý tới Diệp Tinh Thần khác thường, cười hỏi. Có chút. Diệp Tinh Thần thành thật trả lời. Quen thuộc liền tốt. Liễu Mộng Ly không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có chút hăng hái đánh giá Diệp Tinh Thần, tựa hồ rất chờ mong nhìn thấy hắn đỏ mặt dáng vẻ quân bách. Chúng ta Hợp Hoan Tông công pháp, coi trọng âm dương điều hòa, thiên nhân hợp nhất. Song tu chi đạo, chính là đại đạo, cũng không phải cái gì bảng môn tà đạo. Những âm thanh này đều là các đệ tử tu luyện lúc tình cảm khó chính mình một cách tự nhiên phát ra. Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Ngươi cũng đừng coi thường loại này phương thức tu luyện, nó không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng tiến đạo lực ở giữa tình cảm, diệu dụng vô tận. Diệp Tinh Thần nghe lấy, trong lòng vẫn còn có chút không tự tại. Cái này để hắn có chút nghĩ đến chính mình cùng sư tôn song tu. Đương nhiên, Liễu Mộc Ly tựa hồ xem thấu Diệp Tinh Thần tâm tư, lời nói xoay chuyển. Trong mắt người ngoài, chúng ta Hợp Hoan Tông cũng không phải cái gì danh môn chính phái. Bọn họ sau lưng đều để chúng ta ma giáo yêu nữ các loại khó nghe xưng hô, có nhiều lắm. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia tự giễu, cũng có một tia khinh thường. Thế nhân ngu muội, chỉ biết nghe nhầm đồn bậy, làm sao biết song tu đại đạo huyền diệu. Bất quá, nàng lại tới gần Diệp Tinh Thần mấy phần, thổ khí như lan. Ta ngược lại là rất thích yêu nữ xưng hô thế này, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tinh Thần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì đáp lại, ta cảm thấy, mỗi người đều có chính mình tu luyện phương thức, người ngoài không có quyền can thiệp. A. Liễu Mộc Ly khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với Diệp Tinh Thần trả lời rất hài lòng. Tính ngươi có chút kiến thức. Diệp Tinh Thần nghe, càng là xấu hổ. Hắn ép buộc chính mình không suy nghĩ những cái kia kiểu diễm hình ảnh, nói sang chuyện khác, ngươi phía trước nói, thượng giới rất lớn, có thể nói cho ta một chút thượng giới sự tình sao? Đương nhiên có thể. Liễu Mộc Ly nhẹ gật đầu, ngươi muốn biết cái gì? Thượng giới cảnh giới phân chia là dạng gì? Diệp Tinh Thần hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là thực lực vấn đề. Chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể tìm được sư tôn các nàng. Ngươi bây giờ là hóa thần cảnh sơ kỳ, đúng không? Liễu Mộc Ly hỏi. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Bên trên hóa thần cảnh còn có 6 cái đại cảnh giới. Liễu Mộc Ly chậm rãi nói, rõ ràng là thần khải cảnh, nạn thần cảnh, ngưng tụ cách cảnh, thần biến cảnh, ngự quyền cảnh cùng thần vương cảnh. Mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Thần khải cảnh, tên như ý nghĩa, chính là mở ra thần thức, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Cảnh giới này tu sĩ đã có thể sơ bộ vận dụng lực lượng pháp tắc. Nạn thần cảnh thì là tái tạo thần hồn, đem thần hồn cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp. Cảnh giới này tu sĩ, nhục thân cường độ cùng lực lượng thần hồn đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngưng tụ cách cảnh là ngưng tụ thần cách. Thần cách là tu sĩ căn bản, cũng là lực lượng cội nguồn. Chỉ có ngưng tụ thần cách mới có thể chân chính xưng là thần. Thần biến cảnh thì là thần hồn cùng nhục thân phát sinh chất biến, nắm giữ đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Cảnh giới này tu sĩ đã có thể sơ bộ nắm giữ một chút không gian cùng thời gian pháp tắc. Ngự quyền cảnh là trưởng không quyền bính. Cảnh giới này tu sĩ có thể điều động thiên địa chi lực, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Đến mức thần vương cảnh, Liễu Mộc Ly dừng một chút, đó là tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ thượng giới hẳn là cũng không có mấy vị thần vương. Diệp Tinh Thần nghe đến tâm trí hướng về, đồng thời cũng cảm thấy một trận áp lực. Thực lực của hắn bây giờ tại thượng giới chỉ là hạng chót tồn tại, muốn tìm được sư tôn các nàng, đường phải đi còn rất dài. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Liễu Mộc Ly tựa hồ nhìn ra Diệp Tinh Thần tâm tư, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần cố gắng tu luyện, không sớm thì muộn sẽ trở thành cường giả. Mà còn, ngươi bây giờ còn trẻ, có nhiều thời gian. Cảm ơn. Diệp Tinh Thần cười cười, ngươi đây, ngươi là cái gì cảnh giới? Ta. Liễu Mộc Ly nở nụ cười xinh đẹp, ta mạnh hơn ngươi một chút xíu, nạn thần cảnh đỉnh phong. Lợi hại như vậy? Diệp Tinh Thần hơi kinh ngạc. Lợi hại cái gì? Liễu Mộc Ly lắc đầu, tại thượng giới, ta chút thực lực ấy, không đáng kể chút nào. Đúng rồi, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta Hợp Hoan Tông. Liễu Mộc Ly đột nhiên nói, chúng ta Hợp Hoan Tông, tại thượng giới cũng là nhất lưu thế lực. Ồ. Diệp Tinh Thần có chút hiếu kỳ, Hợp Hoan Tông rất mạnh sao? Đương nhiên. Liễu Mộc Ly ngạo nghễ nói, chúng ta Hợp Hoan Tông tông chủ là một vị thần biến cảnh cường giả. Mà còn, chúng ta Hợp Hoan Tông còn có một vị thái thượng trưởng lão, là ngự quyền cảnh cường giả. Như thế mạnh. Diệp Tinh Thần là thật kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Hợp Hoan Tông lại có thực lực cường đại như vậy. Cho nên, ngươi lưu tại bên cạnh ta, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Liễu Mộc Ly lại lần nữa ném ra cành ô liu. Diệp Tinh Thần cười khổ một tiếng, không có nói tiếp. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, trên đường đi, Liễu Mộc Ly lại cho Diệp Tinh Thần giới thiệu một chút Hợp Hoan Tông tình huống. Diệp Tinh Thần cũng dần dần đối cái này tông môn có một chút hiểu rõ. Hợp Hoan Tông mặc dù lấy song tu làm chủ, nhưng cũng không phải là cái gì tà ác tông môn. Ngược lại, Hợp Hoan Tông đệ tử phần lớn đều là tính tình bên trong người, dám yêu dám hận. Chỉ là Hợp Hoan Tông công pháp chú định cái này tông môn sẽ phải chịu một chút chỉ trích. Đến. Liễu Mộc Ly đột nhiên dừng bước. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bọn họ đi tới một tòa cung điện to lớn phía trước. Cung điện vàng son lộng lẫy, khí thế to lớn, so trước đó thấy qua bất luận cái gì một tòa kiến trúc đều muốn hùng vĩ. Đây là địa phương nào? Diệp Tinh Thần hỏi. Đây là chúng ta Hợp Hoan Tông Thánh Nữ Điện. Liễu Mộc Ly nói, cũng là chỗ ta ở. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Diệp Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên là để ngươi thăm một chút quê phòng của ta. Liễu Mộc Ly cười híp mắt nói. Diệp Tinh Thần, nữ nhân này lại bắt đầu không đứng đắn. Đi thôi. Liễu Mộc Ly lôi kéo Diệp Tinh Thần đi vào Thánh Nữ Điện. Thánh Nữ Điện bên trong càng là xa hoa vô cùng, các loại chân quý trang trí rực rỡ muôn màu, để người hoa mắt. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Liễu Mộc Ly đắc ý hỏi. Ân, rất xinh đẹp. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ưa thích sao? Liễu Mộc Ly đột nhiên xích lại gần Diệp Tinh Thần, thổ khí như lan, thích lời nói, về sau nơi này chính là chúng ta nhà. Diệp Tinh Thần, hắn phát hiện chính mình hình như lên phải thuyền giặc. Nữ nhân này là quyết tâm muốn để hắn làm đạo lữ của nàng a ta. Diệp Tinh Thần vừa định nói chuyện, lại bị Liễu Mộng Ly đánh gãy. Xuyệt. Liễu Mộng Ly đưa ra một ngón tay, chống đỡ tại Diệp Tinh Thần bên môi, đừng nói chuyện, hô ta. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, có chút ngẩng đầu lên, một bộ mặc chàng ngắt lấy răng rớp. Diệp Tinh Thần nhìn trước mắt tấm này tuyệt mỹ dung nhan, người trên người nàng cái kia mùi thơm mê người, tim đập không tự chủ được gia tốc. Hắn thừa nhận chính mình đối Liễu Mộng Ly có chút động tâm. Thế nhưng, hắn không thể. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng dao động, chậm rãi đẩy ra Liễu Mộng Ly. Xin lỗi, ta không thể. Liễu Mộng Ly mở to mắt, nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng nàng cũng không có sinh khí, ngược lại cười cười. Không sao, ta chờ ngươi. Chương 107, độc môn bí pháp, huyền tâm chương 107, độc môn bí pháp, huyền tâm ta cho ngươi đánh đàn một khúc làm sao? Liễu Mộng Ly cười khẽ, đứng dậy hướng đi giữa gian phòng. Nơi đó trưng bày một tấm cổ cầm. Cầm thân toàn thân đen nhánh, nó bên trên điêu khắc đường vân, phức tạp mà thần bí, mơ hồ tản ra một cỗ khí tức cổ lao tang thương, làm người sợ hãi. Diệp Tinh Thần mặc dù không thông âm luật, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái này cầm không đơn giản. Được. Hắn gật gật đầu. Liễu Mộng Ly bàn tay trắng non hất lên nhẹ, rơi vào dây đàn bên trên. Tiếng đàn lên, như nước chảy đổ xuống mà ra, ngáy mắt tràn ngập cả phòng. Diệp Tinh Thần tựa vào đầu giường, nhắm mắt. Tiếng đàn lúc thì thư giãn, như luồng gió mát thổi qua núi đồi, lúc thì sục sôi, như phòng ba càn quét thiên địa. Mặc dù không hiểu trong đó chân ý, nhưng hắn có thể cảm nhận được tiếng đàn bên trong ẩn chứa cảm xúc. Lúc đầu, tiếng đàn mang theo một tia khó mà diễn tả bằng lời yêu thương, phản phất tại nói một đoạn bị phủ bụi chuyện cũ, một đoạn không muốn người biết quá khứ. Dần dần, tiếng đàn chuyển thành vui sướng, giống như bách điểu triều phượng, đoạn bật sống lại, khiến cho người tâm thần thanh thản. Diệp Tinh Thần đắm chìm trong đó, thể xác tinh thần thả lỏng chưa từng có, phản phất thế gian tất cả hỗn loạn đều đã đi xa. Nhưng mà, hắn cũng không phát giác được, tại cái này nhìn như mỹ diệu tiếng đàn bên trong, chính lặng yên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một cỗ vô hình ba động, lấy cổ cầm làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Cái này ba động cũng không phải là linh lực, mà là một loại càng thêm thần bí, càng quỷ dị hơn lực lượng, nhắm thẳng vào nhân tâm. Thánh nữ điện bên ngoài, mấy tên Hợp Hoan tông đệ tử trùng hợp đi qua. Bọn họ nghe đến trong điện truyền ra tiếng đàn, không tự chủ được dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Thánh nữ lại tại đánh đàn. Tiếng đàn này, quả thật mỹ diệu tuyệt luân. Đúng vậy a, nghe đến ta như si như say, tâm thần dập dờn. Mấy người thấp giọng nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Nhưng bọn hắn cũng không phát giác được, chính mình ánh mắt ngay tại dần dần thay đổi đến trống rỗng, mê man. Thân thể bọn hắn thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên, phảng phất mất đi linh hồn. Thánh nữ điện bên trong, Liễu Mộng Ly một bên đàn đấu, một bên bí mật quan sát Diệp Tinh Thần phản ứng. Khoe miệng nàng hơi dương lên, phát họa ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tiếng đàn này cũng không phải bình thường tiếng đàn, mà là nàng tu luyện độc môn bí pháp, Huyền Tâm. Đây là tông môn thánh nữ mới có thể học bí pháp. Cái này khúc cũng không phải là lấy âm luật động lòng người, mà là lấy âm luật làm môi giới, trực kích nhân tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất bí ẩn, dẫn động cất giấu dục vọng. Một khi bị tiếng đàn mê hoặc, liền sẽ rơi vào vô tận huyễn cảnh, trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng mặc cho người định đoạt. Liễu Mộng Ly từng dùng cái này khúc, khống chế qua vô số cường giả, chưa hề thất thủ. Những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ, những cái kia cao cao tại thượng tiên kiêu, tại nàng huyễn tâm phía dưới, còn không phải ngoan ngoãn thần phục. Nàng tin tưởng, Diệp Tinh Thần cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tinh Thần lúc, lại hơi mẩn ra. Diệp Tinh Thần mắt vẫn nhắm như cũ, thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút nào bị mê hoặc dấu hiệu, càng không có trầm luân nào cảnh dấu hiệu. Cái này, làm sao có thể? Liễu Mộng Ly trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, nàng không tin chính mình huyễn tâm sẽ mất đi hiệu lực. Phải biết, cho dù là mạnh hơn Diệp Tinh Thần thần khải cảnh, cũng khó có thể ngăn cản huyễn tâm ăn mòn. Nàng âm thầm thôi động linh lực, gia tăng chuyển vận. Tiếng đàn thay đổi đến càng thêm sục sôi, càng thêm có lực xuyên đấu, giống như lợi dụng mọi lúc ma âm, đâm thẳng nhân tâm. Cố kia vô hình ba động cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo, phảng phất muốn đem tất cả đều thôn vệ. Thánh nữ điện bên ngoài, cái kia mấy tên Hợp Hoan tông đệ tử, giờ phút này đã triệt để mất đi ý thức. Bọn họ hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc như đá, giống như để tuyến như con rối, triệt để biến thành khối lỗi. Thánh nữ điện bên trong, Diệp Tinh Thần nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, giống như một tôn tiên cổ bất biến pho tượng, phản phất cùng tất cả xung quanh đều ngăn cách ra, siêu nhiên bên ngoài. Liễu Mộng Ly trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, Diệp Tinh Thần có phải hay không căn bản không có nghe được tiếng đàn. Nhưng nàng rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được, huyễn tâm đã hoàn toàn bao phủ Diệp Tinh Thần. Hắn không có khả năng nghe không được. Cái kia giải thích duy nhất chính là Diệp Tinh Thần tâm tính đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Huyễn tâm đối hắn căn bản không có hiệu quả. Đây quả thực bất khả tư nghị. Liễu Mộng Ly trong lòng, lần thứ nhất đối một cái nam nhân sinh ra tò mò mãnh liệt. Nàng chậm rãi ngừng đàn đấu. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Thánh nữ điện bên ngoài, cái kia mấy tên Hợp Hoan tông đệ tử, thân thể run lên bần bật, như ở trong mộng mới tỉnh, khôi phục ý thức. Ta đây là làm sao vậy? Vừa rồi phát sinh cái gì? Ta hình như là một giấc mộng. Thánh nữ tiếng đàn thật sự là quá lợi hại, ta kém chút liền mất phương hướng ở trong đó, quá đáng sợ. Mấy người chưa tỉnh hồn, lòng còn sợ hãi, lại cũng không biết chính mình vừa rồi đã triệt để biến thành khối lỗi, suýt nữa vạn kiếp bất phục. Thánh nữ điện bên trong, Liễu Mộng Ly nhìn xem Diệp Tinh Thần, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ngươi vậy mà không có việc gì? Nàng nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Diệp Tinh Thần từ từ mở mắt, ánh mắt trong suốt như gương, không có chút nào mê man, càng không có nửa phần bị mê hoặc vết tích.
Chuyện gì?
Hắn bình tĩnh hỏi ngược lại, ngữ khí lạnh nhạt. Liễu Mộc Ly thật sâu nhìn chăm chú Diệp Tinh Thần con mắt, tựa hồ muốn xem xuyên hắn linh hồn, nhìn thấu nội tâm hắn. Nhưng nàng nhìn thấy, chỉ có một mảnh thâm thúy, một mảnh u ám, sâu không thấy đáy. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên cười, cười đến quyến rũ động lòng người, cười đến ý vị thâm trường. Xem ra, bản thánh nữ ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Liễu Mộc Ly bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Diệp Tinh Thần trước mặt, bàn tay trắng non vung lên, tấm kia lộ ra cổ pháp khí tức gỗ mưng cầm, liền biến mất không thấy. Nàng cũng không như lúc trước như vậy tận lực gần sát, mà là duy trì một cái vừa đúng khoảng cách, đã không lộ vẻ xa lánh, lại không đến mức quá đáng thân mật. Diệp Tinh Thần chậm rãi mở miệng, âm thanh không lên gợn sóng, ngươi vừa rồi đàn đấu, cũng không phải là bình thường khúc đàn a. Hắn mặc dù đắm chìm ở tiếng đàn bên trong, lại không phải không phát ra gì. Cố kia tính toán xâm nhập hắn tâm thần, mang theo vài phần quỷ vật ý vị lực lượng, mặc dù ẩn nấp đến cực điểm, nhưng như cũng không cách nào giấu giếm được hắn nhạy cảm thần thức. Liễu Mộc Ly thản nhiên thừa nhận, cũng không có nửa phần che giấu chi ý, đây là ta Hợp Hoàn Tông bí pháp huyết tâm. Huyết tâm. Diệp Tinh Thần tái diễn hai chữ này, tinh tế phẩm vị, ngược lại là cảm thấy có chút chuẩn xác. Cái này khúc có thể dẫn động nhân tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất cất giấu dục vọng, khiến người giữa bất chi bất giác trầm luân huyễn cảnh, khó mà tự kiềm chế, cuối cùng làm việc cho ta. Liễu Mộc Ly môi son khẽ mở, êm tai nói, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu tự ngạo. Trong mắt Diệp Tinh Thần hàn mang lóe lên, ngữ khí lạnh lùng, cho nên ngươi vừa rồi là muốn dùng cái này huyễn tâm đến khống chế ta.
Khống chế?
Liễu Mộc Ly nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận Diệp Tinh Thần thuyết pháp.
Không, ta chỉ là muốn để ngươi càng thêm mê luyến ta mà thôi.
Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt như nước, thanh âm bên trong mang theo một tia mị hoặc. Dù loại này hạ lưu thủ đoạn. Diệp Tinh Thần trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Thủ đoạn có hay không hạ lưu, cũng không trọng yếu. Liễu Mộc Ly khẽ cười một tiếng, không để ý Diệp Tinh Thần trào phúng. Trọng yếu là kết quả. Nàng dừng một chút, lại nói, huống chi, đây cũng không phải là cái gì hạ lưu thủ đoạn, mà là một cái nho nhỏ thăm dò. Nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Chương 108, đây là một cái thử thách. Chương 108, đây là một cái thử thách thăm dò. Diệp Tinh Thần trong thanh âm mang theo một tia ý lạnh, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Liễu Mộc Ly nhưng như cũng cười nhẹ nhàng, tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được Diệp Tinh Thần tức giận.
Đúng vậy a, tham dò.
Nàng môi son khẽ mở, âm thanh mềm mại đáng yêu, giống như thượng đẳng nhất tơ lụa, lướt qua người tâm nhọn. Dù sao, ngươi có thể là ta chọn chúng người, chung quy phải nhìn ngươi có hay không tư cách đứng tại bên cạnh ta, cùng ta đứng sóng vai. Liễu Mộc Ly lời nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Diệp Tinh Thần cau mày, hắn không thích loại này bị người điều khiển cảm giác. Càng không thích loại này cái gọi là thăm dò cái này để hắn cảm giác chính mình giống như là một kiện thương phẩm, bị người tùy ý đánh giá. Liễu Mộc Ly tựa hồ nhìn ra Diệp Tinh Thần không vui, nàng than nhẹ một tiếng, khí tức như lan phất qua Diệp Tinh Thần gò má, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ.
Được rồi, ta biết ngươi không thích dạng này.
Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người trong cuộc, không tự chủ được. Nàng đi đến bên cạnh Diệp Tinh Thần, nhẹ nhàng kéo tay của hắn, động tác đu hòa.
Ngươi cho rằng, ta cái này thánh nữ, là dễ làm như thế sao?
Nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực bộ bộ kinh tâm. Diệp Tinh Thần không có thoát khỏi. Tông chủ phía trước triệu ta đi qua, chính là vì ngươi sự tình, nàng đối ngươi không hề hài lòng. Liễu Mộc Ly chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ cô đơn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ảm đạm. Nàng nói, ngươi bất quá là một cái hạ giới đến sâu kiến, hèn mọn như ở trước mắt, căn bản không xứng làm đạo lữ của ta, càng không xứng bước vào Hợp Hoa Tông. Còn nói, ta dẫn ngươi trở về, là tự hạ thân phận, có hại tông môn mặt mũi, để ta lập tức đem ngươi trục xuất tông môn.
Diệp Tinh Thần lặng lặng nghe,
không nói gì, hắn biết, Liễu Mộc Ly nói đều là sự thật, tại thượng giới người trong mắt. Hạ giới tu sĩ đúng như là cùng sâu kiến đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta nói cho nàng, ngươi rất đặc biệt, không giống bình thường.
Liễu Mộc Ly lời nói xoay chuyển, ngữ khí thay đổi đến kiên định, trong đôi mắt đẹp lóe ra khắc thường quan mang.
Ta nói, ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất nam nhân, trên thân có một loại khó nói lên lời mỹ lực, ta nhất định muốn lưu lại ngươi, không tiếc bất cứ giá nào.
Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Tinh Thần con mắt. Có thể nàng hay là không đồng ý, thái độ cứng rắn, không có chút nào thương lượng chỗ trống.
Nàng nói, trừ phi ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của nàng, chứng minh ngươi giá trị.
Nếu không, nàng tuyệt sẽ không cho phép ta đi cùng với ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi.
Liễu Mộc Ly không có nói tiếp, nhưng Diệp Tinh Thần minh bạch nàng ý tứ.
Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, hỏi, cái gì thử thách?
Hắn phải biết, chính mình đến tuột cùng gặp phải cái gì.
Liễu Mộc Ly khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vẻ đáp ý chính là vừa rồi huyễn tâm.
Nàng nói, nếu như ngươi có thể không nhận huyễn tâm ảnh hưởng, liền chứng minh ngươi tâm tính kiên định, tiềm lực vô hạn, có tư cách lưu tại bên cạnh ta, trở thành ta trợ lực. Nếu không, đã nói lên ngươi bất quá là một cái ý chí yếu kém phế vật, không triển vọng, căn bản không đáng ta vì ngươi trả giá. Càng không xứng được đến Hợp Hoan Tông tài nguyên.
Liễu Mộc Ly âm thanh mang theo một tia trêu tức.
Diệp Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ.
Nguyên lai like đây mới là Liễu Mộc Ly mục đích thực sự, nhìn như thăm dò, kỳ thực thử thách là Hợp Hoan Tông tông chủ đối hắn thử thách.
Vậy ngươi bây giờ?
Diệp Tinh Thần nhìn xem Liễu Mộc Ly, muốn nói lại thôi, hắn muốn biết Liễu Mộc Ly thái độ.
Ta hiện tại đương nhiên là đứng tại ngươi bên này, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Liễu Mộc Ly không chút do dự nói, không chần chờ chút nào.
Liền tính ngươi không có thông qua thử thách, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giữ ngươi lại đến, bảo vệ ngươi chu toàn.
Nàng dừng một chút, lại bổ sung, dù sao, ngươi có thể là ta thật vất vả mới mang về, làm sao có thể dễ dàng buông tha.
Diệp Tinh Thần trong lòng có chút cảm động. hắn có thể cảm giác được Liễu Mộng Ly là thật tâm muốn trợ giúp chính mình, mặc dù loại này trợ giúp mang theo một tia lợi dụng thành phần.
Cảm ơn,
hắn nhẹ nói, ngữ khí chân thành. Liễu Mộng Ly nở nụ cười xinh đẹp, trong tươi cười mang theo một tia quyến rũ, vẻ đáp ý cảm ơn cái gì, chúng ta có thể là tương lai đạo lữ, hô bang hỗ trợ, chuyện đương nhiên. Nàng nhẹ nhàng tựa vào trên thân Diệp Tinh Thần, thổ khí như lan, âm thanh mị hoặc. Mà còn, ngươi có thể là thông qua thử thách, điều này nói rõ, ngươi thật rất đặc biệt, tiềm lực vô tận. Ta càng ngày càng thích ngươi. Diệp Tinh Thần thân thể có chút cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được Liễu Mộng Ly trên thân mềm dẻo, cùng với cái kia nhàn nhạt mùi thơm, loại này dụ hoặc, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm thần dập dờn. Hắn cưỡng chế trong lòng sao động, tận lực để chính mình ngữ khí giữ vững bình tĩnh. Ta. Hắn vừa định nói cái gì, lại bị Liễu Mộng Ly đánh gãy. Được rồi, không nói những thứ này, tăng thêm phiền não. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp tông chủ.
Gặp tông chủ.
Hai người sóng vai mà đi, xuyên qua mấy đầu hành lang, đi tới một tòa càng thêm to lớn trước đại điện. Còn chưa đến gần, Diệp Tinh Thần liền cảm nhận được một luồng áp lực vô hình từ đại điện bên trong truyền đến, để hắn hô hấp hơi chậm lại. Nơi này chính là Hợp Hoan Tông nghị sự đại điện. Liễu Mộng Ly nói khẽ, tông chủ và các trưởng lão đều ở bên trong chờ ngươi. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, đi theo Liễu Mộng Ly đi vào đại điện. Đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Ngay phía trên, một tấm to lớn trên bảo tọa, ngồi một vị trên người mặc áo mỏng sa, toàn thân chín mọng mỹ phụ. Nàng chính là Hợp Hoan Tông tông chủ, một vị thần biến cảnh cường giả. Dưới bảo tọa phương, hai bên trái phải, phân biệt đứng hơn 10 vị Hợp Hoan Tông trưởng lão. Bọn họ thần thái khác nhau, có mặt không hề cảm xúc, có mặt lộ không tốt, có thì nhiều hứng thú đánh giá Diệp Tinh Thần. Tử trưởng lão cũng tại trong đó, nàng đứng ở bên trái hàng đầu, nhìn hướng Diệp Tinh Thần ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia chán ghét cùng kinh thường. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Diệp Tinh Thần, giống như vô số thanh lợi kiếm muốn đem hắn đâm xuyên. Loại này chiến trận để Diệp Tinh Thần cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn cố tự chấn định, không kiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó, không có chút nào lùi bước. Liễu Mộng Ly đi đến bảo tọa phía trước, có chút không người, tông chủ, ta đem người mang đến. Hợp Hoan Tông tông chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tinh Thần, trên dưới quan sát một phen. Ngươi chính là Mộng Ly từ hạ giới mang về cái kia. Tông chủ mở miệng, âm thanh mang theo quyến rũ.
Phải.
Diệp Tinh Thần trả lời, ngữ khí bình tĩnh. Nghe nói, ngươi thông qua huyễn tâm thử thách. Tông chủ lại hỏi.
Phải.
Diệp Tinh Thần vẫn như cũ trả lời. Tông chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nói ra, đã như vậy ngươi liền lưu tại Hợp Hoan Tông đi. Chương 109, cực phẩm Hợp Hoan Đan. Chương 109, cực phẩm Hợp Hoan Đan. Trong lòng Diệp Tinh Thần run lên. Hắn không nghĩ tới, Hợp Hoan Tông tông chủ vậy mà như thế trực tiếp, như vậy dứt khoát. Cái này để hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá, Hợp Hoan Tông tông chủ lời nói xoay chuyển, ngữ khí thay đổi đến nghiền ngẫm đứng lên. Lưu tại Hợp Hoan Tông cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi cần chứng minh giá trị của mình. Ngươi có cái gì năng khiếu?
Năng khiếu?
Diệp Tinh Thần hơi mở ra, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Muốn nói năng khiếu, hắn am hiểu nhất, tự nhiên là kiếm đạo. Nhưng nơi này là Hợp Hoan Tông, một cái lấy song tu làm chủ tông môn, kiếm đạo tựa hồ không phát huy được tác dụng.
Ta biết luyện đan.
Diệp Tinh Thần suy nghĩ một chút nói, thuật luyện đan của hắn cũng được cho là tinh thông.
Luyện đan?
Hợp Hoan Tông tông chủ hơi nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.
Ngươi biết luyện chế đan dược gì?
Bình thường đan dược đều sẽ một chút.
Diệp Tinh Thần trả lời, ngữ khí bảo thủ.
Hắn còn không có luyện chế vượt qua giới đan dược.
Ồ.
Hợp Hoan Tông tông chủ trong mắt lóe lên một tia hứng thú.
Vậy ngươi có thể biết luyện chế Hợp Hoan Đan?
Hợp Hoan Đan? Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, hắn nghe nói qua loại này đan dược. Đây là một loại có khả năng tăng lên song tu hiệu quả đan dược, đây tại Hợp Hoan Tông rất được hoan nghênh.
Biết một chút.
Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không có luyện chế qua Hợp Hoan Đan, nhưng hắn có lòng tin.
Tốt.
Hợp Hoan Tông tông chủ vỗ một cái bảo tọa, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng.
Đã như vậy ngươi liền đi đan phòng, luyện chế một nhóm Hợp Hoan Đan.
Nếu như ngươi luyện chế đan dược, có thể để cho bản tông hài lòng, liền chứng minh ngươi có tư cách lưu tại Hợp Hoan Tông.
Nếu không,
nàng không có nói tiếp, nhưng Diệp Tinh Thần minh bạch nàng ý tứ.
Phải.
Diệp Tinh Thần không do dự, trực tiếp đáp ứng.
Ngọc Ly, ngươi dẫn hắn đi đan phòng.
Hợp Hoan Tông tông chủ phân phó nói.
Là. Tông chủ.
Liễu Mộng Ly lên tiếng, mang theo Diệp Tinh Thần rời đi nghị sự đại điện. Sau khi hai người đi, đại điện bên trong, tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, tông chủ, ngài thật tin tưởng cái kia hạ giới đến tiểu tử có thể luyện chế ra Hợp Hoan Đan?
Hắn mới hóa thần cảnh sơ kỳ, có thể có bản lĩnh gì?
Ta nhìn, hắn chính là cái lừa gạt, muốn mượn cơ hội chui vào chúng ta Hợp Hoan Tông.
Tử trưởng lão càng là hư lạnh một tiếng, tông chủ, ngài cũng đừng bị tiểu tử kia lời ngon tiếng ngọt lừa gạt.
Hắn căn bản chính là cái phế vật, lưu tại Hợp Hoan Tông sẽ chỉ lãng phí tài nguyên.
Hợp Hoan Tông tông chủ không để ý đến tất cả trưởng lão nghị luận, chỉ là lạnh nhạt nói, là ngựa chết hay là lừa chết, kéo đi ra đi dạo liền biết.
Nếu như hắn thật có thể luyện chế ra Hợp Hoan Đan, đã nói lên hắn còn có chút giá trị.
Nếu như không thể,
trong mắt nàng hiện lên một tia ý lạnh.
Vậy liền để hắn từ chỗ nào đến, về đi đâu?
Hợp Hoan Tông, đan phòng.
Trong điện, trưng bày mấy trăm cái đan lô, mỗi cái đan lô phía dưới đều thiêu đốt lửa cháy hừng hực.
Không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, để người người mừng rỡ.
Mười mấy tên Hợp Hoan Tông đệ tử, ngay tại trước lò luyện đan bận rộn, bọn họ đều là Hợp Hoan Tông luyện đan sư.
Nhìn thấy Liêu Ngọc Ly mang theo Diệp Tinh Thần đi vào, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, tò mò đánh giá Diệp Tinh Thần.
Thánh nữ, ngài sao lại tới đây?
Một vị lớn tuổi luyện đan sư đi lên phía trước, cung kính hỏi: "Ta dẫn hắn đến luyện chế một chút đan dược." Liễu Mộng Ly chỉ Diệp Tinh Thần, nói: "Luyện đan?" Lớn tuổi luyện đan sư nhìn Diệp Tinh Thần một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Hắn là ai?" "Hắn kêu Diệp Tinh Thần, là ta từ hạ giới mang về." Liễu Mộng Ly giới thiệu nói. "Hạ giới đến?" Lớn tuổi luyện đan sư nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. "Thánh nữ, ngài làm sao có thể tùy tiện dẫn người đến đan phòng? Nơi này chính là tông môn trọng địa, há có thể để người ngoài tùy ý ra vào?" Liễu Mộng Ly sầm mặt lại, ngữ khí lạnh mấy phần. "Đây là tông chủ ý tứ." "Tông chủ?" Lớn tuổi luyện đan sư sững sờ, lập tức không còn dám nói thêm cái gì. "Là, thánh nữ." Hắn cung kính lùi sang một bên. "Diệp Tinh Thần, ngươi theo ta đến." Liễu Mộng Ly mang theo Diệp Tinh Thần, đi tới một cái trống không trước lò luyện đan. "Ngươi cần dược liệu gì, cứ việc cùng bọn họ nói." "Phải." Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hắn đi đến lớn tuổi luyện đan sư trước mặt, nói ra: "Ta muốn luyện chế hợp hoan đan, cần." Hắn báo ra liên tiếp dược liệu tên. Lớn tuổi luyện đan sư nghe, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Những dược liệu này đều là luyện chế hợp hoan đan cần thiết. Hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Thần vậy mà thật hiểu luyện đan. "Tốt, ta cái này liền đi chuẩn bị." Hắn không dám thất lễ, lập tức đi chuẩn bị dược liệu. Rất nhanh, dược liệu chuẩn bị đầy đủ. Diệp Tinh Thần đi đến trước lò luyện đan, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện đan. Hắn trước đem đan lô thêm nhiệt, sau đó dựa theo trên phương thuốc trình tự, theo thứ tự đem dược liệu bỏ vào đan lô bên trong. Hắn động tác thuần thục mà trôi chảy, không có chút nào không lưu loát. Xem xét chính là thường xuyên luyện đan. Liễu Mộng Ly đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Tinh Thần luyện đan. Trong mắt nàng hiện lên một tia dị sắc. Nàng không nghĩ tới, Diệp Tinh Thần vậy mà thật biết luyện đan, hơn nữa thoạt nhìn còn rất lợi hại bộ dạng. Cái này để nàng đối Diệp Tinh Thần càng thêm tò mò. Thời gian từng giờ trôi qua, trong lò đan dược liệu dần dần hòa tan, ngưng tụ thành đan. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ đan lô bên trong phát ra, tràn ngập toàn bộ đan phòng. "Thật là thơm a. Đây là đan dược gì?" "Tựa như là hợp hoan đan." "Hợp hoan đan? Người nào tại luyện chế hợp hoan đan?" Chúng luyện đan sư đều bị cỗ này mùi thuốc hấp dẫn, nhộn nhịp vây quanh. Làm bọn họ nhìn thấy luyện đan là Diệp Tinh Thần lúc, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vậy mà thật biết luyện đan. Thoạt nhìn, còn giống như rất lợi hại bộ dạng. "Chờ coi a, rất nhanh liền biết kết quả." Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều muốn nhìn xem Diệp Tinh Thần có thể hay không luyện chế ra hợp hoan đan. Tử trưởng lão cũng đi tới đan phòng. Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Thần ngay tại luyện đan, cười lạnh một tiếng. "Làm ra vẻ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện chế ra thứ gì đến." Thời gian từng giờ trôi qua, trong lò đan mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc. Diệp Tinh Thần trên trán cũng đổ mồ hôi hột. Hắn hết sức chăm chú khống chế trong lò đan hỏa diễm, không dám có chút phân tâm. Cuối cùng, mở lò. Diệp Tinh Thần quát khẽ một tiếng, mở ra đan lô. Lập tức, một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc từ đan lô bên trong phun ra ngoài. Mấy viên trong suốt long lanh đan dược yên tĩnh nằm tại đan lô dưới đáy. Thành công. Hắn vậy mà thật luyện chế được hợp hoan đan. Mà còn, thoạt nhìn phẩm chất còn rất cao bộ dáng. Chúng luyện đan sư lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều là luyện đan sư, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Tinh Thần luyện chế hợp hoan đan phẩm chất bất phàm. Tử trưởng lao sắc mặt trở nên khó coi. Nàng không nghĩ tới, Diệp Tinh Thần vậy mà thật luyện chế được hợp hoan đan. Cái này để nàng cảm thấy rất mất mặt. Liễu Mộng Ly trong mắt lóe lên mỉm cười. Nàng liền biết, Diệp Tinh Thần sẽ không để nàng thất vọng. "Diệp Tinh Thần, ngươi rất không tệ." Nàng đi đến Diệp Tinh Thần trước mặt, tán thưởng nói. "Cảm ơn." Diệp Tinh Thần cười cười. Hắn đem đan dược từ đan lô bên trong lấy ra, đưa cho Liễu Mộng Ly. "Ngươi xem một chút, những này đan dược thế nào?" Liễu Mộng Ly tiếp nhận đan dược, nhìn kỹ một chút. "Phẩm chất rất cao, so ta phía trước thấy qua hợp hoàn đan đều một tốt." Nàng nhẹ gật đầu, nói. "Vậy liên tốt." Diệp Tinh Thần nhẹ nhàng thở ra. Chương 110, không chỉ tứ phẩm luyện đan sư. Chương 110, không chỉ tứ phẩm luyện đan sư. "Cái này đan dược." Một tên lớn tuổi luyện đan sư, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một viên hợp hoàn đan, cẩn thận tường tận xem xét. Đan dược trong suốt long lanh, tản ra mê người rực rỡ, mùi thuốc nồng đậm lại không gây mũi, thấm vào ruột gan. Hắn nhẹ nhàng hít hà, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Thật là tinh thuần dược lực. Cái này hợp hoan đan, tuyệt đối là cực phẩm. Còn lại luyện đan sư cũng nhộn nhịp xuống tới, tranh nhau quan sát. Thật sự là cực phẩm hợp hoan đan. Cái này chất lượng, mùi thuốc này, so với chúng ta luyện chế những cái kia, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bất khả tư nghị, một cái hạ giới đến tiểu tử, vậy mà có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy hợp hoan đan. Mọi người sợ hãi thán phục không thôi, nhìn hướng Diệp Tinh Thần ánh mắt cũng biến thành có chút không giống. Phía trước, bọn họ còn đối Diệp Tinh Thần ôm lấy khinh thị cùng hoài nghi. Hiện tại, bọn họ không thể không thừa nhận, Diệp Tinh Thần luyện đan thuật, xác thực không phải bình thường. Dám hỏi, ngài là mấy chủng loại luyện đan sư? Lớn tuổi luyện đan sư cung kính hướng Diệp Tinh Thần hỏi. Hắn đã đem ngươi đổi thành ngài thái độ phát sinh chuyển biến cực lớn. Mấy chủng loại luyện đan sư? Diệp Tinh Thần sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Đây là ý gì? Mấy chủng loại luyện đan sư? Hắn còn là lần đầu tiên nghe đến loại này thuyết pháp. Lớn tuổi luyện đan sư gặp Diệp Tinh Thần một mặt mở mịt, càng thêm kinh ngạc. Ngài không biết luyện đan sư phẩm cấp phân chia? Hắn khó có thể tin mà hỏi thăm. Cái này sao có thể? Một cái có thể luyện chế ra cực phẩm hợp hoan đan luyện đan sư, vậy mà không biết luyện đan sư phẩm cấp? Cái này cũng quá kỳ quái đi. Diệp Tinh Thần lắc đầu. Chúng ta nơi đó không có loại này thuyết pháp. Chúng ta chỉ phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp luyện đan sư. Hắn thành thật trả lời. Tại hạ giới, luyện đan sư xác thực chỉ có sơ, trung, cao phân chia, không có mấy chủng loại này thuyết pháp. Thì ra là thế. lớn tuổi luyện đan sư, bừng tỉnh đại ngộ. Thượng giới luyện đan sư chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, ngài có thể luyện chế ra cực phẩm hợp hoàn đan, tài nghệ này ít nhất cũng là tứ phẩm luyện đan sư. Tứ phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, không nghĩ tới thượng giới luyện đan sư còn có như vậy kỹ càng phân chia. Nguyên lai luyện đan sư còn phân nhiều như thế đẳng cấp. Diệp Tinh Thần tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Xem ra chính mình đối với thượng giới hiểu rõ hay là quá ít. Tứ phẩm luyện đan sư tại thượng giới mặc dù không coi là đứng đầu, nhưng cũng rất khó được. Liễu Ngọc Ly đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Diệp Tinh Thần, cười nhẹ nhàng. Nhất là tại chúng ta Hợp Hoàn Tông, luyện đan sư vốn là không nhiều, tứ phẩm luyện đan sư càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại Hợp Hoàn Tông, thông môn chắc chắn cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên, giúp ngươi tăng lên luyện đan thuật. Diệp công tử, không biết ngài nhưng có luyện chế qua càng cao phẩm giai đan dược? Vị kia lớn tuổi luyện đan sư lại lần nữa cung kính hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn nhìn ra được, Diệp Tinh Thần luyện đan thuật xa không chỉ tứ phẩm, càng cao phẩm giai đan dược. Diệp Tinh Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, ta không có luyện chế vượt qua giới đan dược, không biết cụ thể làm sao phân chia. Bất quá, chỉ cần có đan phương cùng dược liệu, ta nghĩ ta có thể thử nghiệm luyện chế càng cao phẩm giai đan dược. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Tinh Thần. Cái gì? Hắn vậy mà nói, hắn có thể thử nghiệm luyện chế càng cao phẩm giai đan dược. Cái này cũng qua cuồng vọng đi. Hắn tưởng rằng hắn là ai? Cựu phẩm luyện đan sư sao? Thử, thật sự là nói khoác không biết ngượng. Mọi người nghị luận ở Mỹ, phần lớn đều đối Diệp Tinh Thần lời nói bày tỏ hoài nghi. Dù sao, luyện đan thuật tăng lên, khó như lên trời. Càng là phẩm cấp cao đan dược, độ khó luyện chế càng lớn, đối luyện đan sư yêu cầu cũng càng cao. Diệp Tinh Thần một cái hạ giới đến tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, nói chính mình có thể luyện chế càng cao phẩm giai đan dược, đây quả thực là người si nói mộng. Các nàng đều có thuộc về thượng giới cảm giác ưu việt. Tử trưởng lão càng là cười lạnh liên tục. Thật sự là cười chết người. Một cái hạ giới đến phế vật, cũng dám nói chính mình có thể luyện chế càng cao phẩm giai đan dược. Ta nhìn, hắn chính là nghĩ loại người, tranh thủ thánh nữ niềm vui. Thánh nữ, ngài có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Nàng nhìn hướng Liễu Mộc Ly, ngữ khí tranh chua. Liễu Mộc Ly lại không có để ý tới Tử trưởng lão, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Tinh Thần. Ồ, ngươi thật sự có nắm chắc luyện chế càng cao phẩm giai đan dược. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra khác thường quan mang, tựa hồ đối với Diệp Tinh Thần tràn đầy lòng tin. Thử một chút xem sao. Diệp Tinh Thần lạnh nhạt nói. Tốt. Liễu Mộc Ly vỗ tay một cái, nụ cười quyến rũ. Đã như vậy ngươi liền thử xem luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nếu như ngươi có thể luyện chế thành công, ta liền. Nàng đột nhiên xích lại gần Diệp Tinh Thần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, ta liền hôn ngươi một cái. Nói xong, nàng còn nháy nháy mắt, một bộ nghịch ngợm dáng dấp. Diệp Tinh Thần thân thể có chút cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Nữ nhân này lại bắt đầu trêu chọc hắn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sao động, nhẹ gật đầu. Tốt, ta thử xem. Hắn đáp ứng. Không phải liền là luyện chế ngũ phẩm đan dược sao? Hắn có lòng tin. Diệp công tử, chúng ta Hợp Hoàn Tông cấp bậc cao nhất luyện đan sư cũng chỉ có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Lớn tuổi luyện đan sư nhịn không được nhắc nhở. Mà còn ngũ phẩm đan dược độ khó luyện chế vượt xa tứ phẩm đan dược. Ngài, hắn muốn nói lại thôi, tựa hồ nghĩ khuyên Diệp Tinh Thần từ bỏ. Không sao. Diệp Tinh Thần xua tay, ngắt lời hắn. Ta tự có phân tức. Hắn ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Lớn tuổi luyện đan sư thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Hắn thở dài, trong lòng âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này quá trẻ tuổi khí thịnh, không sớm thì muộn phải ăn thiệt thòi. Ngươi cần cái gì đan phương cùng dược liệu? Liễu Mộc Ly hỏi. Ừm, ta cũng không biết, có hay không đan dược điện ghi chép. Diệp Tinh Thần trầm ngâm một lát, nói ra, liền luyện chế ngưng thần đan đi. Ngưng thần đan? Liễu Mộc Ly sững sờ. Đây là một loại có khả năng tăng lên lực lượng thần hồn đan dược. Diệp Tinh Thần giải thích nói, tại thượng giới, có lẽ thuộc về ngũ phẩm đan dược, tăng lên lực lượng thần hồn. Liễu Mộc Ly đôi mắt đẹp sáng lên. Tốt, ta cái này liền để người đi chuẩn bị đan phương cùng dược liệu. Nàng lập tức phân phó. Rất nhanh, đan phương cùng dược liệu chuẩn bị đầy đủ. Diệp Tinh Thần đi đến trước lò luyện đan, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện đan. Hắn động tác vẫn như cũ thuần thục mà trôi chảy, không có chút nào không lưu loát. Theo thời gian trôi qua, trong lò đan dược liệu dần dần hòa tan, ngưng tụ thành đan. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ đan lô bên trong phát ra, tràn ngập toàn bộ đan phòng. Cỗ này mùi thuốc so trước đó luyện chế hợp hoan đan lúc càng thêm nồng đậm, càng thêm thấm vào ruột gan. Thật là thơm a. Cái này, đây là đan dược gì? Chẳng lẽ thật là ngũ phẩm đan dược? Chúng luyện đan sư đều bị cỗ này mùi thuốc hấp dẫn, nhộn nhịp vây quanh. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem đan lô. Điều đó không có khả năng. Tử trưởng lao sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, hắn làm sao có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nàng không tin Diệp Tinh Thần thật có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Nhưng mà sự thật thắng hùng biện, làm Diệp Tinh Thần mở ra đan lô một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Mấy viên trong suốt long lanh đan dược tiên tĩnh nằm tại đan lô dưới đáy. Đan dược mặt ngoài quanh quẩn vầng sáng nhàn nhạt, tản ra cường đại dược lực ba động. Cái này, đây quả thật là ngũ phẩm đan dược. Hơn nữa, còn là cực phẩm ngưng thần đan. Chơi ạ, hắn vậy mà thật luyện chế thành công. Chúng luyện đan sư lên tiếng kinh hô, âm thanh run rẩy. bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái hạ giới đến tiểu tử, vậy mà thật luyện chế được ngũ phẩm đan dược, hơn nữa còn là cực phẩm. Tử trưởng lão càng lại như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Diệp Tinh Thần, ngươi thật sự là quá lợi hại. Liễu Mộc Ly kích động bổ nhào vào trên thân Diệp Tinh Thần, xít sao ôm lấy hắn. Nàng liền biết, Diệp Tinh Thần sẽ không để nàng thất vọng. Hắn quả nhiên là cái thiên tài, một cái tuyệt thế thiên tài. Trên người hắn đến cùng còn có cái gì bí mật là nàng không biết? Ta không có nhìn lầm ngươi. Nàng tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Ba. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, tại Diệp Tinh Thần trên mặt hung hăng hôn một cái. Âm thanh thanh thúy vang dội, quanh quẩn tại toàn bộ đan phòng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, thánh nữ vậy mà lại kích động như thế, thất thố như vậy. Cái này, đây là bọn họ nhận biết cái kia cao lãnh thánh nữ sao? Diệp Tinh Thần cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Liễu Ngọc Ly vậy mà lại trước mặt mọi người thân hắn. Cái này để hắn có chút trở tay không kịp. Hắn có thể cảm nhận được, Liễu Ngọc Ly bờ môi mềm dẻo mà ấm áp, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Loại này cảm giác, để hắn tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Hắn cưỡng chế trong lòng sao động, tận lực để chính mình ngữ khí giữ vững bình tĩnh. Cái kia, thánh nữ, ngươi. Hắn vừa định nói cái gì, lại bị một trận tiếng bước chân đánh gãy. Là ai tại cái này ồn ào? Một cái thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài đan phòng truyền đến. Mọi người nghe tiếng, biến sắc. Là Vương trưởng lão. Hắn sao lại tới đây? Lần này phiền phức. Bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng cửa, chỉ thấy một vị ông lão mặc áo bào xanh, chậm rãi đi đến. Hắn chính là Hợp Hoan Tông Vương trưởng lão, một vị lục phẩm luyện đan sư, cũng là Hợp Hoan Tông luyện đan thuật cao nhất người. Chương 111, Hợp Hoan Tông khách khanh trưởng lão chương 111, Hợp Hoan Tông khách khanh trưởng lão Vương trưởng lão vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào trên thân Diệp Tinh Thần. Ngươi chính là cái kia từ hạ giới đến tiểu tử. Diệp Tinh Thần không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, vạn bối Diệp Tinh Thần, gặp qua Vương trưởng lão. Hừ, tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Diệp Tinh Thần phía trước khoác lác có chỗ nghe thấy. Nghe nói ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Hắn đi đến trước lò luyện đan, nhìn xem cái kia mấy viên ngưng thần đan, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này ngưng thần đan phẩm chất, xác thực không phải bình thường. Cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đan dược. May mắn mà thôi. Diệp Tinh Thần khiêm tốn nói. May mắn. Vương trưởng lão lông mày nhíu lại. Luyện đan nhất đạo, cũng không có may mắn có thể nói. Ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, liền lại luyện chế một lò ngưng thần đan, để lão phu nhìn. Hắn hiển nhiên không tin Diệp Tinh Thần là may mắn thành công. Được. Diệp Tinh Thần không do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn lại lần nữa đi đến trước lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Hắn động tác vẫn như cũ thuần thục mà trôi chảy, không có chút nào không lưu loát. Theo thời gian trôi qua, trong lò đan dược liệu dần dần hòa tan, ngưng tụ thành đan. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ đan lô bên trong phát ra, tràn ngập toàn bộ đan phòng. Cỗ này mùi thuốc so trước đó luyện chế cái kia một lò ngưng thần đan càng thêm nồng đậm, càng thêm thấm vào ruột gan. Cái này, Vương trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem đan lô. Cỗ này mùi thuốc đã nói rõ tất cả. Diệp Tinh Thần luyện chế ngưng thần đan, phẩm chất so trước đó cái kia một lò còn muốn cao. Mở lò. Diệp Tinh Thần quát khẽ một tiếng, mở ra đan lô. Lập tức, một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc từ đan lô bên trong phun ra ngoài. Mấy viên trong suốt long lanh đan dược tiên tĩnh nằm tại đan lô dưới đáy. Đan dược mặt ngoài quanh quần vầng sáng nhàn nhạt, tản ra cường đại dược lực ba động. Cái này vầng sáng so trước đó cái kia một lò ngưng thần đan càng thêm chói mắt, càng thêm chói mắt. Cái này, đây là. Vương trưởng lao âm thanh run rẩy lên. Hắn bước nhanh đi đến trước lò luyện đan, cầm lấy một viên ngưng thần đan, cẩn thận tường tận xem xét. Đan dược vào tay ôn nhuận, mùi thuốc xông vào mũi, để hắn mừng rỡ. Cực phẩm ngưng thần đan. Hơn nữa, còn là hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm ngưng thần đan. Hắn lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy rung động cũng khó có thể tin. Ngươi vậy mà có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm đan dược. Vương trưởng lão nhìn hướng Diệp Tinh Thần, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn thực tế không thể tin được, một cái hạ giới đến tiểu tử, vậy mà nắm giữ cao siêu như vậy luyện đan thuật. Đây quả thực là yêu nghiệt. Vương trưởng lão, ngài không nhìn nhầm a? Tử trưởng lão âm thanh run rẩy vang lên. Nàng vẫn như cũ không tin Diệp Tinh Thần có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm đan dược. Hừ, lão phu con mắt còn không có mù. Vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trừng tử trưởng lão một cái. Cái này đan dược đích thật là hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm ngưng thần đan. Lão phu luyện đan mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên thấy được như thế tuổi trẻ luyện đan sư có khả năng luyện ra loại này cực phẩm. Hắn lại lần nữa xác nhận nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Cái này, tử trưởng lão triệt để trợn tròn mắt. Nàng há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Nàng thực tế không thể nào tiếp thu được sự thật này. Một cái nàng một mực xem thường hạ giới tiểu tử, vậy mà nắm giữ cao siêu như vậy luyện đan thuật, thậm chí khả năng siêu việt Vương trưởng lão. Cái này để nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã cùng ghen ghét. Diệp Tinh Thần, ngươi thật là làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Thuật luyện đan của ngươi có lẽ đã siêu việt lão phu. Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể trở thành một đời luyện đan tông sư. Hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi nói. Vương trưởng lão quá khen. Diệp Tinh Thần vẫn như cũ khiêm tốn. Không, lão phu không có quá khen. Vương trưởng lão lắc đầu. Ngươi luyện đan thiên phú là lão phu cuộc đời ít thấy. Lưu tại Hợp Hoan Tông thực sự là quá cốt tài. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Bất quá, hắn dừng một chút, còn nói thêm, tất nhiên ngươi cùng Mộng Ly hữu duyên, lưu tại Hợp Hoan Tông cũng là không sao. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Hợp Hoan Tông khách khanh trưởng lão, địa vị gần với lão phu. Bên trong đan phòng tất cả dữ liệu, ngươi đều có thể tùy ý lấy dùng. Tông môn cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi luyện đan sự nghiệp. Hắn cho ra Diệp Tinh Thần cực cao đãi ngộ. Đa tạ Vương trưởng lão. Diệp Tinh Thần chắp tay nói cảm ơn. Hắn không nghĩ tới, Vương trưởng lão vậy mà như thế coi trọng chính mình. Không cần tạ lão phu. Vương trưởng lão xua tay. Đây là ngươi nên được. Lấy ngươi luyện đan tiên phú, sau này nhất định có thể vì ta Hợp Hoan Tông mang đến vô tận vinh quang. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Diệp công tử, chúc mừng ngài trở thành khách khanh trưởng lão. Lớn tuổi luyện đan sư, liền hội vàng tiến lên chúc mừng. Còn lại luyện đan sư cũng nhộn nhịp xuống tới, hướng Diệp Tinh Thần bày tỏ chúc mừng. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng ghen tị. Diệp trưởng lão, về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Diệp trưởng lão, ngài thật sự là quá lợi hại. Diệp trưởng lão, ngài thu đồ sao? Mọi người mồm năm miệng mười nói, đối Diệp Tinh Thần thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chư vị khách khí. Diệp Tinh Thần cười đáp lại. Hắn có thể cảm nhận được, những thầy luyện đan này là thật tâm bội phục mình. Hừ. Tử trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi đan phòng. Nàng thực tế không mặt mũi đợi tiếp nữa. Tốt, tất cả giải tán đi. Vương trưởng lão phất phất tay, để mọi người tản đi. Liễu Mộc Ly cũng đi ra. Diệp Tinh Thần, ngươi theo ta đến. Hắn mang theo Diệp Tinh Thần, đi tới đan phòng chỗ sâu một gian mật thất. Nơi này là lão phu chuyên môn luyện đan thất. Vương trưởng lão giới thiệu nói, về sau, ngươi cũng có thể tại chỗ này luyện đan. Đa tạ Vương trưởng lão. Diệp Tinh Thần lần nữa nói cảm ơn. Không cần phải khách khí. Vương trưởng lão xua tay. Diệp Tinh Thần, ngươi cũng đã biết, ngươi luyện chế hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm ngưng thần đan, ý vị như thế nào? Hắn đột nhiên hỏi. Ý vị như thế nào? Diệp Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút. Mang ý nghĩa, ngươi đã đụng chạm đến đan đạo cánh cửa. Vương trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đan đạo? Diệp Tinh Thần càng thêm nghi ngờ. Không sai, chính là đan đạo. Vương trưởng lão nhẹ gật đầu. Luyện đan sư không chỉ là luyện chế đan dược, càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ đan đạo. Chỉ có lĩnh ngộ đan đạo mới có thể luyện chế ra chân chính lịch tiên đan dược, mới có thể trở thành chân chính đan đạo tông sư. Hắn trong giọng nói tràn đầy hướng về. Vậy như thế nào mới có thể lĩnh ngộ đan đạo? Diệp Tinh Thần hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này đan đạo tựa hồ phi thường trọng yếu. Lão phu cũng không biết. Vương trưởng lão lắc đầu. Lão phu luyện đan mấy trăm năm, cũng chỉ là đụng chạm đến đan đạo cánh cửa, nhưng thủy chung không cách nào chân chính lĩnh ngộ đan đạo. Những cái kia thất phẩm, bát phẩm luyện đan sư khả năng liền lĩnh ngộ được. Hắn thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Bất quá, ngươi khác biệt. Hắn nhìn hướng Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy hy vọng. Ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm đan dược. Nói rõ ngươi đối đan đạo lĩnh ngộ đã siêu việt lão phu. Ngươi rất có thể trở thành ta Hợp Hoan Tông cái thứ nhất lĩnh ngộ đan đạo người. Thậm chí trở thành toàn bộ thượng giới trẻ tuổi nhất bảy bát phẩm luyện đan tông sư. Hắn càng nói càng kích động, phảng phất nhìn thấy Diệp Tinh Thần quang minh tương lai. Vương trưởng lão, ngài quá để cao ta. Diệp Tinh Thần cười khổ nói, hắn thật không nghĩ qua chính mình có thể trở thành cái gì đan đạo tông sư. Không, lão phu không có xem trọng ngươi. Vương trưởng lão lắc đầu, ngươi thiên phú vượt xa lão phu tưởng tượng, chỉ cần ngươi cố gắng nhất định có thể thành công. Hắn khích lệ nói, ta sẽ cố gắng. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, tốt, rất tốt. Vương trưởng lão vui mừng cười. Diệp Tinh Thần, ngươi bây giờ cần nhất làm chính là tăng lên chính mình tu vi. Chỉ có tu vi tăng lên mới có thể luyện chế ra càng cao phẩm giai đan dược, mới có thể càng tốt lĩnh ngộ đan đạo. Hắn nhắc nhở. Ta đã biết. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, tu vi là căn bản, không có tu vi cường đại, tất cả đều là nói xuông. Ân, ngươi đi đi. Vương trưởng lão phất phất tay. Tông môn sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Ngươi có gì cần, cứ việc cùng lão phu nói. Là, đa tạ Vương trưởng lão. Diệp Tinh Thần lần nữa nói cảm ơn, sau đó rời đi mất thất. Diệp Tinh Thần trở thành Hợp Hoan Tông khách khanh trưởng lão thông tin, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ tông môn. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Một cái hạ giới đến tiểu tử, vậy mà trở thành Hợp Hoan Tông khách khanh trưởng lão, địa vị gần với Vương trưởng lão. Đây quả thực là một bước lên trời. Vô số Hợp Hoan Tông đệ tử đối Diệp Tinh Thần ước ao ghen tị. Bọn họ không hiểu, Diệp Tinh Thần dựa vào cái gì có thể được đến đãi ngộ cao như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao, Diệp Tinh Thần có thể là luyện chế được hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm đan dược yêu nghiệt. Bọn họ có thể không thể chơi vào. Chương 112, thẳng thắn chương 112, thẳng thắn khách khanh thân phận trưởng lão, để Diệp Tinh Thần tại Hợp Hoan Tông đãi ngộ, như tên lửa nhảy lên thăng. Liễu Mộc Ly lại đích thân dẫn hắn về tới nàng thánh nữ điện. Ngươi trước đi tắm rửa một phen đi. Xuyên qua quanh co hành lang, mấy tầng tinh xảo đình viện về sau, Liễu Mộc Ly ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ hướng một chỗ sương mù mờ mịt chi địa. Nơi đó, hơi nước bốc hơi, hiển nhiên là một chỗ suối nước nóng bể tắm. Nơi này là ta tư nhân bể tắm. Liễu Mộc Ly âm thanh lạnh lạnh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa, trừ ta, không người có thể bảo. Diệp Tinh Thần gật đầu, theo lời đi tới. Đầu ngón tay nhẹ cởi y sam, đi vào trong hồ. Ấm áp nước suối, nháy mắt cuốn theo toàn thân, như ôn nhu bàn tay, vớt lên mấy ngày liền buôn ba mệt mỏi. Hắn điểm dựa bên cạnh ao, nhắm mắt dưỡng thần. Hơi nước bốc hơi, mông lung hắn ánh mắt cũng giống như tháo xuống trong lòng phòng bị. Nhưng mà hắn chưa từng phát giác, một vệ tuyển chuyển thân ảnh chính lặng yên im lặng tới gần. Soạn. Nhẹ nhàng tiếng nước đánh vỡ tĩnh mịch. Diệp Tinh Thần đột nhiên mở mắt, đập vào mi mắt đúng là Liễu Mộc Ly. Nàng đã rút đi quần áo, tóc xanh như suối, rối tung tại như xương như tuyết bà bay. Ánh trăng chút xuống, giọt nước từ nàng mỡ đông ra thịt trượt xuống, nổi lên một chút mê người rực rỡ. Diệp Tinh Thần nháy mắt ngơ ngẩn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Mộc Ly sẽ tại giờ phút này xuất hiện, càng sẽ như vậy thẳng thắn. Ngươi làm sao cũng tiến vào? Hắn có chút cả lăm, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng cái kia khiến lòng người tinh chập chờn cảnh tượng. Đây là ta bệ tắm. Liễu Mộc Ly khẽ hé môi son, ngữ cười yên nhiên, ta vì sao không thể đến? Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần. Đi tới Diệp Tinh Thần bên người, cùng hắn sóng vai mà ngồi. Giữa hai người, vẻn vẹn ngăn cách một tầng hơi mỏng hơi nước. Diệp Tinh Thần thậm chí có thể cảm nhận được nàng da thịt tấm áp, người được cái kia như có như không mùi thơm, từng kia từng sợi, chọc người tiếng lòng. Gần như vậy tại gang tấc dụ hoặc, làm hắn tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Giúp đầu xanh kỳ lưng, tốt sao? Liễu Mộc Ly bỗng nhiên mở miệng, thổ khí như lan, thanh tuyến mềm mại đáng yêu tận xương. Nàng xoay người, đem ánh sáng sạch sau lưng như ngọc, không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Tinh Thần trước mắt. Đường con nguyện chuyển, da thịt trắng hớt huyết, giống như tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Diệp Tinh Thần do dự, hắn hiểu được, cái này có lẽ lại là thánh nữ thăm dò, nhưng hắn càng không có cách nào cự tuyệt. Ma xui quỷ khiến, cầm lấy một bên khăn lụa, đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi lau chùi Liễu Mộc Ly sau lưng. Tơ lụa xúc cảm xuyên thấu qua khăn lụa truyền đến, tê dại chi ý, nháy mắt lan tràn toàn thân. Cảm giác này lại cùng vị sư tôn lau sau lưng lúc giống nhau đến mấy phần. Liễu Mộc Ly thoải mái mà ngầm khẽ một tiếng, đóng lại đôi mắt đẹp như lười biếng con mèo. Ngươi biết không, ta từ nhỏ liền bị chọn làm thánh nữ. Nàng đột nhiên mở miệng, âm thanh âm u, hình như có vô tận kiềm chế. Không có tuổi thơ, không có bằng hữu, chỉ có vô tận tu luyện, vô tận học tập. Ta nhất định phải hoàn mỹ, một tia tỉ vết cũng không thể có. Chỉ vì ta là Hợp Hoan Tông thánh nữ, là tông môn. Bên ngoài, ta nhất cử nhất động đều là liên quan đến tông môn mặt mũi. Diệp Tinh Thần yên tĩnh lắng nghe, không có nói trên bảo. Hắn có thể cảm nhận được Liễu Ngọc Ly trong giọng nói cái kia sâu sắc bất đắc dĩ cùng cô đơn. Kỳ thật ta rất ghen tị những cái kia đệ tử tầm thường. Liễu Ngọc Ly tiếp tục khẽ nói, các nàng có thể tự tại sinh hoạt, có thể đi truy đuổi chính mình chân chính thích sự vật, mà ta không thể. Ta chỉ có thể làm từng bước chiếu theo tông môn an bài, từng bước một đi xuống. Không thể có ý nghĩ của mình, càng không thể có tình cảm của mình. Ta tựa như một cái khối lỗi, một cái không có linh hồn tinh xảo khối lỗi. Nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lộ ra sâu tận xương tủy bị thương. Diệp Tinh Thần trong lòng khẽ động, nổi lên gợn sóng. Hắn không ngờ tới, thánh nữ Liễu Mộc Ly lại có như thế không muốn người biết khổ sở. Hắn vẫn cho là nàng chỉ là một cái yêu mị nữ tử, một cái thiện ở mê hoặc nhân tâm yêu nữ. Bây giờ xem ra là hắn sai. Nàng cũng có bất đắc dĩ, cũng có thương khổ, cũng khát vọng bị lý giải, được cứu chuộc. Kỳ thật ta cũng không thích Hợp Hoan Tông công pháp. Liễu Mộc Ly nói lời kinh người. Ta chán ghét song tu, chán ghét những nam nhân kia tham lam mà bẩn thỉu ánh mắt. Ta chỉ muốn tìm một người chân tâm đợi ta, thương ta, thiết ta, có thể để cho ta chân chính dựa vào. Nàng chuyển qua chán, nhìn chăm chú Diệp Tinh Thần con mắt, trong ánh mắt mang theo một ít chờ đợi, một ít liền chính nàng đều chưa từng phát giác khát vọng. Ngươi sẽ là người kia sao? Diệp Tinh Thần sửng sốt, hắn không nghĩ tới Liễu Mộc Ly lại sẽ nói với hắn ra lời nói này. Hắn có thể cảm nhận được nàng nghiêm túc, nàng thẳng thắn, cũng không phải là hư tình giả ý, nàng không phải tại dụ hoặc, mà là tại thổ lộ hết, đang tìm kiếm ấm áp. Ta, hắn nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào. Trong lòng đối Liễu Mộc Ly lại sinh ra khát thường tình cảm, là đồng tình, là thương tiếc, hoặc là chính hắn cũng nói không rõ. Nhưng cái này tia tình cảm lại làm cho hắn đối Liễu Mộc Ly phòng bị lặng yên tháo xuống. Ta không biết. Cuối cùng hắn hay là thành thật lắc đầu. Nhưng ta có thể cam đoan, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngữ khí lại mang theo trước nay chưa từng có kiên định. Liễu Mộc Ly cười, nét mặt vui cười như hoa, long lanh động lòng người, giống như băng tuyết lần đầu tan, hồi xuân đại địa. Cảm ơn ngươi, Diệp Tinh Thần. Nàng nhẹ nhàng tựa vào Diệp Tinh Thần bả vai. Cái này là ta lần thứ nhất đối một cái nam tử nói ra như vậy, móc trái tim lời nói, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được như vậy, nhẹ nhõm, tự tại. Nàng nhắm đôi mắt lại, tham lam hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng ấm áp. Diệp Tinh Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh ôm lấy nàng. Hắn có thể cảm giác được Liễu Mộc Ly thân thể run nhẹ nhẹ, giống như đang sợ, lại như bất an. Hắn vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, giống như trấn an một cái thụ thương thú nhỏ. Đừng sợ, có ta ở đây. Hắn thấp giọng nói, ngữ khí ôn nhu. Liễu Mộc Ly thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Nàng ôm thật chặt Diệp Tinh Thần, phảng phất muốn đem chính mình dung nhập thân thể của hắn đồng dạng. Hai người liền như vậy yên tĩnh ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ, cảm thụ được này nháy mắt an bình. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động. Đúng rồi, có chuyện ta một mực chưa từng nói qua với ngươi. Liễu Mộc Ly bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ tĩnh mịch. Kỳ thật ta vẫn còn tấm thân xử nữ. Nàng âm thanh cực nhẹ, mang theo một tia thân nữ nhi ngượng ngùng. Diệp Tinh Thần lại lần nữa sửng sốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Mộc Ly lại sẽ đối hắn thẳng thắn như vậy từ mật sự tình. Cái này sao có thể? Liễu Mộc Ly có thể là Hợp Hoan Tông thánh nữ a? Hợp Hoan Tông công pháp không phải lấy song tu làm căn cơ sao? Nàng như thế nào? Ngươi không có lừa gạt ta. Hắn nhịn không được buột miệng nói ra, mang theo một tia khó có thể tin. Ta lừa ngươi làm gì? Liễu Mộc Ly oán trách lườm hắn một cái. Ta Hợp Hoan Tông công pháp, mặc dù lấy song tu làm cơ sở, lại không phải các đệ tử đều cần đi chuyện song tu. Chỉ có những cái kia tư chất bình thường người mới sẽ mượn song tu để cầu tinh tiến. Mà như ta như vậy thánh nữ, làm sao cần như vậy? Ta tông thánh nữ nhất mạch có khác, đặc biệt phương pháp tu hành. Nàng kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ trong lòng cuối cùng giải ra. Hắn vẫn cho là Hợp Hoan Tông đệ tử đều là dựa vào song tu tăng cao tu vi. Bây giờ xem ra là hắn vơ đua cả nắm. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Liễu Mộc Ly khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ giảo hoạt tiêu ý, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, ít nhất hiện tại sẽ không. Diệp Tinh Thần hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng rung động, cố gắng bảo trì ngự khí bình tĩnh. Chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi, hắn đề nghị. Được. Liễu Mộc Ly nhu thuận gật đầu. Hai người đứng dậy, sóng vai rời đi suối nước nóng bể tắm. Chương 113, đến thượng giới là tìm người. Chương 113, đến thượng giới là tìm người. Diệp Tinh Thần từ bể tắm đi ra, thay đổi một thân Hợp Hoàn Tông đặc chế trường bào màu trắng, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp. Liễu Mộc Ly đã thay đổi một thân lụa mỏng, dựa nghiêng ở trên giường êm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo vài phần trêu tức, thế nào, thánh nữ bể tắm còn dễ chịu? Diệp Tinh Thần ho nhẹ một tiếng, tránh đi nàng nóng rực ánh mắt. Thánh nữ nói đùa. Nói đùa. Liễu Mộc Ly cười khẽ, đứng dậy đi tới Diệp Tinh Thần trước mặt, ngón tay ngọc nhỏ dài tại trước ngực hắn vẽ vài vòng. Ta cũng không có nói đùa, cái này bể tắm sau này sẽ là ngươi. Hắn bất động thanh sắc lui lại một bước, đổi chủ đề. Thánh nữ, thực không dám giấu giếm, ta lúc đầu cũng là phải nhanh lên một chút đến thượng giới, là tìm người. Ồ, tìm người? Liễu Mộc Ly nhíu mày, tìm người nào? Sư tôn ta còn có hai vị cố nhân. Diệp Tinh Thần nói rõ sự thật, muốn tại thượng giới tìm người, cần thế lực cường đại, Hợp Hoan Tông nhất định có thể giúp một tay. Sư tôn, cố nhân. Liễu Mộc Ly ánh mắt chớp động, chẳng lẽ là ngươi? Hồng Nhan chi kỷ, xem như thế đi. Diệp Tinh Thần không có phủ nhận. Khanh khách. Liễu Mộc Ly yêu kiều cười, nhìn không ra, ngươi hay là cái đa tình loại. Thánh nữ, ngươi nhưng có biện pháp giúp ta? Diệp Tinh Thần trực tiếp hỏi. Giúp ngươi? Liễu Mộc Ly vòng quanh Diệp Tinh Thần dạo qua một vòng, giống như cười mà không phải cười. Giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Chỉ cần thánh nữ chịu giúp bận rộn bất kỳ cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng. Diệp Tinh Thần chân thành nói, tìm kiếm sư tôn các nàng là trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất. Bất kỳ điều kiện gì? Liễu Mộc Ly dừng bước lại, xích lại gần Diệp Tinh Thần, thổ khí như lan, cái kia, ta muốn ngươi tối nay bồi ta. Diệp Tinh Thần khẽ giật mình, nữ nhân này quả nhiên không có ý tốt. Thế nào, không muốn? Liễu Mộc Ly gặp hắn do dự, đôi mắt đẹp nhắm lại. Yên tâm, sẽ không đối ngươi như thế nào. Liễu Mộc Ly cười khẽ, chỉ là để ngươi ngủ cùng ta một đêm mà thôi. Thánh nữ, không ổn đâu. Diệp Tinh Thần vẫn cảm thấy không ổn. Sợ ta ăn ngươi? Liễu Mộc Ly mị nhãn như thơ, hay là nói, ngươi sợ chính mình? Cầm giữ không được. Tốt, không đùa ngươi. Liễu Mộc Ly thu hồi mị thái, ta chỉ là muốn để ngươi bồi ta trò chuyện mà thôi. Nói chuyện? Diệp Tinh Thần nghi hoặc. Ân. Liễu Mộc Ly gật đầu, ta đã thật lâu không có cùng người thật tốt nói chuyện qua. Trong mắt nàng hiện lên vẻ cô đơn, để Diệp Tinh Thần có chút đau lòng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tinh Thần cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cái này còn tạm được. Liễu Mộc Ly hé miệng cười, lôi kéo Diệp Tinh Thần đi tới phòng ngủ. Ngủ bên trong, bố trí xa hoa, lụa mỏng màn, mùi thơm mờ mịt. Một tấm rộng lớn giường, phủ lên mềm dẻo chăn gấm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Liễu Mộc Ly rút đi áo ngoài, chỉ lưu một kiện mỏng như cánh ve lụa mỏng, đường cong lộ ra, dù hoặc đến cực điểm. Diệp Tinh Thần không dám nhìn nhiều, quay đầu đi chỗ khác. Thế nào, không dám nhìn ta? Liễu Mộc Ly yêu kiều cười, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. Thánh nữ, ngươi. Diệp Tinh Thần có chút bất đắc dĩ. Tốt, không đùa ngươi. Liễu Mộc Ly cười khẽ, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nàng dẫn đầu lên giường, nằm nghiêng tại trên giường, lụa mỏng trượt xuống, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cũng lên giường, tại Liễu Mộc Ly bên cạnh nằm xuống. Giữa hai người, ngăn cách một khoảng cách, lại có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Diệp Tinh Thần, ngươi biết ta vì sao dẫn ngươi về tông môn sao? Liễu Mộc Ly đột nhiên mở miệng. Bởi vì ta có thể luyện đan. Diệp Tinh Thần suy đoán. Không hoàn toàn là. Liễu Mộc Ly lắc đầu, là vì trên người ngươi có một cỗ đặc thù khí tức. Khí tức? Diệp Tinh Thần nghĩ hoặc, hắn có cái gì đặc thù khí tức? Ân. Liễu Mộc Ly gật đầu, một loại rất quen thuộc khí tức, để ta nhớ tới trước đây thật lâu một đoạn kinh lịch. Cái gì kinh lịch? Diệp Tinh Thần hiếu kỳ. Đó là ta còn chưa trở thành thánh nữ lúc, từng theo tông môn trưởng lão tiến vào một chỗ thượng cổ bí cảnh. Liễu Mộc Ly âm thanh thay đổi đến có chút phiêu miểu, tại nơi đó ta cảm nhận được một loại khí tức hết sức mạnh mẽ. Loại khí tức kia vô cùng mênh mông, phản phất thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn. Ta chỉ là xa xa cảm thụ một cái, liền kém chút tâm thần sụp đổ. Về sau ta mới biết được loại khí tức kia gọi là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí? Không sai. Liễu Mộc Ly gật đầu. Hỗn độn chi khí là giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng, mà trên người ngươi liền có loại này khí tức, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng ta có thể cảm giác được. Cái này mới là ta dẫn ngươi về tông môn chân chính nguyên nhân. Ta. Diệp Tinh Thần khó có thể tin, trên người mình lại có hỗn độn chi khí. Không sai. Liễu Mộc Ly khẳng định nói, trên người ngươi nhất định có đại bí mật. Nàng nhìn hướng Diệp Tinh Thần ánh mắt thay đổi đến càng thêm cực nóng. Ta. Diệp Tinh Thần nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Liễu Mộc Ly cười khẽ, không quản ngươi có cái gì bí mật, ta cũng sẽ không bắt ngươi. Nàng nói xong, trở mình, đưa lưng về phía Diệp Tinh Thần. Ngủ đi. Diệp Tinh Thần nhìn qua Liễu Ngọc Ly bóng lưng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hỗn độn chi khí, trên người mình lại có loại này đồ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có người có thể giải đáp. Đêm dần dần sâu, Diệp Tinh Thần lại không có chút nào buồn ngủ. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến Liễu Ngọc Ly lời nói. Hỗn độn chi khí, thượng cổ bí cảnh. Cảnh đêm như mực, thánh nữ điện bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Liễu Ngọc Ly hô hấp đều mà nhu hòa, tựa hồ đã ngủ say. Chương 114, Hỗn độn chi khí công hiệu chương 114, Hỗn độn chi khí công hiệu thánh nữ điện bên trong, dưới ánh nến. Diệp Tinh Thần khoanh chân ngồi tại giường khác một bên, tính toán tĩnh tâm cảm ứng trong cơ thể là có hay không như Liễu Ngọc Ly nói, tồn tại cái gọi là hỗn độn chi khí. Hắn hai mắt nhắm lại, dựa theo ngày thường pháp môn tu luyện, hướng dẫn linh lực tại thể nội tuần hoàn. Một vòng, hai vòng. Mới đầu, tất cả như thường. Dần dần, Diệp Tinh Thần cảm giác đan điền chỗ sâu, tựa hồ có một cỗ cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng cổ lão lực lượng đang chậm rãi tỉnh lại. Cỗ lực lượng này, cùng hắn ngày thường tu luyện linh lực hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại khó nói lên lời hồng hoang khí tức, phản phất đến từ lúc thiên địa sơ khai. Hắn nếm thử hướng dẫn cỗ lực lượng này, lại phát hiện nó căn bản không bị khống chế, chỉ ở đan điền chỗ sâu chậm rãi chảy xuôi, giống như một đầu ngủ say cự long. Đúng lúc này, một tia cực kỳ nhạt khí tức từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Khí tức này chính là hỗn độn chi khí. Nguyên bản nằm nghiêng tại trên giường, chớp mắt Liễu Ngọc Ly, thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Nàng mở bừng mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ cùng khát vọng. Khí tức này, không sai, chính là cố khí tức này. Cùng năm đó tại thượng cổ bí cảnh bên trong cảm nhận được, giống nhau như lúc. Không, sau khi đó cảm nhận được, càng thêm tinh thuần, càng thêm mê người. Liễu Ngọc Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, một cỗ khó mà ức chế khô nóng từ bụng nhỏ bay lên, nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Nàng toàn thân như nhũn ra, gần như không cách nào động đậy. Loại này cảm giác liền như là uống vào mãnh liệt nhất thuốc, không, so thuốc còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng, một loại đối bản nguyên lực lượng khao khát cùng thần phục, không cách nào kháng cự, không cách nào ức chế. Nàng cắn chặt môi, cố gắng khắc chế chính mình, không để cho mình phát ra cảm thấy khó xử âm thanh. Nhưng thân thể phản ứng lại càng ngày càng mãnh liệt. Mồ hôi thẩm thấu sa mỏng, phát họa ra nàng nguyện chuyển đường cong. Hô hấp của nàng thay đổi đến gấp rút mà nặng nề, trước ngực kịch liệt chập trùng, tại lụa mỏng bên dưới như ẩn như hiện. Diệp Tinh Thần đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình, cố gắng cảm ứng đến cỗ kia lực lượng thần bí. Hắn không biết, chính mình trong lúc vô tình phóng thích ra một tia hỗn độn chi khí, đối Liễu Ngọc Ly tạo thành cỡ nào to lớn xung kích. Lá. Diệp Tinh Thần. Cuối cùng, Liễu Ngọc Ly cũng nhịn không được nữa, nhẹ giọng kêu. Âm thanh khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy, một tia khẩn cầu. Diệp Tinh Thần đột nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt ra. Hắn quay đầu nhìn hướng Liễu Ngọc Ly, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Liễu Ngọc Ly sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, sa mỏng bên dưới thân thể mềm mại, run nhẹ nhẹ, tản ra mê người rực rỡ. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong lòng hắn nghi hoặc, chẳng lẽ Liễu Ngọc Ly, ngươi thế nào? Hắn có chút cả lăm mà hỏi thăm. Ta. Liễu Ngọc Ly nói không ra lời. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ muốn nói cho Diệp Tinh Thần, trên người hắn tản ra khí tức, để nàng. Loại lời này, nàng làm sao nói ra được? Ta không có việc gì. Nàng cố nén trong cơ thể khô nóng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần thấy thế, càng thêm nghi ngờ. Nhưng hắn cũng nhìn ra Liễu Ngọc Ly tựa hồ có chút không thích hợp, liền không có lại truy hỏi. Hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục cảm ứng trong cơ thể hỗn độn chi khí. Nhưng mà, lần này, hắn lại vô luận như thế nào cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Liễu Ngọc Ly cái kia nũng nịu dáng dấp, một mực tại trong đầu hắn vung đi không được. Hắn có thể cảm nhận được, Liễu Ngọc Ly hô hấp càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng nặng nề. Thậm chí, hắn còn mơ hồ nghe đến một chút, nhỏ xíu, kiềm chế. Tiếng lên. Thanh âm này, giống như bước mèo đồng dạng, cao đến hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn cưỡng chế trong lòng sao động, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhưng thân thể phản ứng lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác chính mình sắp khống chế không nổi chính mình. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy. Thánh nữ, ta đi ra ngoài trước. Hắn có chút bối rối nói. Liễu Ngọc Ly không có trả lời, chỉ là đầu tựa vào trong cầm bị, thân thể run nhẹ nhẹ. Diệp Tinh Thần thấy thế, cũng không dám lại nhiều lưu, rời giường bước nhanh rời đi phòng ngủ. Diệp Tinh Thần đi ra thánh nữ điện, đi tới một chỗ yên lặng đỉnh viện. Hắn hít sâu một hơi, tính toán bình phục trong lòng sao động. Nhưng Liễu Ngọc Ly thân ảnh, nhưng thủy chung tại trong đầu hắn vung đi không được. Hắn không thể không thừa nhận, Liễu Ngọc Ly đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Cái kia yêu mị dáng người, cái kia mê người âm thanh, cái kia như có như không mùi thơm. Tất cả mọi thứ đều để hắn tâm linh chập chờn, khó mà tự tin. Huống chi, Liễu Ngọc Ly còn đối hắn thẳng thắn đối đãi, nói ra chính mình nội tâm bí mật. Cái này để hắn đối Liễu Ngọc Ly sinh ra một loại khác thường tình cảm. Loại này tình cảm không chỉ là dục vọng, còn có chút muốn bảo vệ nàng xung động. Hô, Diệp Tinh Thần thở dài ra một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ, làm sao lợi dụng Hợp Hoan Tông tài nguyên, tìm kiếm sư tôn các nàng hạ lạc. Hợp Hoan Tông, dù sao cũng là thượng giới đại tông môn, mạng lưới tình báo nhất định 10 phần phát đạt. nếu như có thể được đến Hợp Hoan Tông trợ giúp, tìm tới sư tôn các nàng hy vọng, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Nhưng như thế nào mới có thể để Hợp Hoan Tông cam tâm tình nguyện trợ giúp chính mình đâu? Vẹn vẹn bằng vào khách khanh thân phận trưởng lão, sợ rằng còn chưa đủ. Hắn còn cần thể hiện ra càng lớn giá trị, để Hợp Hoan Tông nhìn thấy, hắn đáng giá đầu tư. Luyện đan thuật, không thể nghi ngờ là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hắn có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất cực phẩm đan dược, cái này tại thượng giới, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Nếu như hắn có thể luyện chế ra càng cao phẩm giai đan dược, thậm chí trong truyền thuyết thất phẩm, bát phẩm đan dược, như vậy, hắn tại Hợp Hoan Tông địa vị sẽ không ai bằng. Đến lúc đó, đừng nói là tìm kiếm sư tôn các nàng, liền xem như để Hợp Hoan Tông vì hắn làm bất cứ chuyện gì, sợ rằng đều không phải vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần trong mắt lóe lên kiên định. Hắn quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn lực tăng lên chính mình luyện đan thuật. Hắn muốn luyện chế ra càng cao phẩm giai đan dược, làm cho cả Hợp Hoan Tông đều vì hắn điên cuồng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đang đến gần. Là Liễu Mộc Ly. Nàng sao lại tới đây? Diệp Tinh Thần trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng? Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Liễu Mộc Ly thân mặc một kiện sa mỏng, chính chậm rãi đi tới. Dưới ánh trăng, nàng gái kia biển chuyển dáng người, như ẩn như hiện, càng thêm mê người. Diệp Tinh Thần nhịp tim lại lần nữa gia tốc. Hắn cưỡng chế trong lòng sao động, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Thánh nữ, sao ngươi lại tới đây? Hắn hỏi. Ta ngủ không được. Liễu Mộc Ly âm thanh có chút khàn khàn, có chút nũng nịu. Nàng đi đến Diệp Tinh Thần trước mặt, dừng bước lại. Giữa hai người, vẻn vẹn ngăn cách một bước ngắn. Diệp Tinh Thần thậm chí có thể cảm nhận được trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cùng với cái kia như có như không. Hơi nóng. Diệp Tinh Thần, ngươi có thể hay không? Liễu Mộc Ly muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Có thể hay không cái gì? Diệp Tinh Thần nghi hoặc. Có thể hay không? Lại để cho ta cảm thụ một chút trên người ngươi khí tức. Liễu Mộc Ly cuối cùng lấy dũng khí, nói ra miệng. Nàng biết, yêu cầu của mình có chút quá đáng, có chút hút. Không biết xấu hổ, nhưng nàng thực tế nhịn không được. Diệp Tinh Thần trên người tán phát ra hỗn độn chi khí, đối với nàng mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng, một loại đối bản nguyên lực lượng cao khát, không cách nào kháng cự, không cách nào ức chế. Nàng khát vọng loại khí tức kia, khát vọng loại kia để nàng say mê, để nàng mất phương hướng cảm giác. Cái này, Diệp Tinh Thần do dự. Hắn biết, chính mình một khi thả ra hỗn độn chi khí, Liễu Ngọc Ly tất nhiên sẽ lại lần nữa thất thố. Hắn không muốn thương tổn nàng, càng không muốn để nàng. "Và ngươi?" Liễu Ngọc Ly gặp hắn do dự, trong mắt lóe lên cầu khẩn. Nàng tiến lên một bước, nắm chặt Diệp Tinh Thần tay. "Liền một cái, tốt sao?" Nàng âm thanh gần như cầu khẩn. Diệp Tinh Thần nhìn xem Liễu Ngọc Ly cái kia điềm đạm đáng yêu dáng dấp, trong lòng mềm nhũn. Hắn thực tế không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. "Tốt a." Hắn thở dài, nhẹ gật đầu. "Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, không thể." Hắn lời còn chưa nói hết, Liễu Ngọc Ly cũng đã nhào vào trong ngực của hắn. Nàng ôm chặt lấy Diệp Tinh Thần, đầu tựa vào trên ngực của hắn. "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Diệp Tinh Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho nàng ôm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thả ra một tia hỗn độn chi khí. Lập tức, Liễu Ngọc Ly thân thể đột nhiên run lên. Nàng ôm chặt lấy Diệp Tinh Thần, thân thể run nhẹ nhẹ, trong miệng phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Thanh âm này, giống như tuyệt vời nhất âm nhạc, để Diệp Tinh Thần tâm thần dập dờn. Hắn cảm giác chính mình sắp khống chế không nổi chính mình. "Không được, không thể lại tiếp tục như vậy." Hắn đột nhiên đẩy ra Liễu Mộc Ly, lui lại mấy bước. "Thánh nữ, ngươi tỉnh táo một điểm." Hắn có chút bối rối nói. Liễu Mộc Ly bị hắn đẩy ra, trong mắt lóe lên mê man. "Thật lạ." Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục thanh tỉnh. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, trên mặt lộ ra ấy nấy. "Thật xin lỗi, ta thất thố." Nàng thấp giọng nói. "Không sao." Diệp Tinh Thần lắc đầu. Tối nay phát sinh tất cả, để hắn đối Liễu Mộc Ly có càng sâu hiểu rõ. Liễu Mộc Ly cũng không phải là mặt ngoài như vậy yêu mị, nàng cũng có chính mình bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm. Nàng khát vọng được lý giải, bị giam thích, càng khát vọng được cứu chuộc. Chương 115, Song Tu, Thiên Đạo Ý Chí. Chương 115, Song Tu, Thiên Đạo Ý Chí. Đêm khuya, tầm điện bên trong chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt sương hương quanh quẩn chóp núi, nên nghỉ tạm. Liễu Mộc Ly nhẹ giọng mở miệng, như cảnh đêm ôn nhu, lụa mỏng màn buông xuống, đem tất cả kiểu diễm đều giấu ở phương này in ở giữa. Liễu Mộc Ly rút đi phức tạp áo ngoài, chỉ mặc một bộ sa mỏng, đường cong uyển chuyển, làm cho người suy tư. Bên nàng nằm ở giường, như một cái lười biếng mèo con chờ đợi người trong lòng tới gần. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm. Hắn chậm rãi ngồi ở mép giường. "Diệp Tinh Thần." Liễu Mộc Ly khẽ gọi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi. Nàng đưa ra như ngọc tay, nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Tinh Thần. Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ tê dại chi ý từ đầu ngón tay chuyển đến, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn lại khó tự tin, túi người mà xuống, gắn bó như môi với răng, khí tức quấn quýt. Hai người xít sao ôm nhau, như muốn đem lẫn nhau nhào nặn vào cốt đủ. Da thịt chạm nhau, ấm áp xúc cảm, nháy mắt đốt lên hai người trong cơ thể hỏa diễm. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ hồng hoang lực lượng tại no ngoe muốn động. Hắn khát vọng tiến thêm một bước, cùng Liễu Mộc Ly triệt để giao hòa. Liễu Mộc Ly cũng là như vậy, cho đến đều là chân nhắn, ôn nhuận. Cuối cùng, một cỗ ấm áp nháy mắt đem Diệp Tinh Thần bao khỏa. Hai người say mê tại cái này vô tận triền miên bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Thần trong cơ thể Cô kia yên lặng đã lâu hỗn độn chi khí đột nhiên tỉnh lại. Nó giống như một đầu ngủ say vạn cổ cự long, tại Diệp Tinh Thần đan điền bên trong lan lộn gào thét. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ đan điền chỗ sâu trào lên mà ra, nháy mắt càn quét toàn thân. Cố lực lượng này cùng hắn ngày thường tu luyện linh lực hoàn toàn khác biệt. Nó càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy chính mình tu vi như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng, điên cuồng kéo lên. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Thân thể của hắn cũng tại phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều tại cái này cố lực lượng tẩy lễ bên dưới trở nên càng thêm cường đại. Hắn ngũ giác thay đổi đến trước nay chưa từng có nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Liễu Ngọc Ly mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tim đập, cùng với thân thể nàng nhỏ bé nhất run rẩy. Liễu Ngọc Ly đồng dạng cảm nhận được Diệp Tinh Thần biến hóa trong cơ thể. Cố kia mênh mông lực lượng như biển, để nàng say mê, để nàng mất phương hướng, để nàng khát vọng được đến càng nhiều. Nàng xít sao quấn quanh lấy Diệp Tinh Thần, thay đổi đến càng thêm nhiệt liệt, càng thêm điên cuồng. Hai người động tác càng thêm kịch liệt, càng thêm quấn quýt si mê. Tầm điện bên trong, xuân ý rạt rào, giống như một tòa yên lặng vạn năm núi lửa, tích xúc đầy đủ lực lượng. Vang, một tiếng vang thật lớn, tại Diệp Tinh Thần trong đan điền nổ tung. Càng thêm bàng bạc lực lượng từ đan điền chỗ sâu phun ra ngoài, như vỡ đê hồng thủy, lao nhanh không ngừng. Cố lực lượng này, thổi khô là hủ, thế không thể đỡ. Nháy mắt, xông phá hóa thần cảnh giằng buộc. Tố thần cảnh. Trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ, rèn luyện hắn nhục thân, hắn thần hồn. Mà còn, cố lực lượng này cũng không đình chỉ, tiếp tục kéo lên, tiếp tục xung kích, trực tiếp đạt tới tố thần cảnh đỉnh phong. Phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, đột nhiên thay đổi. Mây đen, trống rông xuất hiện, cấp tốc tụ tập. Tầng mây lan lộn, như mực nước chút xuống, che đậy cuối cùng một tia sáng. Thánh nữ điện bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bên trong Hợp Hoan Tông, vô số đệ tử đi ra đạo phủ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Các trưởng lão cũng nhộn nhịp hiện thân. Bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng. Cái này, đây là thiên kiếp. Một vị trưởng lão run rẩy âm thanh nói. Không giống, thiên kiếp không có thành thế lớn như vậy. Một vị trưởng lão khác phủ định hắn suy đoán. Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế? Có người suy đoán, nhưng rất nhanh liền bị những người khác phủ định. Dị bảo xuất thế sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Kia rốt cuộc là cái gì? Mọi người nghị luận ở Mỹ, lại không người có thể đưa ra đáp án. Cái này dị tượng xuất hiện quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Cuồng phong gào thét mà lên, thổi đến áo bào bay phất phới. Mây đen bên trong mơ hồ có điện quang lập lòe. Đột ngạt tiếng sấm từ chân trời cuồn cuộn mà đến, khí tức đột ngạt bao phủ giữa thiên địa, để người không thở nổi. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thánh nữ điện trên không, mây đen quay cuồng nhất là kịch liệt. Nơi đó phản phất có một cái to lớn vòng xoáy, ngay tại thôn phệ tất cả xung quanh. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ quang ảnh tại vòng xoáy trung tâm chìm nổi. Cái kia tựa như là thiên đạo. Một vị kiến thức rộng rãi trưởng lão lên tiếng kinh hô, thanh âm của hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Thiên đạo, làm sao có thể? Những người khác nhộn nhịp lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thiên đạo hư vô mà mịt, chí cao vô thượng, làm sao sẽ hiển hóa ra thực thể? Đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Chẳng lẽ là có người xúc động thiên đạo quy tắc? Một vị trưởng lão tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn hiện lên một tia hoảng hốt. Bọn họ muốn tìm tòi hư thực, muốn biết thánh nữ điện bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì. Nhưng cố kia khủng bố bị áp, nhưng lại làm cho bọn họ nửa bước khó đi. Không được, ta phải đi nhìn. Một vị trưởng lão cắn chặt răng, cố nén sợ hãi trong lòng, muốn phóng tới thánh nữ điện. Hắn là Hợp Hoan Tông hộ pháp trưởng lão, chỗ chức trách không thể lùi bước. Nhưng mà hắn mới vừa phóng ra một bước, liền bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng gãy trở về. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Đừng đi qua. Một vị trưởng lão khác vội vàng đỡ lấy hắn. Nơi đó có thiên đạo ý chí, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Hộ pháp trưởng lão dễ dỗi lấy muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy chính mình thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác chính mình giống như thoát thai hoàn cốt, thu được tân sinh. Liễu Ngọc Ly cũng là như vậy. Trong cơ thể nàng hỗn độn chi khí, cùng Diệp Tinh Thần trong cơ thể hỗn độn chi khí, đan bảo, cộng minh. Nàng tu vi đồng dạng đang tăng nhanh như gió. Tố thần cảnh đỉnh phong, ngưng thần cảnh. Nàng vậy mà một lần hành động đột phá tố thần cảnh giáng buộc, trực tiếp bước vào ngưng tụ cách cảnh. Cái này, quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. Phải biết, từ tố thần cảnh đỉnh phong đột phá đến ngưng thần cảnh, chính là một đạo lệch trời. Vô số thiên tiêu, cuối cùng cả đời đều khó mà vượt qua. Mà Liễu Ngọc Ly, vậy mà tại cùng Diệp Tinh Thần song tu quá trình bên trong, dễ dàng như vậy đột phá. Cái này chính là hỗn độn chi khí nghịch thiên chỗ. Hỗn độn chi khí chính là lúc thiên địa sơ khai, sinh ra bản nguyên chi lực. Nó không chỉ có thể tăng cao tu vi, cũng có thể tẩy tủy phát cốt, cải thiện thể chất. Đối với tu chân giả mà nói, hỗn độn chi khí chính là thế gian này chân quý nhất trí bảo. Mà Diệp Tinh Thần, vậy mà người mang như vậy nồng đậm hỗn độn chi khí. Cái này để Liễu Ngọc Ly đối hắn càng thêm si mê, càng thêm khó mà tự kiềm chế. Sau một hồi, hoàn thành lần này song tu. Thánh nữ điện trên không dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán, tất cả đều bình tĩnh lại, nhưng hai người trong cơ thể biến hóa lại vĩnh viễn giữ lại xuống dưới.
Cái gì? Ngươi nói sư tôn của ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ Tông thánh nữ?
Diệp Tinh Thần nói cho Liễu Mộng Ly sư tôn nàng vị trí, không phải vậy nàng có tìm, nhưng không nghĩ tới Liễu Mộng Ly phản ứng lớn như vậy.
Liễu Mộng Ly phản ứng vượt quá dự liệu của hắn.
Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, sa mỏng chợt xuống, xuân quang chợt tiết, cũng không hề hay biết. Đôi mắt đẹp chợt lên, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Thần, hô hấp đều dồn dập mấy phần.
Diệp Tinh Thần sững sờ, vô ý thức đem chăn kéo lên rồi, che kín Liễu Mộng Ly trước ngực phong quang.
Đúng vậy a, làm sao vậy?
Hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Liễu Mộng Ly vì sao kích động như thế.
Ngươi lặp lại lần nữa, sư tôn ngươi là cái nào tông môn?
Liễu Mộng Ly âm thanh mang theo vẻ run rẩy.
Cửu Thiên Huyền Nữ tông a.
Diệp Tinh Thần lặp lại một lần, thế nào, ngươi nghe nói qua?
Nào chỉ là nghe nói qua.
Liễu Mộng Ly hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động.
Cửu Thiên Huyền Nữ tông có thể là thượng giới bảy đại tông môn một trong.
Bảy đại tông môn?
Diệp Tinh Thần giật mình, hắn mặc dù mới tới thượng giới, nhưng cũng biết có thể được gọi là bảy đại tông môn tuyệt không phải bình thường thế lực.
Không sai.
Liễu Mộng Ly gật đầu, bảy đại tông môn là thượng giới đứng đầu nhất thế lực, mỗi một cái đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa.
Chúng ta Hợp Hoan tông, mặc dù cũng được cho là nhất lưu tông môn, nhưng cùng bảy đại tông môn so sánh, lại kém xa.
Nàng dừng một chút, còn nói thêm, mà Cửu Thiên Huyền Nữ tông, tại bảy đại tông môn bên trong, cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù.
Đặc thù?
Diệp Tinh Thần càng thêm hiếu kỳ.
Cửu Thiên Huyền Nữ tông, chỉ lấy nữ đệ tử, mà còn, từng cái đều là thiên tư cốt sắc, thực lực siêu quần.
Các nàng công pháp, cực kỳ thần bí, nghe nói, tu luyện tới cực hạ, có thể đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt.
Trong mắt Liễu Mộng Ly hiện lên một ít hướng về.